Trong phòng hai người cao thủ đập ra đi hỗ trợ, nhưng cái khó cải thế yếu. Cố Lập Đồng mím chặt đôi môi, cười lạnh một tiếng, xem ra quốc công phủ tình thế bắt buộc, nhất định muốn giết mình, nghĩ tới đây, biết vậy nên nản lòng phái trí. Cố huynh, chúng ta lại gặp mặt. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Sở Ly thanh âm trong trẻo. Cố Lập Đồng chợt xoay người. Sở Ly đang ngồi ở bàn bát tiên bên, cười híp mắt, ánh đèn ở trên mặt hắn nhẹ nhàng nhảy lên, hắn hai mắt rạng rỡ, anh khí bừng bừng. Họ Sở. Cố Lập Đồng cười gằn, lúc này ngươi vừa lòng đẹp ý chứ? Sở Ly cười nói, cố huynh cho rằng ta là tới giết ngươi. Không phải vậy đây. Cố Lập Đồng trừng mắt lạnh lẽo. Cố huynh hiểu lầm. Sở Ly vung vung tay, ta phụng Tam tiểu thư mệnh lệnh, đến đây cứu ngươi. Tam tiểu thư tốt bụng như vậy. Cố Lập Đồng bán tín bán nghi. Tam tiểu thư làm việc công chính, thưởng phạt phân minh, nhưng nên hạ sát thủ thì, không chút lưu tình, không có lòng dạ đàn bà, bây giờ tình hình, giải quyết mình mới là tốt nhất phương pháp. Sở Ly nói, ngươi phạm lỗi lầm, trục xuất phủ cũng chuyện đương nhiên, nhưng Tam tiểu thư có yêu nhân tài tâm ý, ngươi trước tiên đi ngoại vi làm việc, lập công lại triệu hồi trong phủ. Ta nhất định sẽ về quốc công phủ. Cố Lập Đồng nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Sở Ly nở nụ cười. Cố Lập Đồng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không thể quay về. Hồi phủ có thể không dễ như vậy. Sở Ly một bức êm thai mà nói chiêu thức, với bên ngoài sắt thép va chạm thanh không để ý chút nào. Này mất một lúc, chạy tới 20 nhân quốc công phủ hộ vệ, giật quốc công phủ hộ vệ nhất thời rơi xuống hạ phòng, lấy một địch hai, tình thế không ổn. Sở Ly nhưng mặt không biến sắc, thật giống không thấy bình thường cùng Cố Lập Đồng thản nhiên tự đắc nói chuyện, đừng quên, còn có Chu Ngọc Đình đây. Chu, Ngọc, Đình. Cố Lập Đồng từ trong hàm răng bỏ ra này ba chữ, lạnh lùng nói. Món nợ này ta sẽ với hàn toán. Sở Ly cười nói, ngươi ác đại công tử, Chu huynh có thể có cái cha tốt, ngươi không còn chỗ dựa, làm sao cùng Chu huynh đấu. Hừ. Cố Lập Đồng cười gằn. Hắn đối với mình tài hoa rất tự tin, chỉ phải cố gắng làm việc, Tam tiểu thư nhất định sẽ đề bạt chính mình. Ở đại công tử thủ hạ, Chu Cung Phụng có thể nói chuyện hữu hiệu, nhưng Tam tiểu thư làm việc công chính, không sợ Chu Cung Phụng phá rối. Sở Ly đánh giá hắn hai mắt, cười nói. Xem ra cố huynh mấy ngày nay ngủ không ngon giấc. Đa tạ quan tâm. Cố Lập Đồng cười gằn. Sở Ly nói, cố huynh nhất định rất tò mò chứ. Tò mò cái gì? Tại sao Chu huynh bỗng nhiên phản bội, sau lưng đâm ngươi một đao? Ngươi biết. Sở Ly cười cợt, ta giúp Chu huynh thuộc ra Ngọc Kiều, 10 vạn lượng bạc, mua ngươi tiền đồ. Là ngươi. Cố Lập Đồng nhất trinh, lập tức giận tí mặt, đang đứng lên đến, hận không thể đem hắn cười híp mắt mắt đập nát. Ngươi. Sở Ly xua tay cười nói. Lúc trước cố huynh mọi cách khiêu khích, ta không tính toán, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, ta chỉ có thể ra hạ sách lầy, nói đến cũng là bị bất đắc dĩ. Chó má. Cố Lập Đồng cắn răng. Sở Ly vẫn cứ mang theo đủ cười, là mọi người có nhược điểm, Chu huynh là si tình hạ giống, cố huynh ngươi, sự mâu trí hiếu, nếu như đem Lao Thái Thái trước mặt nha hoàn thu mua, nói vài câu nói xấu, khí một mạch Lao Thái Thái, sẽ có hậu quả gì không? Ngươi. Cố Lập Đồng hoàn toàn biến sắc. Sở Ly cười nói, chỉ đùa một chút thôi, nhân quốc công phủ thật muốn thu ngươi vào phủ, sẽ không mặc kệ Lao Thái Thái, vì lẽ đó mà, ngươi thật muốn đi tới nhân quốc công phủ, kết cục có thể tưởng tượng được. Có theo hay không ta đi? Họ Sở, ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ. Cố Lập Đồng lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói, đối với bằng hữu ta là quân tử, đối với kẻ địch ta là tiểu nhân, cố huynh, chúng ta vẫn là làm bằng hữu tốt, đi thôi. Cố Lập Đồng hừ nói, ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta? Sở Ly lắc đầu cười nói, nếu như muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy có thể sống đến hiện tại. Cố Lập Đồng lặng lẽ, lĩnh giáo Sở Ly nham hiểm, thật không dám nói mạnh miệng. Sở Ly đi tới phía trước cửa sổ, lấy tay hướng về bầu trời tung một tín hiệu. Vang một tiếng cự sấm vang triệt bầu trời, không trung xuất hiện một cái kim kiếm, kim quang lấp lánh, ở trong màn đêm còn vì là dễ thấy. Thời gian nháy mắt, 10 cái giật quốc công phủ hộ vệ nhào vào tiểu viện, tình thế lại biến, hai bên cầm cự được, tiểu viện chen chúc không thể tả, đánh thành một đoàn. Sở Ly thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Cố Lập Đồng, đi thôi. Được. Cố Lập Đồng không do dự nữa, Sở Ly đang sợ, nhưng cơ hội hiếm có, đánh cược một lần. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 82, tiêu diệt. Thừa Hải gian đổi mới 2016-39-20:04:38 số lượng tử, 2581. Sở Ly lôi kéo Cố Lập Đồng, lóe lên biến mất ở trong phòng. Cố Lập Đồng con mắt bị gió ép tới không mở ra được. Mí mắt một tia trong khe hở nhìn thấy chính là vạn mẹo quang ảnh, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có tiếng gió gầm rú, cuồng phong bên dưới, đột nhiên đỉnh tàn nhẫn chủng, ngực rất nhanh sinh ra từng trận nôn mửa tâm ý, dần dần ngưng tụ, càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, Sở Ly đột nhiên dừng lại, Cố Lập Đồng cũng lại không ngừng được nôn mửa tâm ý, khom lưng hoa một miệng phun ra đến, tiếp theo lại thổ mấy cái. Sở Ly đánh giá xa xa tiểu viện, lắc đầu một cái. Nhân quốc công phủ bọn hộ vệ lúc này còn không ra, thật là biết nhẫn mại, đánh tính toán mưu đồ đây, muốn sấn hai bang người bính đến sức cùng lực kiệt thời khắc, đột nhiên xuất kích, như bẻ cánh khô. Khăn tay thức tỉnh khoe miệng, Cố Lập Đồng ngồi dậy, sắc mặt phát khổ. Hắn phát hiện mình đang đứng ở đỉnh, ánh trăng như ngọc luân, gió đêm từ từ, thổi vào người mát mẻ thấm người, thật một mảnh mỹ lệ bóng đêm. Sở Ly đứng chắp tay, thanh sam tung bay, đăm chiêu nhìn xa xa. Cố Lập Đồng âm thầm lắc đầu. Sở Ly có thanh niên đệ nhất cao thủ danh xưng, nguyên bản cảm thấy buồn cười, một giới thị vệ còn đệ nhất cao thủ, bây giờ xem ra, nhưng là đồn đại không uổng, hắn ngón khinh công này quá lợi hại. Sở Ly vận chuyển đại viên kinh trí, ngưng thần điều tra bên kia động tĩnh, xem có còn hay không hậu chiêu, miễn cho cuối cùng bị nhân quốc công phủ lượng tiện nghi. Thế cha xét một lần, hắn thở một hơi. Nhân quốc công phủ chia làm ba nhóm, Cố Lập Đồng nguyên bản 4 tên hộ vệ, ở động thủ 20, còn có 20 mai phục tại chỗ tối, khoảng cách tiểu viện hơn 200 mét. Sở Ly như vậy cẩn thận là lo lắng Lục Ngọc Dung đem người chia làm 4 bát, cũng sợ có thiên ngoại thiên cao thủ. Cũng còn tốt, hiện nay tất cả đều ở nắm giữ. 40 người chen ở bên trong tiểu viện chiến đấu, lực lượng ngang nhau, giằng co khó dưới, theo thời gian trôi qua, song phương thực lực đều ở làm hao mòn, khổ sở kiên trì, đều đang chờ mình người xuất hiện. Nhân quốc công phủ mai phục 20 hộ vệ thủ lĩnh là cái trung niên nam tử thô lỗ, khác nào một con hùng sư, sư tị mắt to, ánh mắt lấp lánh. Hắn ngồi xổm ở góc tường trong bóng tối, không nhúc nhích, nghiêng tai lắng nghe. Hắn căng thẳng tính toán thời gian, cũng không để phe mình quá to lớn thương vong, lại không làm cho đối phương có quá nhiều thực lực, tìm tới cái này tốt nhất tham gia thời cơ, một lần tiêu diệt, vậy thì là một cái công lớn. Hiện tại vô tới, phe mình thương vong ít, giật quốc công phủ nhân nhưng có sức lực đào tẩu, không để lại mấy cái, vậy thì là thất bại. Lần này mục tiêu là tiêu diệt, khổ cực làm cái này cái trọng, được cơ hội này, dọa chạy người chính là mình vô năng, vô công từng có. Nếu như xuất kích quá muộn, trong phủ tổn thất quá lớn, những hộ vệ kia môn lửa giận có thể đem mình tiêu chết, tiểu thư cũng chưa chắc có thể giữ được chính mình. Hồ đại ca, hiện tại xông tới sao? Bên cạnh có người hạ thấp giọng hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Tiểu thư tính toán không một chỗ sai sót, lần này cho bọn họ đến cái tàn nhẫn. Có người cười nói. Người đàn ông trung niên quay đầu chừng một chút, nhỏ giọng một chút. Hồ đại ca, ngươi quá cẩn thận rồi, tiểu thư kế sách giật quốc công phủ đám ngu ngốc này có thể nhìn thấu. Đừng coi khinh giật quốc công phủ. Lượng bọn họ không nghĩ tới đây là cái trọng. Sự tình không thành, chớ đắc y đến quá chào buổi sáng. Người đàn ông trung niên tức giận, các ngươi nhỏ giọng một chút, nghe bên kia, đi trễ, chúng ta đều không quả ngon ăn. Mọi người trở nên trầm mặc, mỗi người làm nóng người, chuẩn bị làm một vô lớn, một hồi công lao lớn bại ở trước mắt, liền chờ mình đưa tay đi trích. Sở Ly ở phía xa thấm nhuần người đàn ông trung niên ý nghĩ. Hắn cũng đang đợi thời cơ tốt nhất, muốn cướp tại trung niên nam tử thô lô đằng trước, cấp tốc bắt, không cho bọn họ cơ hội. Thời gian chậm chậm hướng về trước, một phút thật giống một canh giờ. Sở Ly bỗng nhiên hướng về không trung ném đi. Ầm. Một tiếng sấm nổ vang vọng bầu trời đêm, trong bầu trời đêm xuất hiện một thanh ánh sáng lưu chuyển kim kiếm, cùng ánh trăng hòa lẫn. 20 giật quốc công phủ hộ vệ từ trong bóng tối lao ra, bắn vào tiểu viện. Bọn họ võ công càng mạnh hơn, thần khí song đủ, vọt vào sau như bẻ cánh khô. Trong chớp mắt, nhân quốc công phủ bọn hộ vệ dồn dập ngã xuống đất, chờ trung niên nam tử thô lô phản ứng lại, dẫn người xông lại, nhân quốc công phủ hơn 20 hộ vệ toàn quân bị diệt. Trung niên nam tử thô lỗ xông tới nhìn thấy tình hình này, lập tức giống to, rút về đi. Sở Ly hét dài một tiếng. Nguyên bản truy kích giật quốc công phủ bọn hộ vệ dừng lại. Sở Ly quay đầu cười nói, Cố huynh, đại công cáo thành, đi thôi. Cố Lập Đồng không hiểu ra sao, cách xa như vậy, hắn không nghe được trong tiểu viện tiếng chém giết. Sở Ly lôi kéo hắn xuất hiện ở tiểu viện. Sở sư đệ. Giật quốc công phủ chư hộ vệ dồn dập chào, vô cùng phấn khởi. Sở Ly ở quốc công phủ có thanh niên đệ nhất cao thủ danh xưng, hơn nữa lần này nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, khiến cho người than thở. Sở Ly ôm quyền cười nói, chư vị sư huynh cực khổ rồi. Nơi nào, mọi người dồn dập đáp lễ. Sở sư đệ, chúng ta tại sao không đuổi? Người quý thấy đủ, lại đuổi tiếp, không hẳn không những khác cả bấy. Nay cũng không thể không phòng, nhân quốc công phủ quá giả dối. Bọn họ ăn qua không ít thiệt thòi, khó lòng phòng bị, Sở Ly như vậy cẩn thận là không sai. Lần này giết hơn 20 cái tiên thiên cao thủ, thực là hiếm thấy đại thắng. Cuối cùng cũng coi như chút cơn giận. Mọi người cái cao hứng, bị thương cũng mặt mày hớn hở. Sở Ly nói, đoàn người mau chóng triệt đi ra ngoài đi. nghe Sở sư đệ. Mọi người nói. Sở Ly bỗng nhiên nhíu mày bãi một hồi tay, mọi người dồn dập im miệng, nhìn về phía hắn. Sở Ly cau mày nói, thật nhào tới, đi về phía nam đi, đi mau. Mọi người nâng dậy người bệnh lao ra tiểu viện, theo Sở Ly đi về phía nam chạy. Một người đàn ông trung niên vẫn đi theo Sở Ly bên người, hắn là chư hộ vệ bên trong uy vọng nắm nhất, coi trọng nhất, Trình Văn Huy. Sở sư đệ, xảy ra chuyện gì? Trình Văn Huy thấp giọng hỏi. Cố Lập Đồng bên người là hai tên hộ vệ mang theo hắn, vô dụng Sở Ly động thủ. Sở Ly nói, bọn họ còn có một nhóm mai phục. May là may là. Trình Văn Huy chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cái này nhân quốc công phủ. Bọn họ mỗi lần cùng nhân quốc công phủ giao thủ đều bị tính được là gắt gao, tổn thất không ít, bọn họ căm hận lại tuyệt vọng, còn có một tia hoảng sợ. Sở Ly nói, bốn đạo mai phục, xác thực thật lợi hại. Hắn từ đại viên kinh trí bên trong nhìn thấy, nhóm thứ tư cao thủ cũng có 20, phân tán ở trong thành các nơi, có dấu ở nào đó bên trong tòa phủ đệ, có dấu ở trong khách sạn, còn có ở trên đường cái. Nhận được tín hiệu sau, cấp tốc tập kết, bỏ ra một quãng thời gian, cho Sở Ly thong dong tách ra cơ hội. Như vậy tán binh trong vô hình phương pháp, Sở Ly rất là than thở, coi là thật là khó lòng phòng bị, hiển nhiên nhân quốc công phủ ở trong tòa thành này kinh doanh đắc lực, bình thường che thân phận. Sở Ly mang theo bọn họ hốt thiên hướng nam, hốt thiên hướng đông, lại hướng bắc, lại hướng tây, vòng tới vòng lui, Trình Văn Huy bọn họ đều chuyển hôn mê, cuối cùng chạy ra thành nhỏ, xuyên bên trong mênh mông biển rừng. Sở Ly ở phía trước dẫn đường, mọi người ngang qua với rừng cây, thỉnh thoảng thoăn lên cây sao, ở dưới ánh trăng vút nhanh. Bọn họ đều tiên thiên cao thủ, nội lực kéo dài không dứt, sự chịu đựng hơn người, một hơi chạy đi nửa đêm, ánh nắng ban mai hơi lộ ra mới dừng lại. Sở Ly tung bay thanh sam buông xuống, quay đầu cười nói, được rồi, rốt cục thoát khỏi, đoàn người nghỉ một chút. Bọn họ dồn dập thở một hơi, lười biếng nằm đến thụ dưới, tiên thiên cao thủ như thế chạy đi cũng không chịu nổi. Cố Lập Đồng cả người như tản đi giá. Hắn bị hai tiên thiên cao thủ điều khiển chạy, tuy rằng không xuất lực, nhưng đón gió mà đi. Lại như cưỡi ngựa giống như vậy, cả người khó chịu. Sở Ly đi tới Cố Lập Đồng bên người, Cố huynh, ngươi nhanh đến nơi rồi. Về chỗ nào? Cố Lập Đồng hừ nói. Tinh Hải Thành. Cách bên này không xa, ngày mai có thể chạy tới. Cố Lập Đồng im lặng, nhắm mắt lại. Trình Văn Huy cười nói, Sở sư đệ, ngươi đưa Cố sư đệ trôi qua đi, ta dẫn bọn họ đi. Sở Ly trầm ngâm. Trình Văn Huy cười nói, quá khiếu phong thành, bên kia sẽ có người tiếp ứng, ta sẽ cẩn thận. Lần này đem nhân quốc công phủ đánh đau, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng vây quét, động viên tất cả sức mạnh diệt chính mình đám người này. Nhân quốc công phủ những năm gần đây càng ngày càng cường thịnh, ở Sùng Minh đường thẩm thấu đến rất lợi hại, không biết lúc nào sẽ bính ra một nhân quốc công phủ cao thủ, khó lòng phòng bị, muốn đánh tới hoàn toàn cẩn thận. Sở Ly liếc mắt nhìn Cố Lập Đồng, cuối cùng than thở, đoàn người một khối trở lại. Sở sư đệ, không cần. Trình Văn Huy nói. Sở Ly lắc đầu. Trình Văn Huy không chối từ nữa, hắn cũng chột dạ. Lục Ngọc Dung tài trí hơn Sa Đại Công Tử, thật là đáng sợ, có người nói Tam Tiểu Thư tài trí cũng hơn người, đáng tiếc chỉ để ý bên trong phủ hình luật, không có cơ hội triển khai. Chính ta có thể đi, không cần hộ tống. Cố Lập Đồng mở mắt ra. Sở Ly cười cợt. Cố Lập Đồng hừ nói, bọn họ có tâm sự đều ở trên người các ngươi, sẽ không quản ta. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly lắc đầu. Nghỉ một lát nhi, Sở Ly mang theo bọn họ tiếp tục chạy đi. Nguyên bản khoảng cách hơn 1.000 dặm. Vòng tới vòng lui, mạnh mẽ chạy hơn 2.000 dặm, bỏ ra 5 ngày, bọn họ mới trở lại quốc công phủ. Cố Lập Đồng bị tiện đường đưa vào Tịnh Hải thành phủ thành thủ, trở thành phủ thành thủ người làm vườn. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 83, Nội tình. Thừa Hải gian đổi mới 2016-3-1800 số lượng tử, 2667. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà phủ kín mặt hồ. Sở Ly mới vừa về Đông Hoa Viên, Tô Như liền chạy tới. Mang theo hắn đến Ngọc Kỳ Đảo. Vừa tới dưới lầu, liền nghe đến tông tông tiếng đàn bay tới, âm thanh kịch liệt, ẩn có lưới mát sát khí. Hắn xoay người xem Tô Như. Tô Như thở dài, thấp giọng nói, tiểu thư cùng đại công tử ầm ĩ một trận. Bởi vì ta... Ừm. Tô Như thấp giọng nói, đại công tử rất không cao hứng. Sở Ly cười cợt, đoán được một ít, lại dùng đại viên kính trí vừa nhìn nàng, thấm nhuần chuyện đã xảy ra. Cố Lập Đồng là đại công tử tự mình trục xuất phủ đi. Tài đức vẹn toàn là hắn dùng người tiêu chuẩn, vô đức duy mới là tuyệt không chịu dùng. Theo hắn lời giải thích, Cố Lập Đồng nếu bị trục xuất phủ, vậy thì không còn là quốc công phủ người, chết sống mặc cho số phận, huống hồ nhân quốc công phủ không phải giết hắn, mời chào hắn mà thôi, không cần thiết nhiều chuyện. Sở Ly mang người giết nhân quốc công phủ 20 hộ vệ, truyền tới bên trong phủ, đại công tử giận tím mặt. Lục Ngọc Dung cái kia người điên có thể không nhạ liền không nhạ, nhân quốc công phủ thế lớn, không phải giật quốc công phủ có thể ngăn, làm tận lực tránh khỏi xung đột, nghỉ ngơi lấy sức, lần này ngược lại tốt, chủ động công kích, Lục Ngọc Dung người phụ nữ kia nhất định sẽ điên cuồng trả thù, nhân quốc công phủ chết 20 người, bọn họ ít nhất phải giết 40. Chuyện lần này Tiêu Kỳ là tự ý hạ lệnh, không nhìn quyền uy của hắn, coi trời bằng vung. Đại công tử nguyên bản muốn xử trí hắn, Tiêu Kỳ không đồng ý, hai người xảo lên. Tiêu Kỳ mắng đại công tử cổ hủ, Lục Ngọc Dung người phụ nữ kia được voi đòi tiền, căn bản không biết cái gì là có chừng có mực, cùng loại nữ nhân này giảng hòa khí, quả thực là buồn cười. Giật quốc công phủ tuyệt không có thể ủy khúc cầu toàn, đánh đau Lục Ngọc Dung, mới có hòa khí có thể nói, hiện ở trong phủ hộ vệ sĩ khí đại suy, tình thế không ổn. Tiêu Kỳ chủ bên trong, quét sạch bên trong phủ bầu không khí, đại công tử chủ ở ngoài, điều động hộ vệ. Tiêu Kỳ xem quốc công phủ khắp nơi bị quản chế, rốt cục không thể nhịn được nữa, mới đi ra nước cờ này. Tô Như Hạ thấp giọng, cẩn thận một chút nhi, tiểu thư không thoải mái đây. Sở Ly nói, không quan trọng lắm chứ. Tô Như lúc lắc tay ngọc cười nói, hai người bọn họ cũng không phải xảo một lần hai lần, mấy ngày một xảo, hai ngày nữa là tốt rồi, có điều ngươi đến tránh một chút nhi đại công tử. Vừa vặn ta muốn chuyên tâm luyện kim cương độ ách thần công. Hừm, tốt nhất ở trong tiểu viện đừng đi ra. Không thành vấn đề. Hai người bước vào quan tinh lâu, đi tới lầu 3. Tiêu Kỳ mặt hướng cửa sổ, quay lưng bọn họ, ngồi ở hiên án trước đánh đàn, huyền chuyển duyên dáng bóng lưng để Sở Ly tim đập thình thịch. Chuyện của tê. Ui nẹ tiểu thư. Tô Như nhẹ giọng kêu, Sở Ly đến rồi. Tiếng đàn im bặt đi, Tiêu Kỳ chuyển qua đến, tuyệt mỹ khuôn mặt thanh thanh lạnh lùng. Nàng chỉ ngón tay đối diện nguyệt sắc bồ đoàn. Sở Ly đi tới ngồi vào trên bồ đoàn, lặng lặng nhìn hắn. Trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm bay vào trong mũi, thấm ruột thấm gan, trong trẻo sóng mắt nhìn kỹ hắn, ngươi lần này làm rất khá. Rất hiểm, Lục Ngọc Dung sắp xếp 4 tốp nhân thủ. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, nàng mưu kế chồng chất, xác thực khó đối phó. Nhân quốc công phủ đối với chúng ta thẩm thấu quá lợi hại. Sở Ly trầm ngâm nói, Tĩnh Hải một đường hầu như đều bị thẩm thấu, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Kỳ trầm xuống mặt ngọc. Sở Ly nói, một khi có việc, bọn họ có thể chặn lại chúng ta thông tin, không thể không đề phòng. Tiêu Kỳ sóng mắt lấp lóe. Sở Ly thở dài, Tĩnh Hải một đường hầu như thành bọn họ hậu hoa viên, này vẹn vẹn là Tĩnh Hải một đường, bên trong phủ cái khác mấy đường e sợ cũng không lạc quan. Thiên hạ 12 đường, mỗi tòa quốc công phủ trấn thủ một đường, mỗi một đường lại chia làm 6 cái phân lộ, bọn họ đi qua chính là Tĩnh Hải phân lộ. Tô Như xả một hồi hắn tay áo. Sở Ly trang không thấy, tiếp tục nói, đến trình độ như vậy, chúng ta hộ vệ không hề an toàn có thể nói, chuyến đi, e sợ lòng người di động, hậu quả khó liệu. Tiêu Kỳ mặt ngọc càng ngày càng âm trầm. Tô Như thấp giọng nói, đừng nói rồi. Sở Ly phảng phất không nghe, tiếp tục nói, tiểu thư, tiếp tục như thế, quốc công phủ thùng rông kêu to, mặc người sâu xé. Im miệng. Tiêu Kỳ rên một tiếng. Sở Ly lặng lặng nhìn nàng. Tiêu Kỳ bình tĩnh mặt ngọc, lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ tới tình thế như vậy nghiêm túc. Tô Như nói, tiểu thư, không như thế nghiêm trọng chứ. Sở Ly trùng nàng thở dài, so với ta nói tới càng nghiêm trọng, ngẫm lại xem, tiểu thư xuất hành, bọn họ muốn lúc nào ám sát liền lúc nào ám sát, đáng sợ đến mức nào. Tiểu thư hộ vệ bên cạnh đầy đủ ứng phó. Tô Như hừ nói. Sở Ly lắc đầu, 10 người có thể ứng phó, 100 có thể ứng phó, 200 cái đây. Bọn họ có thể tùy ý điều động nhân thủ, không bị chúng ta phát hiện, đem chúng ta phủ xem là chính mình bên trong phủ. Tô Như không nói lời nào. Tiêu Kỳ một lúc lâu thở dài, lung lay bước tay. Sở Ly không nói thêm nữa, nhiều lời vô ích. Cố Lập Đồng đây. Tô Như chuyển đề tài câu chuyện. Sở Ly nói, đến Tịnh Hải Thành. Hắn rất khó lại trở về. Tiêu Kỳ nhữ mày nói, đại ca sẽ không tha cho hắn. Kỳ thực hắn là cái có thể dùng chi tài, tiểu thư sao không thu đến dưới trướng. Tâm tính không đủ, lúng tung chức trách lớn. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly than thở, đáng tiếc. Hắn đúng là có thể đem Cố Lập Đồng sử dụng đến, có đại viên kính trí, bất cứ lúc nào nhìn thấy tâm tư, hơi có dị động liền có thể nhìn thấy, bất cứ lúc nào gõ, huống hồ Cố Lập Đồng cũng có đến mệnh ngược điểm, nắm lấy không lo hắn dám lên phản tâm. Trước tiên quan sát một trận. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, biểu hiện được, vậy thì điều lại đây. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiêu Kỳ cũng có thấm nhuần lòng người khả năng, dám dùng hắn. Chính là bởi vì nàng có như thế năng lực, vì lẽ đó biết lòng người quan chắc. Tài đức vẹn toàn quá quá nghiêm khắc, có thể dung người, bao dung cũng xúc, cùng đại công tử Nhai Ngạn tự cao không giống, hai người phong cách hành sự xung đột. Tiêu Kỳ lặng lặng nhìn hắn, Sở Ly, lần này ngươi làm tốt lắm, đáng tiếc không thể xin mời công. Sở Ly cười nói, tiểu thư nơi nào thoại. Tiêu Kỳ nói, đón lấy ngốc ở trong phủ đừng đi ra ngoài, Đại Lôi Âm tự bên kia, còn có Nhân Quốc công phủ, Lục Ngọc Dung sẽ điên cuồng trả thù.
Hừm, ta ngốc trong phủ luyện công. Tháng sau nhị tỷ muốn đi Tịnh Hải Thành chúc thọ.
Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm, ngươi theo đi thôi.
Tịnh Hải Thành.
Sở Ly cau mày.
Tô Như vội hỏi, tiểu thư, quá nguy hiểm chứ?
Đại Lôi Âm tự cùng Nhân Quốc công phủ đều muốn thu thập hắn, đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết.
Tiêu Kỳ nói, trong vòng một tháng đem Kim Cương Độ Ách Thần Công luyện thành tầng thứ ba, thêm vào Chỉ Xích Thiên Ngai, cũng có lực tự bảo vệ.
Nàng tuy không luyện Kim Cương Độ Ách Thần Công, lại biết mỗi một tầng biến hóa, đến tầng thứ ba, đao kiếm khó thương, nội lực có thể tan mất hơn nửa, thêm vào Chỉ Xích Thiên Ngai, đủ để tự vệ.
Sở Ly lộ ra ngượng nghịu, ba tầng, sợ là rất khó.
Nói chung, ngươi xem đó mà làm thôi.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói.
Sở Ly nhìn thấy án trên có một bức họa, cười nói, đây là tiểu thư mãnh liệt.
Tiêu Kỳ nhấc lên họa chỉ đưa cho hắn.
Mặt trên vẽ ra một con mãnh hổ xuống núi, khí thế ung tùm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ họa bên trong đập ra đến.
Sở Ly than thở, thật nặng sát khí.
Hắn trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy bức họa này đối với hữu ích nơi, quan hổ mà đến thần ý, có trợ giúp tu luyện bạch hổ luyện dương đồ.
Kém xa.
Tiêu Kỳ nói, thấy Lục Bá viễn họa, mới biết cái gì là sát khí.
Sở Ly nói, tiểu thư có Lục Bá viễn họa.
Lục Bá viễn, tiền triều Đan Thanh đại gia, lại là họa hổ, người khác họa hổ là họa bì, họa thịt, họa cốt, hắn họa hổ là họa khí họa thần, vẽ ra chi hổ đồ bị xưng chi vô thượng diệu phẩm, giá trị liên thành.
Có mấy bức, ngươi muốn nhìn.
Có thể mở mang kiến thức một chút sao?
Tiểu Như, chờ một lúc ngươi cho hắn đưa tới cho.
Tiêu Kỳ nói, thưởng ngoạn một tháng.
Đa tạ tiểu thư.
Sở Ly vui mừng khôn xiết.
Tiêu Kỳ lúc lắc tay ngọc.
Sở Ly biết điều cáo từ rời đi. Hắn trở về Ngọc Kỳ đảo tiểu viện, đẩy cửa đi vào, tà dương ánh tà dương chiếu lên tiểu viện một mảnh hồng, Tuyết Lăng một bộ nguyệt sắc trang phục, chậm chậm nhu hòa luyện thái âm tám thức, nghe được âm thanh quay đầu, thanh lệ khuôn mặt lộ ra kinh ngạc.
Sở Ly nói, con mắt trừng lớn như vậy làm gì?
Tuyết Lăng bận bịu thu rồi thế tử, công tử, ngươi lúc nào trở về?
Mới vừa trở về.
Sở Ly tiến vào phòng khách.
Tuyết Lăng theo vào đến, còn không ăn cơm chứ?
Ừm.
Sở Ly lười biếng ngồi vào ghế thái sư bên trong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, này một đường truy sát cùng chạy trốn rất phạm tinh thần, vào lúc này có thể triệt để thanh tĩnh lại.
Tuyết Lăng bắt đầu bận túi bụi, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh pha trà bưng lên, sau đó lại đi làm cơm.
Chờ Sở Ly uống xong một chén trà, Tuyết Lăng đã làm ra bốn đạo ăn sáng, đã bưng lên, lại ôm một vò rượu ngon, cho hắn rót đầy một chén, công tử, trước tiên lót lót cái bụng, buổi tối bữa ăn khuya ta lại cẩn thận làm.
Sở Ly ngửi mùi thơm mê người, thỏa mãn gật gù, ôm theo món ăn, uống rượu, nghe Tuyết Lăng nói bên trong phủ mấy ngày nay phát sinh đại sự.
Chi cửa viện bị đẩy ra, Tô Như lượn lờ đi vào.
Nàng ôm một hộp dài, từ đen thui ánh sáng lộng lẫy, nhìn thấy Sở Ly một mặt thích đi ăn món ăn, hé miệng cười nói, đủ có phúc.
Hoa.
Sở Ly để chén rượu xuống, tiến lên tiếp nhận.
Tô Như đưa cho hắn, nơi này tổng cộng 10 bức Lục Bá viễn họa, ngươi có thể phải cẩn thận một chút nhi, đừng làm hỏng, tiểu thư bảo bối cực kỳ. Nếu không là ngươi lần này lập công, tiểu thư không nỡ đến lấy ra.
Sở Ly mặt mày hớn hở, vỗ về thật dài tử hộ, đương nhiên, đương nhiên.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 84, mượn tranh.
Thừa Hải gian đổi mới 2016-32000 số lượng tử, 2932.
Lấy ra xem một chút đi.
Tô Như cười nói.
Sở Ly mở ra cháp, mùi thơm nước mũi, là dùng để chống phân hủy phòng ẩm hương liệu. Này hương liệu người bình thường ra có thể dùng không nổi.
Từng cái cuộn tranh điệp ở hộp bên trong, Sở Ly cẩn thận lấy ra một chục, chậm rãi triển khai, một con bạch tỉnh hoàng hổ sôi nổi trên giấy, ngửa mặt lên trời thét dài.
Sở Ly bật thốt lên than thở, được.
Nhìn này tấm đồ, thật giống một con chân chính mãnh hổ ở trước mắt thét dài, cả người lạnh cả người.
Tuyết Lăng hiếu kỳ miết một chút, hoàn toàn biến sắc.
Sở Ly quay đầu nhìn nàng, cười nói, can đảm không đủ, đến luyện một chút rồi.
Tuyết Lăng cố nén ý sợ hãi lại liếc mắt nhìn, sắc mặt lại biến. Thật giống thật có một con mãnh hổ nhào tới, muốn đem mình nuốt lấy, sợ sệt là do tâm mà sinh, không tự chủ được, không cách nào khống chế.
Tô Như cười nói, được rồi, đừng dọa người.
Sở Ly quay đầu cười nói, Tuyết Lăng, ngươi đến luyện một chút lá gan, đem bức họa này treo ở trên tường, mỗi ngày sang đây xem vài lần.
Tuyết Lăng trần trờ nói, thật muốn treo lên đến.
Sở Ly chỉ một bức Tùng Hạc Duyên Niên Đồ, quải chỗ ấy.
Tùng Hạc Duyên Niên Đồ treo ở chính vách tướng phía bắc. Chính hướng về phía cửa đại sảnh, bước vào phòng khách vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy.
Tuyết Lăng bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Như.
Tô Như sáng giọng, Sở Ly, ngươi nổi điên làm gì đây?
Sở Ly nói, chuyện này đối với nàng mới có lợi, như vậy can đảm, thật muốn đi ra ngoài, gặp phải hung ác hạng người, mạnh hơn võ công cũng không thi triển ra được.
Này ngược lại cũng đúng là.
Tô Như nghĩ một hồi, gật gù. Bên ngoài người trong võ lâm mỗi người hung thần ác sát, cái gì ác độc đều nói tới ra, khỏi nói Tuyết Lăng vũ công không được, chính là võ công được, nhát gan cũng triển khai không ra, quá nguy hiểm.
Tuyết Lăng chu mỏ một cái, bất đắc dĩ lấy xuống Tùng Hạc Duyên Niên Đồ, cẩn thận từng ly từng tí một treo lên cái kia bức họa.
Sở Ly chắp tay sau lưng đứng cửa, chỉ huy nàng điều chỉnh, đem nó quải đến mức rất chính, xa nhìn qua, chính là một con hổ đứng ở nơi đó.
Tô Như cười nói, Tuyết Lăng, võ công của ngươi luyện được thế nào?
Tuyết Lăng lộ ra vẻ tươi cười, thật hơn nhiều.
Vậy thì tốt.
Tô Như cười nói, có Sở Ly như thế cái minh sư chỉ điểm, nhưng là phúc khí, ngươi đến cố gắng quý trọng cơ hội.
Tuyết Lăng liếc mắt nhìn Sở Ly, nhẹ nhàng gật đầu.
Sở Ly lại mở ra một cuộn tranh, mãnh hổ săn dương đồ, da lông phun trào như nước thủy triều, nha như mũi nhọn, tỏa ra tùn hàn quang, hai mắt băng lánh vô tình, coi là thật có vạn vật đều khẩu dưới đồ vật tư thế.
Hắn lắc đầu than thở, không hổ là Lục Bá Viễn.
Lục Bá Viễn họa không chỉ sinh động, càng quan trọng chính là bao hàm một tia sức mạnh tinh thần. Sở Ly suy đoán, hoặc là vị này đan thanh đại gia là thiên thần cao thủ, hoặc là lấy họa nhập đạo, tìm thấy một tia đạo vận.
Để Tuyết Lăng lúc nào cũng quan sát, không chỉ có thể tăng dũng cảm, còn có thể tráng tinh thần, có ích vô cùng.
Lực lượng tinh thần mạnh, tu luyện tâm pháp duy trì thời gian càng lâu, nội lực vận chuyển càng nhanh hơn, cũng là nhật hậu tấn thăng cảnh giới chi then chốt.
Tô Như ngồi ở một bên, nhìn hắn một mặt vẻ say mê, không khỏi mỉm cười.
Tiểu thư nhìn thấy những này họa cũng là biểu hiện như vậy, chính mình liền không làm được, nhìn thấy tranh này liền cảm thấy sợ mất mật, không hề tươi đẹp có thể nói.
Sở Ly một bức quan sát, đem 10 cái cuộn tranh đều nhìn khắp cả, khác nào ăn một bữa phong phú tiệc lớn, hài lòng thả lại hộp bên trong, cười nói, thực sự là vô thượng diệu phẩm.
Ngươi họa đến cũng không sai a.
Tô Như cười nói, ta xem ngươi họa linh thảo, công lực rất sâu.
Ta kém xa lắm, không danh sư chỉ điểm, không tìm thấy thật hiếu.
Đáng tiếc.
Có cơ hội nhất định phải bái một vị danh sư, cố gắng học.
Trong phủ có một vị danh sư.
Một vị.
Sở Ly vội hỏi.
Nhị tiểu thư nha.
Tô Như cười nói, nhị tiểu thư đã lệ Hàn Tiết đại sư, ngươi biết Hàn Tiết đại sư chứ?
Sở Ly kinh ngạc nói, nhị tiểu thư càng là Hàn Tiết đại sư đệ tử.
Hàn Tiết chính là đương đại đứng đầu nhất họa sĩ một trong, am hiểu sơn thủy, ngực có vạn dặm sông lớn. 10 vạn dặm núi sông, vẽ ra chi họa, khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chính là hun đúc tâm thần thượng phẩm, bị vô số người vây đỡ.
Hàn Tiết đại sư ở trong phủ ở 5 năm.
Tô Như nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khi đó nhị tiểu thư 13 tuổi, sau đó Hàn Tiết đại sư nói không cái gì có thể giáo, liền đi.
Sở Ly nói, có người nói Hàn Tiết đại sư tính tình cổ quái, từ không thu đồ đệ, cũng không khách khí người.
Hàn Tiết đại sư ở tại Thâm Sơn. Một lần xuất ngoại hái thuốc thời điểm bị rắn độc cắn, trùng hợp nhị tiểu thư trải qua, cứu hắn, liền dạy nhị tiểu thư 5 năm, trả hết nợ ân tình.
Sở Ly kinh ngạc, cười nói, nhị tiểu thư vận may thật là được.
Nhị tiểu thư vận may quả thật không tệ.
Tô Như thở dài, đáng tiếc không thể luyện vũ.
Vì sao?
Thân thể gầy yếu, không chịu nổi nội lực.
Tô Như lắc lắc đầu nói, thai bên trong mang đến, không có cách nào, thỉnh thoảng sinh bệnh.
Đáng tiếc đáng tiếc.
Ngươi muốn cùng nhị tiểu thư học họa hy vọng không lớn. Vẫn là trước tiên luyện công đi.
Sở Ly cười nói, cái kia ngược lại cũng đúng là.
Đi rồi.
Tô Như lúc lắc tay ngọc, chân thành rời đi.
Ánh trăng như nước.
Gió đêm phất quá thanh trúc, rì rào nhẹ vang lên.
Sở Ly ngồi ở tiểu đình không nhúc nhích, như một vị pho tượng.
Đầu óc trong hư không, một con ngân bạch mãnh hổ sống lại giống như vậy, thỉnh thoảng rít gào, diễn luyện bạch hổ luyện dương đồ bên trong từng cái tư thế.
Hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, ban ngày xem qua 10 bức mãnh hổ đồ hiện lên ở đầu óc.
Bạch hổ đánh về phía một bức tranh, như giọt nước mưa rơi vào một toa trong nước, bạch hổ biến mất ở đồ bên trong, một lát sau, tranh vẽ nổ nát biến mất, bạch hổ dược hiện, thêm vừa phân thần vận.
Bạch hổ lần lượt đem 10 bộ đồ toàn phá nát, phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, linh động như thật hổ không khác.
Sở Ly tâm thần tiến vào hổ bên trong, cảm thụ bình tĩnh cùng lạnh lùng, không có gì lo sợ.
Hắn phân một tia tinh thần quan chiếu tự thần, tự hư không tràn vào sức mạnh đang thay đổi thân thể phảng phất ngâm làm thuốc chấp bên trong. Thời khắc phát sinh biến hóa.
Khi hắn tỉnh táo lại, trời sáng choang.
Bất chi bất giác đã là một đêm, thân thể hắn càng ngày càng chặt chẽ cùng cường nhận, nắm nắm tay, cảm nhận được sức mạnh tăng cường, hiệu quả hiện ra.
Đứng dậy luyện kim cương độ ách thần công, khí tức lưu chuyển, rất nhiều tiến cảnh.
Tuyết Lăng cũng đang luyện thái âm tám thức, luyện xong bắt đầu làm điểm tâm. Sở Ly ở đại sảnh ăn điểm tâm, quay lưng cửa, Tuyết Lăng đứng ở bên cạnh hắn, chỉ có thể đối diện bức tường, đón cái kia bức mánh hổ đồ. Nàng biết Sở Ly là cố ý như vậy, một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, Sở Ly cơm nước xong thì, nàng đã một thân hãn, sắp ướt đẫm xiêm y đi. Nàng dọn dẹp thật chén dĩa, bận điệu trở về nhà tắm một cái. Sau đó mấy ngày, Sở Ly ở tại tiểu viện, thật giống chưa từng trở về giống như vậy, đủ không xuất viện, có chuyện gì đều là dặn dò Tuyết Lăng đi làm. Một lòng mánh luyện kim cương độ ách thần công, muốn trong vòng một tháng luyện thành tầng thứ ba. Từ khi xem qua Lục Bá viễn họa, Bạch Hổ luyện dương đồ uy lực tăng mạnh, kim cương độ ách thần công tiến cảnh cũng theo tăng nhanh, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy, kim cương độ ách thần công cùng Bạch Hổ luyện dương đồ hợp lại cùng nhau luyện, có một đại hậu hoạn. Luyện xong Bạch Hổ luyện dương đồ sau, luyện kim cương độ ách thần công càng nhanh hơn, tâm tình nhưng có vi diệu biến hóa, từ mánh hổ tâm cảnh bên trong không thoát ly, luyện nữa kim cương độ ách thần công. Thật giống cây đuốc quăng tiến vào trong chảo dầu, sát ý sôi trào, hừng hực không thể át. Lúc tu luyện, hắn dựa vào đại viên kinh trí chân áp, lắng lại sát ý, không bị ảnh hưởng. Nhưng đây là mạnh mẽ chân áp, vẫn chưa tiêu trừ, một khi đại viên kinh trí đình chỉ không chuyển, thì lại sát ý một lần nữa sôi trào lên. Tuyết Lăng lại bắt đầu đọc kinh Phật, lấy Phật hiệu tiêu di sát ý, Sở Ly lúc tu luyện, nàng muốn ở một bên đọc kinh Phật. Sở Ly mượn Tuyết Lăng tụng Phật hiệu, có thể tiêu trừ sát ý khôi phục tâm tình. Nhưng mỗi ngày tu luyện qua sau, đều muốn tụng Phật hiệu tiêu di sát ý, chiếm đi thời gian tu luyện, để hắn khá là lo lắng, đáng tiếc không thể luyện Đại Nhật Như Lai Phục Ma Kinh. Đại Nhật Như Lai Phục Ma Kinh là quán đỉnh truyền thụ, mình vô luận như thế nào cũng học không được, chỉ có thể dùng bổn biện pháp, tiêu hao thời gian. Cũng còn tốt có đại viên kinh trí, cảm thấy không ổn một vận chuyển đại viên kinh trí, lập tức khôi phục lại yên lặng, sát ý thao túng không được chính mình, bằng không hắn cũng không dám lại luyện tiếp. Ngày này tốt như sang đây xem thiên linh thụ mọc. Còn có còn lại linh dược, Sở Ly nhân cơ hội hỏi, tổng quản, trong phủ còn cất giấu không ít hoa chứ? Ừm. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam, ánh mắt từ thiên linh thụ rời đi, ngẩng đầu nhìn hắn, làm sao, ngươi còn muốn xem họa? Sở Ly cười nói, ta nghĩ xem chút hun đúc tính tình, tu tâm dưỡng tính. Tô Như nói, tu tâm dưỡng tính. Sở Ly nói, luyện kim cương độ ách thần công lệ khí quá nặng, muốn điều hòa một hồi. Tô Như ngưng cười rung, làm sao, gặp sự cố. Sở Ly xua tay cười nói, vấn đề không lớn, chỉ cần điều phục một hồi tâm tình là tốt rồi, Hàn Tiết đại sư họa có sao? Hừm, có mấy bức. Tô Như nói, có điều là nhị tiểu thư. Ta đi theo nhị tiểu thư mượn tới. Đa tạ tổng quản. Sở Ly ôm quyền cười nói. Tô Như đánh giá hắn một chút, nhìn hắn không giống tâm tình bị nhiễm dáng vẻ, nhưng khó nén lo lắng. Sở Ly thở dài, đáng tiếc không thể cùng nhị tiểu thư học họa. Ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Tô Như nói. Nhị tiểu thư cùng tiểu thư không giống nhau, tiểu thư là trong nóng ngoài lạnh, nhìn lạnh như băng, kỳ thực dễ dàng nói chuyện, nhị tiểu thư là ở ngoài nhiệt bên trong lạnh, nhìn ôn nhu thân thiết, lại không người có thể thân cận, bình thường không bước chân ra khỏi cửa, không khách khí người. Ta đi hỏi một chút, xem có thể hay không cho mượn đến. Nàng dứt lời đứng dậy lượn lờ mà đi. Mất một lúc, nàng ôm một thật dài bạch mộc cháp lại đây, đưa cho Sở Ly, mượn tới rồi, trong này đều là Hàn Tiết đại sư tác phẩm hội họa, tổng cộng 8 bức. Ngươi có thể cẩn thận một chút nhi. Sở Ly bận bịu mở ra, cẩn thận từng ly từng tí một rút ra một bức tranh sơn thủy ánh vào hắn mi mắt, xanh sống ngọn núi, mơ hồ lộ ra ốc viện một góc. Sở Ly lòng mang không tên một sướng, lộ ra nụ cười, trong lòng quần quận táo ý tiêu tan hết sạch. Thế nào? Không hổ đại sư tác phẩm. Sở Ly than thở. Một tháng, đừng làm hỏng. Tô Như căn dặn. Sở Ly cười nói, tổng quản yên tâm. Tô Như không yên lòng nói. Những này nhưng là nhị tiểu thư bà bối, thật làm hỏng, không thông báo xảy ra chuyện gì đây. Sở Ly cười nói, nhị tiểu thư khá hào phóng. Đó là cùng tiểu thư cảm tình tốt. Tô Như lườm hắn một cái, lượn lờ rời đi. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 85, 3 tầng. Thừa ái gian đổi mới 2016-3-11-800 số lượng tử, 2133. Một luân ánh trăng quải chân trời, nguyệt hoa mát mẻ. Sở Ly ngồi ở một chiếc thuyền con trên. Ánh trăng chiếu đến mặt hồ sóng nước lấp loáng, Tuyết Lăng ngồi ở thuyền một đầu khác. Sở Ly khoanh chân ngồi, đầu gối trên hoành thả một cái đàn tranh. Bên người thả một con bạch ngọc chén, trong chén vàng nóng ánh rượu ngon, theo thuyền nhỏ nhẹ nhàng lay động. Tông tông Sở Ly kích thích dây đàn. Tuyết Lăng tinh tế lông mày tích góp thốc thành một đoàn, mặt lộ vẻ khó nhịn vẻ. Sở Ly tiếng đàn quá chói tai, căn bản không ở giai điệu trên, hiển nhiên không được quá chuyên môn huấn luyện, chính mình thuận tiện mù đạn. Sở Ly tự sướng. Hắn ở trong chùa học được thư pháp, học được đan thanh, lại không học được cầm, ban ngày xem Tiêu Kỳ đánh đàn, đống nhiên thấy hứng thú, nguyệt quang, xanh nhạt, mỹ nhân, rượu ngon, như vậy rượu cảnh bên dưới, đánh đàn một khúc, coi là thật nhã trí. Đáng tiếc hắn lại thiên tài cũng đạn không ra tiếng đàn tuyệt vời, bắn ra đến chói tai khó nghe. Sở Ly lộ ra nụ cười, cảm thấy rất thú vị. Tuyết Lăng nhưng cảm thấy làm xấu cả phong cảnh, khó nhịn tạc âm, vội vàng đứng dậy nói, công tử, vẫn là ta đến đây đi. Sở Ly ngẩng đầu cười nói, ngươi sẽ đánh đàn. Hơi thông một, hai. Tốt lắm, ngươi đến. Sở Ly đem cầm đẩy một cái, như có một bàn tay vô hình nâng nó, nhẹ nhàng bay xuống đến Tuyết Lăng trước mặt. Tuyết Lăng đưa tay nhận lấy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lỗ thai rốt cục không cần lại được dằn vặt. Công tử muốn nghe cái gì từ khúc? Phù hợp lập tức mỹ cảnh là tốt rồi. Sở Ly lười biếng cười nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, màn đêm phẳng lặng, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, ngọc kỳ trên đảo đèn đuốc huy hoàng, nơi này nhưng rất yên tĩnh. Hắn tới nơi này điều tiết tâm tình, là vì ứng phó kim cương độ ách thần công sinh sát ý, điều tâm như điều huyền, căng trùng muốn thích hợp. Tông tông tiếng đàn vang lên, ở ưu tĩnh trong bóng đêm xa xôi truyền ra, dọc theo mặt nước khuếch tán ra rất xa. Ngọc Kỳ đảo bọn hộ vệ nghe được tiếng đàn, không lắm miệng, Sở Ly là tiểu thư tâm phúc, hắn chỉ cần không quá mức hỏa, bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền coi như không thấy không nghe, mới là toàn thân chi đạo. Sở Ly nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lay động thân thể, lắng nghe tiếng đàn, tâm linh hoạt bát mà ung dung. Hắn ở trong đầu lần thứ hai quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ, một con mánh hổ ở trong đầu lóe lên, khác nào từ hư không nhảy ra, làm các loại tư thế, trong bầu trời đêm truyền đến sức mạnh mãnh liệt, rót vào thân thể hắn. Tiếng đàn thăm thẳm, Tuyết Lăng cúi đầu chăm chú đánh đàn, lộ ra trắng như tuyết cổ. Sở Ly bỗng nhiên chậm rãi bay lên, ngồi ở cách mặt đất một thước hư không, trên người không gió mà bay, thanh sam phần phật. Tuyết Lăng nhìn thấy dị dạng, không cảm thấy kinh ngạc, trên tay liên tục, khẽ vuốt chậm bát dây đàn, tông tông bong bong trong tiếng, Sở Ly thanh sam cổ động càng lợi hại, như cuồng phong mánh thổi. Tuyết Lăng ngồi đối diện hắn, nhưng cảm thấy gió đêm từ từ, thổi ở trên mặt như xoa xoa. Quá một canh giờ, Tuyết Lăng nhưng nhẹ nhàng dẫn ra dây đàn, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Sở Ly, xem thần sắc hắn an tưởng, thật giống trầm ngủ thiết đi, nhưng khoanh chân tọa ở trên hư không, làm sao cũng cùng ngủ say đắp không lên. Hô Sở Ly bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu nhỏ. Tiếng hú xa xôi truyền đi, vang vọng toàn bộ quốc công phủ. Tuyết Lăng đôi mắt sáng lóe lóe, cảm giác trên người hắn mơ hồ né qua một con mánh hổ cái bóng, chỉ thiểm hai lần liền biến mất, làm cho nàng hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Sở Ly mở mắt ra, thân thể bay xuống đến trên thuyền nhỏ, chậm rãi diễn luyện lên kim cương độ ách thần công 72 thức. Tuyết Lăng thấy thế biết được hắn đến ngàn cân treo sợi tóc, hai tay cay cay, nhưng kiên trì đánh đàn. Tiếng đàn thăm thẳm bên trong, Sở Ly diễn luyện hai lần, chậm rãi thu thức. Đông nhiên thân thả ánh vàng đột nhiên vừa thu lại, hoàn toàn liễm vào Sở Ly thân thể, biến mất không còn tăm tích, hắn lại khôi phục không biết võ công răng rớp. Tuyết Lăng, đa tạ. Sở Ly khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy bạch ngọc chén khẽ nhấp một cái rượu ngon, lộ ra nụ cười. Tiếng đàn im bặt đi, Tuyết Lăng hai tay rời dây cùng, hơi run, công tử, luyện thành sao? Tiến vào một tầng. Sở Ly cười gật đầu. Tuyết Lăng lạnh lạnh khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, chúc mừng công tử. Công lao của người không nhỏ. Đêm nay ta giúp ngươi một tay. Sở Ly cười nói. Nếu như không phải nàng tiếng đàn, đem hắn tâm tình hoàn toàn thanh không, cũng sẽ không đang tu luyện bạch hổ luyện dương đồ thì tiến vào một tầng. Theo bạch hổ luyện dương đồ tinh tiến một tầng, kim cương độ ách thần công tầng thứ ba nước chảy thành sông viên mãn, luyện gân đại thành, bước vào luyện mạch cấp độ. Luyện gân thành, để hắn sức mạnh đột ngột tăng gấp đôi, lực lớn vô cùng. Tuyết Lăng không lên tiếng, chỉ là nhìn hắn, đôi mắt sáng lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Giúp ta một chút sức lực. Tuyết Lăng không biết rõ. Ừm, gần như đến giờ tí, ngươi cũng nên vận công chứ. Tuyết Lăng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, vậy chúng ta trở về sao? Liền ở đây đi. Sở Ly đứng dậy đi tới thuyền trung ương ngồi xuống, chỉ đối diện, tọa nơi này, quay lưng ta. Tuyết Lăng hiếu kỳ nhưng không hỏi nhiều, đứng dậy đẩy ra đàn ngọc, đi tới Sở Ly đối diện, xoay người, quay lưng hắn lượn lờ ngồi xuống, khoảng cách một thước. Mùi thơm vào tị, duyên dáng bóng lưng vào mắt, Sở Ly ánh mắt né tránh nàng eo nhỏ viên mông, ta trợ ngươi vận công, thả lỏng tâm tình. Ừm. Tuyết vượt lên phát hiếu kỳ. Sở Ly song trưởng dán lên nàng phía sau lưng, tinh khiết nội lực từ lòng bàn tay truyền vào thân thể nàng, dọc theo thái âm quyết tâm pháp con đường vận chuyển. Tuyết Lăng cảm thụ Sở Ly nội lực lưu chuyển, kinh ngạc cực điểm. Nội lực của hắn vận chuyển tốc độ quá nhanh, vận chuyển thái âm quyết một tia không kém, tốc độ không ngừng nhanh hơn gấp 10 lần, thật giống như bước đi cùng cưỡi ngựa khác nhau. Đan điền mất một lúc thì có chua chướng cảm giác. Sở Ly chậm rãi thu tay lại, ngươi lại mình luyện một lần. Tuyết Lăng vận công, nội lực không hề sắp trệ, thật giống chính là mình tu luyện như thế, rất nhanh dọc theo kinh mạch quay một vòng, đêm đó tu luyện, bù đắp được chính mình một tháng. Nàng quay đầu trừng lớn đôi mắt sáng xem Sở Ly. Hai người gần trong gang tấc, nàng cảm nhận được Sở Ly khí tức, cảm giác không dễ chịu, bận bịu na na thân thể. Nàng không thể chờ đợi được nữa hỏi, công tử, ngươi vận công vẫn nhanh như vậy sao?
Ừm.
Này chính là thiên tài cùng hạng soàng xính khác nhau sao? Không chỉ như vậy. Sở Ly cười cợt, nội lực tốc độ, còn có kinh mạch rộng rãi cùng trình độ bền bỉ, đan điền dung lượng, cùng với cá nhân ngộ tính, việc quan hệ tu luyện có rất nhiều phương diện. Tiểu thư nói ta tư chất bình thường, thật sự như vậy kém sao? Tiểu thư sẽ không lừa người. Ta trước đây cảm giác mình cần có thể bù chết, có thể Tuyết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mở mịt. Nỗ lực dù sao cũng hơn không nỗ lực cường. Tuyết Lăng hừ nói, ta tu luyện tháng, mới bù đắp được công tử tu luyện một ngày, như thế nào đi nữa chăm chỉ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cụt hứng ngủ rũ. Tư chất ngươi bình thường, nhưng vận khí không tệ. Sở Ly cười nói, nếu như ngươi lười biếng, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Vì lẽ đó cần có thể bù chuyết là không sai, Tuyết Lăng, cố gắng dụng công đi. Tuyết Lăng thu thập tâm tình, nhếch môi đỏ, ta sẽ không bỏ qua. Sau đó buổi tối, Sở Ly đều trợ nàng tu luyện. Thái Âm Quyết tu luyện gian nan, Tuyết Lăng lực lượng tinh thần không đủ mạnh, tu luyện phi thường khó khăn, đối với Sở Ly mà nói nhưng không có vấn đề gì, tiến triển thật nhanh, có tiến triển cực nhanh tư thế. Ngoại trừ Thái Âm Quyết, Sở Ly còn thụ nàng tiểu tẩy mạch quyết. Lấy thảo mộc linh khí tiến vào trong cơ thể nàng vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, làm cho nàng kinh mạch càng ngày càng cường nhận, có thể nhận được trụ Sở Ly mãnh liệt vận công. Sở Ly trợ nàng vận công, một là báo lại cho nàng, hai là cũng tích chữ bồi dưỡng tâm tư, nàng thân vì chính mình hầu gái, võ công quá yếu, tương lai sẽ rất phiền phức, võ công mạnh mới có thể giúp chính mình khó khăn. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 86, ám sát. Thừa ái gian đổi mới 2016-3-11-2000 số lượng tử. 2527. Ở Sở Ly hai bút cùng vẽ dưới sự giúp đỡ, Tuyết Lăng rất nhanh phá tan mở mạch, đến phá huyệt cảnh giới, Thái Âm Quyết uy lực mạnh mẽ, phá huyệt cảnh giới đã không yếu, có thể vượt qua bát phẩm hộ vệ. Ban ngày thời điểm, Tuyết Lăng ngoại trừ luyện Thái Âm tam thức, còn chọn một môn trường pháp, Huyền Âm Trưởng, cũng là hàng đầu võ học. Hàng đầu võ học uy lực là mạnh, nhưng tu luyện không dễ, cần càng tốt hơn ngộ tính, Tuyết Lăng ngộ tính giống như vậy, có điều có Sở Ly ở, thỉnh thoảng chỉ điểm luận bàn, kích phát nàng thể ngộ. Luyện được cũng rất nhanh. Chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới, Tuyết Lăng không thể phát huy Huyền Âm Trưởng uy lực, chỉ ở tinh kỳ trên bỏ công sức, trong lòng bàn tay có một tia hàn độc, một khi đụng với, hàn khí xâm lấn, phá hoại thân thể đối phương âm dương khí. Đến tiên thiên cảnh giới, nội lực có thể mượn vật mà chuyện, mới là Huyền Âm Trưởng hiện lộ uy lực thời điểm. Huyền Âm Trưởng phối hợp Thái Âm Quyết, chí âm chí hàn, uy lực kinh người, cho dù cường nàng một bậc cũng chưa chắc đỡ được, chỉ có tu luyện qua chí cương chí dương tâm pháp giả mới chống đỡ được. Sở Ly hữu tâm bồi dưỡng nàng, đương nhiên sẽ không làm cho nàng thoải mái, buổi sáng ăn cơm xong, đi bộ một canh giờ liền bắt đầu luyện công, lấy Huyền Âm Trưởng cùng Sở Ly giao thủ, Sở Ly lấy ra các loại võ học cho hắn chiêu. Trong đầu của hắn ký rất nhiều hàng đầu võ học, một vừa lấy ra diễn luyện, cho dù bởi vì trúc chắc, uy lực giảm mạnh, Tuyết Lăng cũng không ngăn được, hoặc bị quyền cước bắn trúng, hoặc bị mũi kiếm đâm, hoặc bị đao chém. Cho dù đao kiếm đều là làm bằng gỗ, rơi xuống trên người cũng không dễ chịu, Sở Ly ngạnh quyết tâm. Trên tay sức mạnh không nhẹ, chúng vào một chiêu kiếm muốn đau buổi sáng, kích phát tiềm lực của nàng. Tuyết Lăng cắn răng kiên trì, nàng tâm có chấp niệm, muốn tu thành cái thế võ công, thu thập cao thủ võ lâm, cho tới nay, nàng một mình khổ luyện nhưng hiệu quả yếu ớt, tiến bộ nhỏ bé, tự tin hoàn toàn biến mất bên dưới chỉ có chấp niệm chống đỡ. Bây giờ, Sở Ly chân thành chỉ điểm, nàng biết cơ hội hiếm có, bất luận được nhiều đại khổ, tao bao lớn tội, đều muốn nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ tu luyện. Thái Âm Quyết tiến triển cực nhanh. Kinh mạch càng ngày càng cứng cỏi, nội lực lưu chuyển càng trôi chảy mau lẹ, nàng đối với Huyền Âm Trưởng tinh diệu nhỏ bé lĩnh ngộ dần thâm, nàng cảm giác mình mỗi ngày đều ở thoát thai hoàn cốt. Cứ việc thống khổ không chịu nổi, nàng mỗi ngày vẫn là liều mạng tu luyện. Sở Ly đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, cho rằng nhận không được mấy ngày, sẽ lùi bước, không nghĩ tới nàng Việt tỏa Việt Dũng, là cái tu luyện cuồng. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Ly đang suy đoán, nhị tiểu thư cũng nhanh xuất phát, hắn không biết thời gian cụ thể. Nhưng phòng trừng sẽ không quá lâu. Vân Châu thành kinh Vân Bang. Hứa gia đại trạch, mây đen mù sương. Hộ pháp Hứa An dưới cùng Trịnh Công Minh tọa ở trong đại sảnh, yên tĩnh không nói, hơi thở ngột ngạt bao phủ phòng khách. Ầm. Phòng khách môn bị kéo dài, Lôi Đường Đường chủ Hồ Hải sải bước đi vào, lại phi lại tráng thân thể nhẹ nhàng mạnh mẽ, đặt mông ngồi vào ghế thái sư, ép tới ghế thái sư phát sinh chít chít hưởng. Còn bà nó. Hồ Hải nghiến răng nghiến lợi, nhất định là Tề Thiên Bang làm ra. Hồ Đường chủ, bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Hứa An dưới tức giận liếc hắn một cái. Hứa An dưới tuổi còn trẻ, bình thường cũng không dám đối với Hồ Hải như vậy không khách khí, bây giờ ngược biệt một cái khí, hỏa khí lớn, một xúc tức. Hồ Hải nguýt hắn một cái hừ nói, còn không phải các ngươi vô dụng. Hứa An dưới khẽ cắn răng, lặng lẽ không nói. Trịnh Công Minh tuấn giật khuôn mặt tâm trầm, phủ nhiêm than thở, chúng ta xác thực thất trách, không có thể đỡ được. Chỉ có một gia hỏa. Hồ Hải hỏi, thật sự chỉ có một. Hừng, người này thân pháp thật nhanh, trưởng lực cực kỳ quái dị. Trịnh Công Minh phủ nhiêm cau mày nói, ta thật giống chưa từng nghe tới có như thế trưởng pháp, nội lực như hỏa. Hắn về nhớ lúc đầu một màn, một đạo bóng người màu xanh lam bắn tới trước mắt, hắn gấp gáp bên dưới xuất trưởng, trưởng lực của đối phương như một đạo nham tương tràn vào đến, kinh mạch trong nháy mắt bị vết bỏng, nội lực không ngăn được nó, tùy ý nó ở trong thân thể tàn phá, một hồi liền bị thương. Ngăn ngắn một cái trước mắt, đạo nhân ảnh này đột phá hai người ngăn cản, một trưởng vỗ chúng rồi bang chủ phía sau lưng, bang chủ trực tiếp hôn mê, đến nay không tỉnh, cái gì linh dược đều ăn vào, không thấy hiệu quả quả. Hắn rất lo lắng, cao thủ như thế tiến vào Đăng Vân Thành, không ai có thể đỡ được, mặc kệ cái nào một cái bang phái, đạt được cao thủ như thế, đều là lớn lao uy hiếp, Kinh Vân Bang địa vị thống trị tràn ngập nguy cơ. Hồ Hải cau mày nói, kỳ quái, từ đâu tới như thế cao thủ? Hứa An dưới nói, cao thủ như thế có thể nào vắng vẻ vô danh, nhất định là cao thủ thành danh. Ai? Hồ Hải thở dài, bang chủ không biết có thể hay không chặn quá cửa ải này, chúng ta Kinh Vân Bang thực sự là vận mệnh không ăn thua. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Ai? Trịnh Công Minh phủ nhiêm lắc đầu, sắc mặt khó coi. Mấy người bọn hắn thay phiên thế bang chủ chữa thương, dùng nội lực áp chế sôi trào nội lực, chỉ có thể ngăn chặn, nhưng loại bỏ không được, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, lại tiếp tục như thế, bang chủ sợ là muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hứa An dưới cau mày nói, đáng tiếc không tìm được biểu thiếu gia. Chỉ có bang chủ biết biểu thiếu gia làm sao liên lạc. Trịnh Công Minh lắc đầu. Việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp để bang chủ tỉnh lại, dù cho là tỉnh một lúc. Hồ Hải cau mày nói rằng, không phải vậy, chúng ta Kinh Vân Bang liền muốn xong đời. Hắn cảm thấy chỉ có biểu thiếu gia đến, mới có thể đỡ được tên kia, bằng không, cho dù chưa khỏi bang chủ, cuối cùng vẫn là trốn không thoát tên kia độc thủ. Ta có một biện pháp. Trịnh Công Minh trầm ngâm nói, nhưng đối với tiểu thư thương thế vô ích bị hư hỏng, chỉ sợ. Hay dùng ngươi biện pháp. Đều lúc nào, lão trịnh ngươi còn dính nhớp nhớp, liền như thế định. Hồ Hải đánh gây hắn, chết bên trong cầu hoạt, ngươi mau mau. Hứa An dưới nhìn chằm chằm Trịnh Công Minh, Trịnh hộ pháp, có thể hay không? Ta không dám hứa chắc. Trịnh Công Minh than thở. Cái gì trách nhiệm do ta một mình gánh chịu? Hồ Hải lớn tiếng nói, đừng lệ mề rồi, cho dù bang chủ tỉnh, cũng sẽ tán thành quyết định của ta, mau mau, lão trịnh. Được rồi. Trịnh Công Minh chậm rãi gật đầu. Ba người tiến vào phòng ngủ, Nguyệt Nhi đang ngồi ở giường trước, trên giường lặng lặng nằm Trần Tư Vũ, tố mặt hướng thiên, biểu hiện an tưởng, mặt như say rượu giống như đà hồng, khí tức gấp gáp, cao vóc ngực chập trùng kịch liệt. Nguyệt Nhi vừa lo lắng lại lo lắng nhìn chằm chằm nàng xem, thỉnh thoảng đem ấm áp khăn mặt một lần nữa ngâm trong nước làm lương, lại phóng tới cái chán. Trần Tư Vũ phun ra khí tức nóng rực như thiêu. Hồ Hải nói, Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta nghĩ biện pháp để bang chủ tỉnh lại. Vâng. Nguyệt Nhi đứng dậy tránh ra vị trí. Hồ Hải nhìn về phía Trịnh Công Minh, lão trịnh. Trịnh Công Minh chần chờ một hồi, chậm rãi nói, chuyện đến nước này, chỉ có thể ra hạ sách nầy. Hắn đứng ở giường, điều tức chốc lát, sau đó ngón trỏ chậm rãi theo, đè trên Trần Tư Vũ cái chán, không núp đích. Trong phòng mọi người đều trợn mắt lên nhìn, hô hấp biến khinh, không dám thở mạnh. Ước quá thời gian một chung trà, Trịnh Công Minh sắc mặt tái nhợt buông tay ra, sau này lảo đảo một hồi, Hứa An dưới bận bịu đỡ lấy. Hồ Hải vội hỏi, như thế nào lao trịnh, thành công rồi sao? Bang chủ rất nhanh hồi tỉnh. Trịnh Công Minh miễn cưỡng cười cười, nhưng tỉnh táo thời gian sẽ không quá lâu, thương thế sẽ kịch liệt tăng thêm, kiên trì không được quá lâu. Rõ ràng rõ ràng. Hồ Hải vội hỏi, bang chủ sẽ có biện pháp. Đông nhiên một tiếng ngâm khẽ từ Trần Tư Vũ trong miệng truyền ra, nàng chậm rãi mở mắt ra, mở mịt nhìn mọi người. Bọn họ ghé vào giường trước, căng thẳng theo dõi hắn. Tiểu thư, ngươi có thể tỉnh rồi. Nguyệt Nhi mừng đến phát khóc. Trần Tư Vũ khẽ nhíu lông mày, liếc mắt nhìn nàng, vừa nhìn về phía giường một bên Hồ Hải ba người, Hồ Đường Chủ, Trịnh Hộ Pháp, Hứa Hộ Pháp, ta bị thương. Bang chủ, người thương thế rất nặng, biểu thiếu gia có thể hay không chỉ. Người kia là ai? Không tra được. Hồ Hải xấu hổ lắc đầu một cái, tên kia thật giống từ trong tảng đá đụng tới, một chút tin tức cũng không có, chúng ta không phòng ngự được hắn, vạn nhất có lần sau. Hắn cười khổ nói, chỉ có thể xin mời biểu thiếu gia ra tay. Ừm. Trần Tư Vũ khinh gật đầu, Nguyệt Nhi. Tiểu thư. Nguyệt Nhi mạt một cái nước mắt. Đồ trang sức hộ. Trần Tư Vũ khí tức suy yếu, đọc từng chữ nhưng rõ ràng. Vâng, tiểu thư. Nguyệt Nhi vội vàng đứng dậy nắm tới một người tử đàn hộp, bên ngoài khắc hoa văn, chất phác mà hoa mỹ. Hứa hộ pháp. Hứa An dưới vội hỏi, ở. Bang chủ. Trần Tư Vũ nói, đồ trang sức trong hộp có cái ngân trạc, có khác biểu thiếu gia địa chỉ, ngươi cầm ngân trạc đi gặp biểu thiếu gia, còn lại sự liền giao cho biểu thiếu gia xử lý đi. Vâng, bang chủ. Hứa An dưới vội vàng gật đầu, nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi mở ra đồ trang sức hộp, lấy ra một đôi ngân trạc đưa cho hắn. Trần Tư Vũ nhìn về phía Hồ Hải cùng Trịnh Công Minh, Hồ Đường Chủ, Trịnh Hộ Pháp, biểu thiếu gia sau khi trở lại, tất cả nghe biểu thiếu gia. Vâng, bang chủ. Hai người trầm giọng nói. Trần Tư Vũ ra vẻ tươi cười, lần thứ hai nhắm mắt lại đã hôn mê. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 87, hiện thân. Thừa Hải gian đổi mới 2016-312-800 số lượng tử, 2214. Hứa An dưới đánh giá ngân trạc, ở ngân trạc bên trong nhìn thấy mấy cái khắc văn, vận công với mắt, nhìn thấy khắc văn là mấy cái chữ nhỏ, viết Sùng Minh thành tỉnh An Phường Trần Trạch 8 cái chữ nhỏ. Không nhìn kỹ, sẽ cho rằng là ngân trạc sức văn. Hứa An dưới nhìn về phía đã hôn mê Trần Tư Vũ, lại nhìn Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thấp giọng nói, Hứa hộ pháp, mau chóng xin mời biểu thiếu gia đến đây đi. Được. Hứa An chìm xuống thanh gật đầu, nhìn về phía Hồ Hải cùng Trịnh Công Minh, Trịnh hộ pháp, Hồ Đường Chủ, ta vậy thì xuất phát. Hồ Hải nói, tiểu hứa, ngươi đến hóa trang một hồi. Hửm, rõ ràng. Hứa An dưới trầm giọng nói. Hắn sải bước ra phòng ngủ, trở lại chính mình tòa nhà, tóc làm tán loạn, đổi một thân cũ nát áo sáng thường, một phản bình thường bệnh thích sạch sẽ. Trên mặt lau một lớp bụi, khiến người ta không nhìn ra hình dáng, lén lút rời đi tòa nhà, đi trong thành châu ngựa thị mua một con tuấn mã. Phóng ngựa mà chỉ, chạy một ngày, lúc chạng vạng tối phân tiến vào Sùng Minh Thành. Hắn ấn lại địa chỉ tìm tới một chỗ tòa nhà, đứng tòa nhà ở ngoài đánh giá, tòa này tòa nhà cổ xưa phổ thông, vừa nhìn biết ngay là bên trong đám người ta. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống nôn nóng cùng mệt mỏi, tiến lên gõ gõ cửa hoàn, rất nhanh có một lao ông ló đầu đi ra, nghi hoặc nhìn hắn. Lao nhân gia, đây là Trần Phụ chứ? Đúng nha. Lao ông đánh giá hắn. Ta tìm Trần Ly Trần Công Tử, đây là tín vật. Hứa An dưới đem một con ngân trạc đưa lên. Lao ông tiếp nhận ngân trạc, lại đóng cửa lại, được, công tử chờ. Thời gian chậm chậm chạy xuôi, từng điểm trôi qua. Hứa An hạ tiêu gấp dậm chân, mắt thấy chu vi đèn lồng đều đốt, vị trí phố lớn bị ánh đèn bao phủ, bên trong còn không có động tĩnh, để hắn hoài nghi có phải là bang chủ tính sai. Hắn sống một ngày bằng một năm, một mực cửa lớn vẫn không ra, thật giống đã quên chính mình tự. Hắn dậm chân, đi tới đi lui, bang chủ bên kia tình hình nguy cấp. Dùng thôi phát tiềm lực biện pháp để bang chủ tỉnh lại, bang chủ thương thế sẽ kịch liệt chuyển biến xấu, bọn họ căn bản cứu không được. Lại tiếp tục trì hoãn, chính mình sợ là không thấy được bang chủ một lần cuối. Hắn hận không thể trực tiếp xông vào tòa này trần trạch, nắm lên biểu thiếu gia cổ áo sách về kinh vân bang, lý trí dư âm một phần, mới nhịn xuống. Kẹt kẹt. Cửa nhỏ mở ra, lão ông đi ra, đưa cho Hứa An dưới một đôi ngân vòng tay, công tử nhà ta đã biết rồi, tiểu ca có thể đi trở về. Hắn dứt lời xoay người liền muốn đóng cửa. Hứa An dưới vội hỏi, lão nhân gia, chờ chút. Lão ông quay đầu nhìn hắn, Hứa An dưới nhìn trên tay một đôi ngân vòng tay, cau mày nói, Trần công tử đây. Hả, công tử nhà ta đã đi rồi. Đi rồi. Hứa An dưới vội hỏi, đi chỗ nào? Ngươi muốn công tử nhà ta đi chỗ nào, liền đi chỗ nào? Lão ông cười híp mắt nói, được rồi tiểu tử, trở về đi thôi. Hứa An dưới cau mày nhìn hắn, lão ông phất tay một cái. Xoay người đóng lại cửa nhỏ. Hứa An dưới cúi đầu đánh giá hai cái ngân trạc, phát hiện là một đôi, lại bận bịu nắm ra bản thân mang một cái khác, vô vô chắn mình, dĩ nhiên không phát hiện nguyên bản một đôi ngân trạc cũng không phải một đôi. Hắn còn lơ lửng tâm, không biết vị này biểu thiếu gia đến cùng có phải là đi tới Kinh Vân Bang. Nhưng việc đã đến nước này, nói rõ tìm đúng rồi người, cái kia chỉ có thể trở về, không thể vọt vào. Nghĩ đến đây, hắn xoay người rời đi trần trạch, nhảy ra tường thành, tìm tới chính mình mã. Cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về. Vân Châu thành Kinh Vân Bang. Hứa Trạch bên trong phòng ngủ đèn đuốc sáng choang, hàn khí tập nhân. Ánh đèn chiếu dọi xuống, trên đất bày mấy cái chậu đồng bên trong đựng khối băng loẹ loẹ tỏa ánh sáng, phòng ngủ biến hầm băng. Như vậy lãnh liệt, Trịnh Công Minh cùng Hồ Hải nhưng mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt. Trịnh Công Minh đứng giường bên, Hồ Hải ngồi ở trên giường nhỏ, hai tay chống đỡ Trần Tư sau cơn mưa bối, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, cái trán mồ hôi đầm địa. Trần Tư Vũ nhắm mắt lại không nhúc nhích, hôn mê bất tỉnh. Nàng khuôn mặt đỏ đến mức như tôm luộc, phun ra khí tức nóng rực liệu người. Nguyệt Nhi dùng sức lắc lắc khăn lụa, hai tay lộ gân xanh, lòng như lửa đốt nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ, lại tiếp tục như thế, tiểu thư nhất định sẽ cháy hỏng. Lao Trịnh, thế nào? Hồ Hải mạt một cái mồ hôi chán, vô cùng chật vật, thấp giọng hỏi.
Trịnh Công Minh không nhúc nhích, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi lăn, trường sa ướt đẫm.
Hồ Hải gấp đến độ nhếch miệng, hiện lên hữu tâm cảm giác vô lực.
Này quái đảng trưởng pháp quá lợi hại, bọn họ căn bản hết cách rồi, linh đan rượu dược gì đều từng thử, một chút dùng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàng chủ từng bước một trượt về tử vong vực sâu.
Hồ Đường chủ Nguyệt Nhi quay đầu cầu xin nhìn về phía Hồ Hải.
Hồ Hải cay đắng lắc đầu một cái, thở dài.
Nguyệt Nhi cắn chặt môi dưới, viền mắt đỏ lên.
Thanh ảnh đột nhiên lóe lên, Sở Ly xuất hiện ở giường trước.
Nguyệt Nhi một hồi trợn mắt lên, kinh hô, biểu thiếu gia.
Sở Ly trùng nàng gật gù, rồi hướng Hồ Hải cười cười, lấy tay nắm lên Trần Tư Vũ năng người cổ tay trắng ngần.
Hắn lông mày nhất thời nhăn lại đến.
Hồ Hải không lo được giật mình hắn vô thanh vô tức xuất hiện khinh công, vội hỏi, biểu thiếu gia, còn có thể cứu sao?
Sở Ly thả xuống cổ tay trắng ngần, thử xem.
Lao Trịnh.
Hồ Hải vội vàng kêu lên.
Trịnh Công Minh mở mắt ra, suy yếu gật gù, bung ra song trường, rời đi giường nhường ra vị trí.
Trịnh hộ pháp khổ cực.
Sở Ly nói.
Nguyệt Nhi đỡ lấy Trần Tư Vũ, Sở Ly ngồi vào nàng mặt sau, song trưởng chống đỡ trên áo lót, từng tiêm một nội lực truyền vào, sau đó chia ra làm hai, một tiêm nội lực đón lấy Trần Tư Vũ trong cơ thể nóng rực khí tức, một tiêm nội lực dọc theo Thái Âm Quyết tâm pháp vận chuyển.
Thái Âm Quyết chi âm chí hàn, Sở Ly một tiêm nội lực lưu chuyển rất nhanh, một cái nháy mắt, trong cơ thể nàng khí tức trở nên mát mẻ, nóng rực tựa hồ hàng rồi mấy phần, theo thời gian trôi qua, Thái Âm Quyết tu luyện ra nội lực càng ngày càng âm hàn. Nóng rực chậm rãi chậm lại.
Sau một canh giờ, Sở Ly thu công, mở mắt ra.
Nguyệt Nhi bọn họ trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ khôi phục trắng loáng khuôn mặt.
Trần Tư Vũ lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai con mắt, nhìn thấy Sở Ly, lộ ra nụ cười.
Sở Ly cười nói, biểu tỷ, ta đến rồi.
Trần Tư Vũ mỉm cười không nói lời nào.
Hồ Hải thở dài nói, vẫn là biểu thiếu gia lợi hại, ta cùng Lao Trịnh bú sữa sức lực đều xuất ra, vô dụng, biểu thiếu gia vừa đến, mà đến công thành. Không phục không được a.
Sở Ly cười nói, nếu không có Hồ Đường chủ cùng Trịnh hộ pháp trì hoãn, ta cũng không kịp.
Hắn thở dài, lắc đầu nói, như vậy ác độc trưởng pháp, xem ra các ngươi trêu chọc nhân vật lợi hại.
Xấu hổ, không tra được là ai.
Hồ Hải lắc đầu nói, thân pháp thật nhanh, một cái chớp mắt liền đánh đổ hai vị hộ pháp, tổn thương bang chủ.
Trịnh Công Minh vào lúc này điều tức hoàn thành, sắc mặt nhưng trắng xám suy yếu, than thở, người này tướng mạo phổ thông, thực sự không nhớ ra được là thần thánh phương nào.
Sở Ly nói, hắn muốn giết biểu tỷ, còn biết được.
Biểu thiếu gia, ngươi ở lâu thêm ít ngày đi.
Hồ Hải nói, chưa trừ diệt cái tên này, chúng ta thực sự không thể an tâm.
Sở Ly liếc mắt nhìn sáng lấp lánh nhìn mình Trần Tư Vũ, cười nói, được, nhờ ở mấy ngày.
Nguyệt Nhi hưng phấn nói, biểu thiếu gia, ta đi cho ngươi quét tước gian phòng.
Sở Ly cười nói tạ.
Nguyệt Nhi trước tiên cho Trần Tư Vũ lót trên gối, làm cho nàng ngồi dậy đến, sau đó hưng phấn đi ra ngoài, nhảy nhót tâm ý lộ rõ trên mặt.
Sở Ly nói, trước tiên từ nội bộ tìm một chút.
Thích khách này có thể một hồi tìm tới biểu tỷ, nói vậy là có nội ứng.
Hừ, ta sẽ tìm ra cái tên này.
Hồ Hải nghiến răng nghiến lợi.
Trần Tư Vũ lắc lắc đầu nói, không thể gióng trống thua chiêng, trong bang mới vừa yên ổn mấy ngày, đừng làm đắc nhân tâm di động.
Nàng một người phụ nữ muốn phục chúng có thể không dễ như vậy, hơn nữa võ công nàng lại không mạnh, cần bày ra cao siêu thủ đoạn, những này là cần thời gian đến để đoàn người lãnh hội, hiện nay bước đầu yên ổn.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 88, Sát Gian. Thừa Ái Gian đổi mới 2016-312-2043 số lượng tử, 2264.
Nội gian chưa trừ diệt, ta này trong lòng không thoải mái.
Hồ Hải cau mày nói, con bà nó, nếu như tìm tới, ta không phải giết chết hắn không thể.
Trần Tư Vũ nói, nội ứng sợ là không ít.
Ai Hồ Hải thở dài, nhìn về phía Sở Ly, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, lòng người cách cái bụng. Ai biết bọn họ muốn cái gì, ăn ngon uống say, một mực còn chưa biết thế nào là đủ, người chính là như thế cái trò chơi.
Bọn họ lúc trước đi vào liền áng chừng khó lường tâm tư.
Trịnh Công Minh nói, đối với bọn họ cho dù tốt cũng vô dụng.
Hồ Đường chủ, làm sao tìm được nội gian?
Bài trang một chút cùng ngày ai trị thủ, từng cái thẩm.
Hồ Hải hừ nói.
Trần Tư Vũ nhíu lên dài nhỏ lông mày.
Như thế làm quá hại người tâm, cũng tổn sĩ khí, huống hồ không hẳn hữu hiệu. Hữu hiệu đã sớm không nội gian.
Trịnh Công Minh phủ nhiệm không cho, hắn là hộ pháp, những này không phải phân bên trong sự, hắn xưa nay không há mồm.
Sở Ly trầm ngâm nói, ta đến đây đi.
Ta vuốt một lần, tranh thủ đem nội gian đều tìm ra.
Biểu thiếu gia ra tay, cái kia không thể tốt hơn. Hồ Hải cười ha ha nói, có điều. Biểu thiếu gia võ công là lợi hại, nhưng phân rõ nội gian không phải là đánh giết, võ công lợi hại đến đâu cũng vô dụng, cần kín đáo tâm tư, đối thủ dưới sâu sắc hiểu rõ, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ cùng bình thường có cái gì không giống nhau, những này nội gian đều là chút gian trá hạng người, để bọn họ lộ ra sơ sót cũng không dễ dàng. Sở Ly nói, thử một chút xem. Làm thế nào? Trần Tư Vũ nhẹ giọng hỏi. Sở Ly nói, để bọn họ 10 cái một tổ đi vào, ngươi cho bọn họ phát chút bạc, vừa vặn ổn định lòng người. Liên như vậy. Trần Tư Vũ hỏi. Sở Ly nói, để bọn họ báo lên họ tên, ngươi tùy tiện nói hai câu là được. Được rồi. Trần Tư Vũ chậm rãi gật đầu. Hồ Hải trợn mắt lên, há há mồm càng làm thoại nuốt xuống. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Hồ Hải hai người. Trịnh Công Minh đứng dậy cười nói, bang chủ, nếu ngươi không thành vấn đề, chúng ta đi về trước sắp xếp một hồi, mỗi người 10 lạng làm sao? Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút, có cao có thấp đi, biểu hiện tốt, nhiều cho một ít, biểu hiện bình thường, thiếu cho một ít, gây nên bọn họ đấu trí. Hừm, vậy thì bình thường 10 lạng, biểu hiện ưu dị 22, làm sao? Rất tốt. Trần Tư Vũ gật đầu, mỉm cười nói, lần này đa tạ Trịnh hộ pháp cùng Hồ đường chủ. Bang chủ, là chúng ta thất trách. Trịnh Công Minh lắc đầu than thở, xin mời bang chủ trách phạt mới là. Tài nghệ không bằng người, ai cũng không làm sao được. Trần Tư Vũ cười vẫy nhẹ tay ngọc, Trịnh hộ pháp, Hồ đường chủ, các ngươi trước tiên đi sắp xếp đi, làm tốt rất sớm nghỉ ngơi, bởi vì ta, các ngươi cũng mệt muốn chết rồi. Vậy chúng ta trước tiên cáo tử, biểu thiếu gia. Hồ Hải ôm cáo tử. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Trong phòng chỉ có 3 người, Nguyệt Nhi lặng lẽ đến ngoài phòng bảo vệ. Trần Tư Vũ thở dài, ta là thực sự không có chủ ý. Sở Ly vung vung tay, ngươi nên sớm bắt chuyện ta. Gần nhất còn thuận lợi chứ. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như đứng vững chân. Trần Tư mưa móc ra nụ cười. Hiếm thấy. Sở Ly thở dài nói. Trần Tư Vũ có thể làm đến một bước này thật là không dễ. Một người phụ nữ làm bang chủ, cho dù Hồ Hải bọn họ chịu phục, dưới đáy bang chúng không hẳn có thể chịu phục. Đối thủ thường thường sẽ nắm cái này chế nhạo trào phúng, để bọn họ không ngóc đầu lên được. Trần Tư Vũ lắc đầu một cái thở dài, lộ ra huệ vải vẻ mặt, không nghĩ được khó như vậy. Sở Ly nói, vạn sự khởi đầu nan, quá cửa ải này, sau này liền thuận lợi. Lần này ám sát, ta lo lắng không phải một lần cuối cùng. Trần Tư Vũ nói, ta võ công có điều quan, là nhược điểm chí mạng. Sở Ly gật gù. Thế giới này xét đến cùng là cường giả vi tôn, võ công không đủ mạnh, mọi người từ trong đáy lòng không ủng hộ, quyền vị cao đến đâu cũng như thế, bằng không, triều đình cũng sẽ không như thế như thế. Xử lý nhân vật võ lâm cần quốc công phủ hiệp trợ. Đáng tiếc ta tư chất chưa đủ tốt. Trần Tư Vũ than thở. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hắn hiện đang trợ giúp người khác tăng lên công lực, chỉ có 2 loại biện pháp, một là trợ đối phương tu luyện, 2 là thông gân đan, đều là một chậm chậm quá trình, cần thời gian, không có một bước lên trời phương pháp. Nhưng còn có một biện pháp, chính là dùng bồi nguyên đan, nhưng biện pháp như thế quá xa xỉ, hắn có nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ dùng. Bồi nguyên đan là quốc công phủ độc nhất linh dược. Đặc biệt phương pháp phối chế, người ngoài không biết, có điều cư hắn biết, cần thiết linh dược cũng không phải là hiếm thấy, thành phẩm không cao, nhưng chế tác gian nan. Nó cùng bình thường viên thuốc không giống, cần đặc thù thủ pháp luyện chế, bình thường viên thuốc, chỉ cần đem dược liệu theo, đệ tỷ lệ bỏ vào, luộc ngao, cuối cùng đem dược chấp cùng mật ong dung hợp, phối thành viên thuốc liền có thể. Bồi nguyên đan nhưng không như thế, quân thần tá lần lượt tăng thêm, cần tinh vi cẩn thận hỏa hầu, luyện chế rất khó, một nửa dựa vào kinh nghiệm, một nửa dựa vào vận may. Xào rau hầu như không có cách nào xào ra như thế mùi vị, huống chi ngao dược. Bây giờ xem ra, muốn phát triển thế lực của chính mình, cần đại lượng bồi nguyên đan, chính mình đến thử xem, trở lại muốn loại chút linh thảo, xem có thể hay không dùng chính mình kinh nghiệm của kiếp trước, phân tích ra bồi nguyên đan thành phần, chính mình thử luyện chế. Chỉ muốn chế tác ra thích hợp công cụ, thân là vật lý nghiên cứu viên, phân tích ra bồi nguyên đan thành phần cũng không khó, khó chính là thí nghiệm công cụ. Trần Tư Vũ nói, võ công sự ai cũng không giúp đỡ được. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Sở Ly nói, ta sẽ muốn nghĩ biện pháp, loại cao thủ này cũng không nhiều, đừng lo lắng. Trần Tư Vũ khẽ thở dài một cái, luôn có một loại cảm giác vô lực, khởi nguồn chính là võ công của chính mình quá yếu. Sở Ly thông qua đại viên kinh trí, nhìn thấy túm 5 tụm 3 nhân tiến vào Hứa Trạch, đến phòng khách phía trước đứng vững, một chút tăng cường, lẳng lặng chạm ở đại sảnh trước. Kinh Vân Bang có thể trở thành là Vân Châu thành đệ nhất đại bang, ngược lại cũng không phải may mắn. Xem những người này tinh khí thần hơn xa người thường, vô thanh vô tức chạm ở đại sảnh trước, tràn ngập ra khí thế ép người. Hứa An hạ xuống đến ngoài phòng bẩm báo, người đã tập hợp, bạc có muốn hay không chuyển tới. Trần Tư Vũ nói, đi phòng khách đi. Nàng đứng dậy, Nguyệt Nhi bận bịu lại đây nâng. Trần Tư Vũ vung vung tay, ra hiệu không cần, nàng nội thương diệt hết, vừa nãy một hồi này đã khôi phục một ít khí lực, có thể vững vững vàng vàng bước đi, từ từ đi tới phòng khách, ngồi vào ghế thái sư bên trong. Ghế thái sư bên cạnh, mấy cái dương lớn mở ra, bên trong sắp xếp chỉnh tề nén bạc, ánh bạc lấp lóe rượu người mắt. Sở Ly tìm cái xa xôi vị trí ngồi, không muốn hiển lộ ra bang chúng trước, không cho bọn họ biết sự tồn tại của chính mình. Trần Tư Vũ liếc hắn một cái, tuy hiếu kỳ, nhưng biết Sở Ly làm việc tất có đạo lý, không hỏi nhiều, vung vung tay, để bọn họ 10 người một tổ vào đi. Vâng. Hứa An dưới xoay người lại dặn dò. 10 người một tổ, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng khách, ngang nhiên báo lên tên của chính mình. Trần Tư Vũ mỉm cười gật đầu, đem nén bạc đệ cho bọn họ, sau đó phất tay để bọn họ lui ra. Nàng quay đầu xem Sở Ly, Sở Ly gật gù. Trần Tư Vũ yên tâm, lại vung vung tay, liền tổ kế tiếp 10 người đi vào, từng cái báo lên họ tên, Trần Tư Vũ cười gật đầu, đánh giá bọn họ vài lần, đưa ra bạc, nói rồi hai câu cố gắng, phất tay ra hiệu lui ra. 520 người, tổng cộng đưa ra 8.000 lượng bạc. Sở Ly lấy đại viên kính trí sắt nhìn bọn họ tâm tư. Phàm là người, đối mặt bạc đều sẽ tâm tình chập trùng kích động, giấu ở trong lòng nơi sâu xa tâm tình sẽ theo nhô ra. Sở Ly vừa nhìn liền biết cái nào trung tâm, cái nào lòng mang hai ý, thậm chí lòng mang ác ý. Chờ 520 người đều gặp, Trần Tư Vũ có chút hề hoài, để Hồ Hải bọn họ đi về nghỉ, có Sở Ly ở nàng rất an tâm. Hồ Hải bọn họ đối với Sở Ly võ công rất yên tâm, mang theo vài phần hiếu kỳ rời đi, như vậy có thể nhìn ra được người nào là nội ứng. Trần Tư Vũ trở lại phòng ngủ, Sở Ly đưa cho nàng một tấm tố tiên, mặt trên viết 10 người tên. Trần Tư Vũ nhíu mày nhìn danh sách, ngẩng đầu lên nói, đều là nội ứng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 89, Xích Dương. Thừa Hải gian đổi mới 2016-13-800 số lượng tử, 2307. Sở Ly cười cợt, không nghĩ tới chứ. Làm sao sẽ nhiều như thế? Trần Tư Vũ nhíu mày nhìn hắn, đặc biệt là cái này Trần Tuyết Phong. Trần Tuyết Phong là nàng rất coi trọng tâm phúc, nguyên bản trung thành với chồng mình, sau đó chết rồi, chuyển hướng mình. Mận với hành mà nột với nói, nàng trên mặc cho bang chủ tới nay, rất là nhờ vào, muốn đem hắn bồi dưỡng lên. Cũng không định đến, ở tấm này trong danh sách lại có tên của hắn. Trần Tuyết Phong Sở Ly trầm ngâm một hồi, hắn không phải Tề Thiên bang nội ứng, là Lạc Sông Hoài bang nội ứng. Lạc Sông Hoài bang Trần Tư Vũ lông mày túc càng chặt hơn, Bạch Vân Thành Lạc Sông Hoài bang. Hẳn là. Sở Ly nói, hắn là Lạc Sông Hoài bang hạt giống, trường kỳ ẩn nút, vẫn chờ hắn đến địa vị cao, một đòn chí mạng. Kinh Vân Bang cùng Lạc Sông Hoài Bang có thâm cửu chứ? Đây là 20 năm trước chuyện, Lạc Sông Hoài Bang nguyên bản là Vân Châu thành bang phái. Trần Tư Vũ nói, sau đó bị Kinh Vân Bang đánh bại, chỉ có thể lui ra Vân Châu thành, đi tới Bạch Vân Thành, không nghĩ tới bọn họ vẫn chưa hết hy vọng. Mưu tính sâu xa Sở Ly thở dài nói, cái này Lạc Sông Hoài Bang cũng không thể khinh thường, ai, thật không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Bọn họ bên ngoài đến giúp phái ở Bạch Vân Thành dừng bước, rất lợi hại. Trần Tư Vũ khinh gật đầu. Nàng thân là bang chủ, biết ngoại lai bang phái muốn ở bản địa dừng bước là nhiều khó, Vân Châu Thành cũng thường có ngoại lai bang phái, Kinh Vân Bang trực tiếp chèn ép trục xuất, không một đặt chân. Đáng tiếc. Trần Tư Vũ đánh giá Trần Tên Tuyết Phong. Sở Ly nói, hắn đúng là một nhân tài. Rất thông minh, rất cơ linh, làm việc khéo đưa đẩy, năng lực rất mạnh. Trần Tư Vũ than thở, ta rất xem trọng hắn, muốn đem nhắc tới vì là đường chủ, nào có biết, ngẫm lại cũng đủ đáng sợ. Trần Tuyết Phong ẩn giấu đến quá tốt. Nàng bây giờ thật đem hắn nhấc lên đường chủ, một khi làm phản, Kinh Vân Bang thực lực tổn thất lớn, ngoại giới lại thừa dịp cháy nhà hôi của, sợ là có diệt giúp chi ếch. Sở Ly trầm ngâm nói, nếu như đúng là một nhân tài, vậy liền đem hắn xách ngược lại. Xúi rủ. Trần Tư Vũ cao mày, có thể yên tâm dùng. Sở Ly cười nói, là mọi người có nhược điểm, nắm lấy hắn nhược điểm, liền có thể để hắn hết hy vọng đạp điện. Hắn có nhược điểm gì? Trần Tư Vũ nói, ta phỏng chừng là Sông Hoài Bang cầm lấy hắn nhược điểm đây. Bằng không cũng sẽ không từ bỏ sụp địa, Trần Tuyết Phong vào giúp đã 8 năm, xem như là lão nhân. Sở Ly ở trong đầu suy tư, chậm rãi nói, hắn có một tỷ tỷ, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, gả cho Lạc Sông Hoài Bang một đường chủ, muốn cho Trần Tuyết Phong nỗi nhớ nhà, đến từ tỷ phu hắn nơi đó ra tay. Một đường chủ A Trần Tư Vũ lắc đầu nói, thu mua không được. Loại này thân đăng cao vị, rất khó thu mua, không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc, đã là đường chủ, hắn hà tất chạy tới bên này, còn căn cơ bất ổn. Đường chủ trở lên, nàng cũng không thể cho. Sở Ly nói, trước tiên không nổi, Lạc Sông Hoài Bang hiện nay không ý định động thủ, trước tiên làm không biết, nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào, ta lần sau đến lại đi xem hắn một chút, tổng có thể tìm tới nhược điểm.
Được. Trần Tư Vũ hừ nói, nếu như có thể đưa cái này Trần Tuyết Phong sách ngược lại, ngày sau thật dễ thu dọn Lạc Sông Hoài Bang.
Nàng ánh mắt không chỉ đặt ở Vân Châu Thành, còn có Bạch Vân Thành cùng Đăng Vân Thành, Kinh Vân Bang muốn lớn mạnh, liền không thể hạn chế với Vân Châu trong thành, cần phải đi ra đi, mở rộng địa bàn.
Trần Tư Vũ cúi đầu tiếp tục xem danh sách, cái này Thẩm Hạo chính là lần này nội ứng.
Hừm, Tề Thiên Bang nội ứng.
Sở Ly thở dài, lần này Tề Thiên Bang xem như là xuất huyết nhiều, chiêu nạp một cao thủ hàng đầu, nhất định phải diệt người không thể.
Tên kia là ai?
Xích Dương trưởng là Phong.
Xích Dương trưởng.
Trần Tư Vũ hít một hơi khí lạnh, không trách đây.
Sở Ly cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Thiên Bang có thể chiêu nạp đến Xích Dương trưởng, thật không thể coi thường.
Từ khi lần trước từ nơi này trở về trong phủ, hắn vẫn chú ý vơ vét võ lâm tình báo, đối với võ lâm cũng hiểu rất rõ. Xích Dương trưởng xem như là đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên cao thủ, mọi người không biết hắn tướng mạo, lại biết Xích Dương trưởng uy lực kinh người, táng thân Xích Dương dưới trưởng giả không hiện ra danh ra.
Sở Ly hiếu kỳ, Vân Châu Thành chỉ là một trung đẳng thành thị, hơn nữa vị trí Sùng Minh Đường ở vào Đại Quý Cực Đông, vị trí hẻo lánh, Xích Dương trưởng thường thường tại Trung Nguyên một vùng hoạt động, rất ít tới bên này.
Trần Tư Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly.
Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta tới thu thập hắn.
Có người nói hắn rất giàu hoạt.
Trần Tư Vũ nhíu mày nói, như nhìn thoáng qua, rất khó coi đến.
Xích Dương trưởng giết không ít người, kẻ thù khắp nơi, có thể sống tới ngày nay, chính là thật cẩn thận, còn có giả dối đa nghi, hầu như không ai có thể tìm tới hắn.
Nàng một đập bàn tay, đem hắn lại câu đi ra.
Hắn giả dối đa nghi, rất khó lại ra tay.
Sở Ly nói, phát động Tề Thiên Bang nội ứng đi.
Trần Tư Vũ cười nói, ngươi sao biết Tề Thiên Bang có nội ứng?
Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, này không phải võ lâm bang phái sở trưởng trò hay sao?
Sở Ly cười nói, ta tin tưởng nhất định có, bằng không cùng Vân Châu thành đệ nhất bang có tiếng không có miếng.
Trần Tư Vũ hé miệng cười khẽ, bị ngươi nói trúng rồi.
Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi theo tiếng đi vào, tiểu thư.
Ngươi đi tìm Tề Thiên Bang người, hỗ trợ tìm tới Xích Dương trưởng vị trí.
Trần Tư Vũ nói.
Nguyệt Nhi chần chờ, muốn động mấy người.
Hai cái đi.
Trần Tư Vũ nói, để bọn họ cẩn thận một chút Nhi.
Vâng.
Nguyệt Nhi ứng một tiếng, rón rén rời đi.
La Phong là một khuôn mặt tiểu tụy người đàn ông trung niên, một mặt bệnh dung cùng ủ rũ, nhưng lưu lại tuổi trẻ phong hoa, không mất tuấn dật.
Hắn ngồi ở Vân Châu thành một quán rượu bên trong, trống rông hai tầng tử lâu, chỉ có phía sau đứng một khuôn mặt đẹp nha hoàn, thỉnh thoảng cho hắn rót rượu, lại không người bên ngoài.
Hắn bưng cúp bạc, nhẹ nhàng lay động trong chén rượu ngon, thuần hương mê người, ngồi ở bên cửa sổ phủ nhìn Vân Châu thành trên đường cái lui tới đám người, có một loại thế nhân đều say ta độc túy ngạo nghễ.
Hắn điều động thời khắc thường thường cái khăn đen che mặt, bình thường hái xuống cái khăn đen, ai cũng không nghĩ ra hắn bệnh này tưởng tử là hàng đầu cao thủ võ lâm, thần không biết quỷ không hay.
Hắn nhìn một lúc, thở dài, rót rượu.
Lao ra, uống ít điểm nhi đi.
Khuôn mặt đẹp nha hoàn thấp giọng khuyên nhủ.
Nàng biết Lao ra thân thể không được, không thích hợp uống nhiều tiểu, ba chén đã là đủ, lại uống liền thừa thãi, bị hư hỏng khỏe mạnh.
Ngươi nha đầu này, thật mất hứng.
La Phong hoành nàng một chút.
Khuôn mặt đẹp nha hoàn sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ kiểu diễm, lại uống thật không được rồi, muốn yêu quý thân thể mình.
La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, nghe lời ngươi.
Khuôn mặt đẹp nha hoàn yên nhiên nhất tiếu, thu rồi hắn cái chén.
Ăn bữa cơm này, chúng ta liền đi.
La Phong hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, nơi đây không thích hợp ở lâu.
Nơi như thế này, Lao gia có cái gì lo lắng?
Khuôn mặt đẹp nha hoàn khẽ cười nói, căn bản không cái gì cao thủ hàng đầu.
Không thể bất cẩn.
La Phong lắc đầu nói, đều không phải ngồi không, có thể trở thành là trong thành đệ nhất đại bang, khẳng định có thuyền tam bản phủ, đề phòng điểm nhi không sai.
Vâng, nghe Lao gia.
Khuôn mặt đẹp nha hoàn ăn cười nói, Lao gia phần này cẩn thận, ta khâm phục nhờ ở.
Tinh kiếm êm hai.
La Phong hoành nàng một chút, buồn cười nhất chính là những kia coi chính mình vô địch thiên hạ, thế gian vô số cao thủ, người nào có thể nói vô địch thiên hạ.
Lao ra, vậy chúng ta đi chỗ nào?
Khuôn mặt đẹp nha hoàn cười hỏi.
Bán lúc xế chiều, trong tiểu lâu chỉ có bọn họ một bàn, không sợ người ngoài nghe xong đi.
Trước tiên đi Bạch Vân Thành nhìn La Phong hừ nói, ta có một kẻ thù ở bên kia.
Khuôn mặt đẹp nha hoàn nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi.
Ăn uống no đủ cử động nữa thân không muộn.
La Phong vô vô khuôn mặt đẹp nha hoàn thon thả, hừ nói, tên kia mấy năm qua không xong rồi, rất dễ dàng đối phó.
Khuôn mặt đẹp nha hoàn kiều mị hoành hắn một chút, níu níu eo nhỏ.
Thanh ảnh lóe lên, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện sau lưng La Phong.
La Phong cả người tóc gáy dựng lên, bao quát khuôn mặt đẹp nha hoàn, ôm nàng va mở cửa sổ bắn ra.
Cồn vật bi,
là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 90, mời chào. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-3-13-2000 số lượng tử, 2224. La Phong ôm lấy khuôn mặt đẹp nha hoàn nhảy đến không trung, xoay người nhìn lại, trước mắt xuất hiện một đạo thanh ảnh, Sở Ly nhẹ nhàng một trường bắn trúng ngực hắn. La Phong cùng khuôn mặt đẹp nha hoàn thật giống bị cự mục lôi bên trong, thẳng tắp hoành bay ra ngoài. Ầm, hai người đụng vào chờ đối diện đồ cổ cửa hàng, va nát bảng hiệu, va nát cửa phòng. Trong cửa hàng truyền đến kêu sợ hãi. La Phong vươn mình mà lên, nâng dậy nha hoàn bắn ra ngoài, ở trong cửa hàng nhân chạy đến trước mất bóng. Lao ra. Khuôn mặt đẹp nha hoàn ở trong lồng ngực của hắn kêu lên, xem khỏe miệng hắn mang huyết, ngươi bị thương rồi. La Phong đóng chặt miệng, cắn răng bay nhanh, quay đầu nhìn lại, không phát hiện Sở Ly thân hình, thở ra một hơi sau khi, thử nói, chết không được. Khuôn mặt đẹp nha hoàn từ trong lòng móc ra một bình sứ, đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, sau đó ôm chặt hắn, không tiếp tục nói nữa. La Phong một hơi chạy đi Sùng Minh Thành, đi tới trong một rừng cây, đặt mông ngồi vào một gốc cây cây thông dưới, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khuôn mặt đẹp nha hoàn từ trong tay háo rút ra khăn lụa, mềm nhẹ lau đi khỏe miệng hắn huyết, ngươi nhanh nghỉ một lát nhi, cố gắng vận công. Không quan trọng lắm. La Phong lắc đầu một cái, thấp giọng nói, Amen, lần này phiền phức. Lao ra, đừng nói trước, mau mau vận công. Amen nói. La Phong thở dài, ta bị thương không nặng. Chúng ta lần này cần tài. Lao ra đừng nói ủ rũ thoại, chúng ta không phải trốn ra được mà. Amen lắc đầu an ủi, nho nhỏ Vân Châu Thành. Nào có cái gì cao thủ hàng đầu. Nàng lời này chính mình cũng không tin, nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó, đống nhiên xuất hiện, chớp mắt biến mất, không giống khinh công, càng tự ảo giác, đụng với như vậy khinh công cao thủ, rất khó chạy thoát, không biết lúc nào sẽ lại xuất hiện đánh lén, khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây nàng quay đầu chung quanh, chỉ lo Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. La Phong vừa nói chuyện một bên vận công. Chí dương chí cương nội lực lưu chuyển, cùng trong cơ thể một luồng chí âm chí nhu nội lực dây dưa đến đồng thời. Này luồng nội lực phi thường kỳ quái, như một đạo lạnh lẽo dòng nước lạnh, làm sao cũng luyện không thay đổi. A Mân không tiếp tục nói nữa, sợ quấy rối La Phong chăm chú luyện công. La Phong điều tức một phút, lông mày tích góp thành một đoàn, này đạo hàn khí vẫn không có thể tiêu trừ, tinh khiết đến như thiên ngoại thiên cao thủ nội lực. Thế nào? A Mân nhìn hắn mở mắt, hỏi vội. La Phong nói, chúng ta đi Bạch Vân Thành. Hay lắm. A Mân vội vàng gật đầu. Vân Châu Thành hiện tại là đầm rồng hang hổ. Không thể sức sở, càng sớm đi càng tốt. La Phong đứng dậy, ôm đồm lên A Mân triển khai khinh công, ở trong rừng cây ngang qua, không dám đi quan đạo. A Mân nằm nhoài trong lồng ngực của hắn, thở dài nói, lao ra, là ta liền làm liên lụy ngươi. La Phong ở trên ngọn cây ngang qua, dưới chân phiêu phiêu, như cưới gió mà đi, túi đầu liếc nhìn nàng một cái, đừng nói mê sảng, ngươi không liên lụy ta. Nếu là không có ta, ngươi cũng sẽ không ai hắn một trường. Không tránh thoát. La Phong hừ nói. Hắn khinh công quá lợi hại. Ngươi nói hắn có thể hay không cùng sau lưng chúng ta? Ừm. Thật sự theo. Chắc chắn sẽ không buông tha ta. La Phong rên một tiếng nói, vậy thì như thế nào, quá mức đánh một trận. Là cái nào kẻ thù? A Mân thấp giọng hỏi, cao thủ lợi hại như vậy, nên tiếng tăm rất lớn à, hắn lại trẻ tuổi như thế. La Phong cao mày trầm tư. Hắn cũng nghi hoặc, đến cùng nơi nào đụng tới gia hỏa, bằng chừng ấy tuổi có như thế khinh công, tuyệt đối danh chấn võ lâm. Một mực trong chốn võ lâm không có người nào cao thủ trẻ tuổi là lấy khinh công xưng. Cái tên này khinh công quá quỷ dị, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, một mực lại không tiếng tăm, tâm tình của hắn có chút trầm trọng, này khác thường tình huống không phải là chuyện tốt, mang ý nghĩa đối phương bối cảnh phức tạp khó dò. A Mân thấp giọng hỏi, có thể hay không là Vân Châu Thành? Kinh Vân Bang? Hừm, ngươi không phải đánh Kinh Vân Bang bang chủ một trưởng sao? A Mân đông cảm thấy phân chấn, càng phát cảm giác mình đoán đúng, vội hỏi. Hắn cũng đánh một trường, một thủ trả một thủ. Có chút đạo lý. La Phong chậm rãi gật đầu. Lập tức hắn lại lắc đầu, nho nhỏ Kinh Vân Bang từ đâu tới cao thủ lợi hại như vậy. A Mân thấp giọng nói, lao ra, ngươi không cảm thấy, Kinh Vân Bang là Vân Châu Thành đệ nhất đại bang, vì là Hà Bang chủ sẽ là một võ công tầm thường nữ nhân, còn trẻ như vậy nữ nhân, không cảm thấy quái lạ. Là có điểm lạ. La Phong cau mày gật gù. A Mân nói, nếu như sau lưng nàng không có cao thủ hàng đầu. Làm sao ép tới chủ Kinh Vân Bang? Kinh Vân Bang hiện tại gia hỏa đều là dựng bang nguyên lão, trước bang chủ con dâu có thể ép tới chủ. Ta mới không tin. Thế giới này là nam nhân thiên hạ, nữ nhân trời sinh thấp nhất đẳng, nếu không có mạnh mẽ thực lực tuyệt đối, nam nhân chắc chắn sẽ không chịu phục. Tên kia chính là Trần Tư Vũ người sau lưng. La Phong túi đầu xem A Mân. A Mân đôi mắt sáng chớp chớp, dùng sức gật đầu, khẳng định không sai được. La Phong cau mày. Hắn cái kia một trưởng là hướng về phía Trần Tư Vũ mệnh đi, phỏng trừng không cứu, nhưng cái tên này trưởng lực tinh khiết, nếu như đúng lúc, Trần Tư Vũ chết không được, vì lẽ đó tên kia mới không muốn mạng của mình. Có điều mối thù này cũng không dễ như vậy hóa giải, nguyên vốn là chạy giết người đi, đối phương không hẳn không muốn giết chính mình. A Mân sóng mắt lưu chuyển, thấp giọng nói, hắn tại sao không hạ sát thủ? Lao ra, phỏng trừng hắn muốn mời chào Lao ra đây. Ân. La Phong bất ngờ nhìn nàng. A Mân cười nói, hắn tại sao hạ thủ lưu tình? Khẳng định có mưu đồ khác, nghĩ tới nghĩ lui, chính là chạy Lao ra đến, Kinh Vân Bang cao thủ có hạn, nếu như có Lao ra hỗ trợ, thực lực tăng mạnh. Mơ háo. La Phong lạnh rên một tiếng. Thực sự là mơ háo. Một đạo trong sáng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, La Phong cả người tóc gáy bá dựng thẳng lên đến, quay người một trường vô ra. Hắn một trường này đập trúng Sở Ly cái bóng, một trường vô không, hắn thầm kêu không ổn, lại toàn thân sau này vô tới, thanh ảnh lóe lên, lần thứ hai đập trúng cái bóng, Sở Ly hiện thân một trường ở ngoài trên ngọn cây. Cây thông theo gió lay động, hắn chắp tay đứng trên ngọn cây, eo quải trường kiếm, thanh sam phiêu phiêu, chậm rãi giơ lên bàn tay phải, lòng bàn tay là một tỏa ra nhu quang châu hoa. A Mân bận bịu mò chính mình đen thui bóng loáng tóc mai. La Phong xem cái kia châu mắt viễn thị thủ, nhìn thấy A Mân động tác, túi đầu nhìn lên nàng mái tóc, sắc mặt nghiêm túc, đó là A Mân châu hoa. Hắn tâm trầm trầm, đây chỉ là châu hoa, đối phương nhưng là cho thấy, muốn giết A Mân chỉ là trong lúc nhấc tay, không tốn sức chút nào, mình có thể nhai được hắn một trưởng, A Mân tuyệt không chịu được, một trưởng liền mất mạng. Sở Ly mỉm cười nhìn La Phong, làm sao? Ngươi là người phương nào? La Phong lạnh lùng hừ nói. A Mân đôi mắt sáng lưu chuyển đánh giá Sở Ly, đối với hắn tuổi trẻ rất kinh dị, bằng chừng ấy tuổi tiên thiên cao thủ, còn có thể thắng được Lao gia, là tuyệt luân thiên tài. Sở Ly nói, tại hạ Trần Ly, chúng ta vẫn là nói một chút La huynh ngươi đi. Muốn đánh liền đánh. La Phong hừ nói, tiếp tới cùng. Sở Ly nói, ta có một đề nghị, La huynh nghe một chút. Nói. La Phong cau mày. Sở Ly nói, Kinh Vân Bang thành xính La huynh làm khách khanh, 3 năm làm hạn định, làm sao? Nam mơ. La Phong cười gằn, quả nhiên bị A Mân nói trúng rồi. Sở Ly cười cợt, nếu như không phải La huynh hấp hối thời khắc không bỏ xuống A Mân cô đường, ta lúc đó dùng liền không phải trường, mà là kiếm, hiện tại cũng không lại ở chỗ này nói chuyện với La Phong. La Phong sắc mặt khó coi. A Mân cười nói, đa tạ Trần công tử, lão gia nhà ta có thể không phải nhân vật bình thường, Kinh Vân Bang có thể xính nổi sao? Hàng năm 10.000 lượng bạc làm sao? Sở Ly mỉm cười. A Mân cô nương có phúc lớn. Nếu như La Phong lúc đó bỏ xuống A Mân thoát đi, hắn trực tiếp sẽ giết La Phong, mà sẽ không muốn mời chào hắn, dù sao hắn không ở Trần Tư Vũ bên người, vạn nhất La Phong tâm thuật bất chính, hắn thực sự không yên lòng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 91, Khách Khanh. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-314-800 số lượng tử, 2131. 10.002 mà A Mân khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn La Phong, lao ra. Ta cũng có chút tiếm phiêu bạt bất định tháng ngày, yên ổn cũng tốt. La Phong cau mày nhìn nàng. Sở Ly cười híp mắt nhìn A Mân, có như vậy nữ nhân, chưa chắc đã không phải là La Phong phúc khí. A Mân quay đầu cười nói, có điều, Trần công tử, lão gia nhà ta kẻ thù cũng không ít. Sở Ly cười nói, người trong võ lâm ai không mấy cái kẻ thù. Cái kia ngược lại cũng đúng là. A Mân khẽ cười một tiếng nói, có điều vạn nhất thật sự có kẻ thù tìm tới cửa, chúng ta nhưng là phải chạy. Bằng không sẽ cho Kinh Vân Bang gây phiền toái, đúng hay không? Sở Ly ha ha nở nụ cười. La Phong lạnh lùng nói, kẻ thù của ta đều không phải người hiền lành, vạn nhất thiên nộ đến Kinh Vân Bang trên người, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Sở Ly cười nói một chút coi, đều có cái nào kẻ thù? Cửu Hoàn Đao, Bạch Diện Hổ, Trảm Tâm Đao, này 3 cái mạnh nhất. La Phong hừ nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, bọn họ không dám lại đây. Không dám. La Phong cười lạnh nói. Chỉ bằng Kinh Vân Bang thực lực, bọn họ một người liền có thể diệt. Sở Ly cười nói, vậy ngươi cũng quá khinh thường Kinh Vân Bang. Kinh Vân nhóm cao thủ không nhiều, nhưng ở Vân Châu Thành, Kinh Vân Bang chính là địa đầu xà. Ngươi những này kẻ thù một khi vào thành, ngươi lập tức liền biết, ngươi muốn làm chính là làm sao trừng trị bọn họ, mà không phải bọn họ truy sát ngươi. Này so với ngươi đơn đả độc đấu một người, bị đuổi giết đến vô cùng chật vật tốt hơn nhiều chứ. La Phong cao mày hừ nói, ngươi liền như thế tin được ta. Hắn đối với Sở Ly tràn đầy lĩnh hội, người đan lực bạc không phải kế hoạch lâu dài, không phải hắn ngông nên tranh tranh, không muốn chịu làm kẻ dưới, là không tin được những bang phái kia, vạn nhất chính mình đầu tới gần, bọn họ trở tay bán đứng chính mình làm sao bây giờ. Sở Ly cười nói, ta càng tin tưởng ngươi đối với Á Mân cô nương cảm tình. Hừ! La Phong lạnh lùng nguyết hắn một cái. Hắn không cam lòng Sở Ly nắm A Mân áp chế chính mình, ép mình đi vào khuôn phép, nhưng không thể làm gì, Sở Ly xác thực nắm giữ chính mình mệnh môn. Hướng về chút năm thời điểm, không có A Mân, hắn tiêu dao tự tại, bây giờ không giống ngày xưa, có A Mân, hắn cũng có lo lắng cùng ràng buộc, không có cách nào tự do đi tới, kiêng kỵ càng nhiều. Trần công tử, Kinh Vân Bang Trần bang chủ rất đẹp. A Mân yên nhiên cười nói. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, nàng là biểu tỷ ta. Thì ra là như vậy. A Mân bừng tỉnh, khẽ cười nói, có thể lấy nữ tử thân trưởng khống Kinh Vân Bang, tiểu nữ tử khâm phục cực điểm. Sở Ly nói, vừa vặn, các ngươi cũng trụ đến Hứa Trạch, cũng có cái nói chuyện người, A Mân cô nương thông minh hơn người, cũng có thể giúp biểu tỷ một cái. Hay lắm, ta cũng muốn có cái bạn. A Mân cười nói. La Phong mặt tâm trầm, có thể chảy ra nước. Sở Ly nhìn về phía La Phong, La Huynh, vậy thì như thế định, ta đi trước một bước, ở Hứa Trạch xin đợi hai vị đại giá. Hắn lóe lên biến mất ở hai người trước mặt. Thanh phong rì rào, thổi qua ngọn cây truyền ra kêu nhỏ. La Phong sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. A Mân thấp giọng nói, lao ra, là ta liền làm liên lụy ngươi. Câu nói như thế này sau đó không cho phép nói. La Phong tức giận hừ nói, ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền có thể chạy thoát. A Mân lặng lẽ. Trần Ly tên kia nàng một chút liền biết là cái tiếu diện hổ, lòng dạ độc ác, nếu như lão gia thật không đáp ứng, kết quả không đoán liền biết, lão gia rất khó sống sót. La Phong hừ nói, thôi, có cái thế lực dựa vào cũng bất lo, có thể quá chút thoải mái tháng ngày. Chúng ta không chạy. Chạy không thoát. La Phong lắc đầu nói, đi thôi, mở mang kiến thức một chút Kinh Vân Bang. Lúc chạm vạng, Tà Dương đem Hứa Trạch nhuộm thành màu vàng. Bốn đại đường chủ cùng hai đại hộ pháp, một vị khách khanh, bảy người tụ hội Hứa Trạch, lẳng lặng ngồi uống trà. Vũ Đường đường chủ Hà Thủ thả xuống chén trà, thở dài, lão hồ, chúng ta nên tăng cường thực lực, may nhờ lần này bang chủ mạng lớn, thật muốn có mệnh hệ gì, chúng ta thật không mặt mũi sống. Lão Hà ngươi nói tới dễ dàng, trên đi đâu tìm cao thủ. Hồ Hải bĩu môi, thử nói, nương, này cao thủ nhất định là Tề Thiên Bang làm ra, hoa giá cao. Tề Thiên Bang. Tề Thiên Bang. Nói xong lời cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé ra Tề Thiên Bang. Vậy cũng không có cách nào. Hà Thủ lắc đầu nói, lần này xem như là bắn chúng chúng ta uy hiếp. Phong Đường đường chủ Trình Phong Cường là đời mới đường chủ, căn cơ nhưng cũng không cạn, nguyên vốn là Phong Đường bên trong người, tuy không đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhân duyên nhưng được, có thể ép tới trụ trận tuyến. Trình Phong Cường cau mày nói, Hồ đường chủ, là đến muốn nghĩ biện pháp, lần này may mắn tránh được, lần sau đây. Cũng không thể để biểu thiếu gia vẫn ở lại không đi thôi, chúng ta đúng là đồng ý, biểu thiếu gia không muốn à. Nói đến, hắn còn đối với Sở Ly rất cảm kích, vị này biểu thiếu gia không giết nguyên bản đường chủ, chính mình làm sao cũng nên không lên đường chủ. Hồ Hải cau mày, nhìn về phía Trịnh Công Minh. Trịnh Công Minh chính híp mắt ngủ gật, cảm giác được hắn trông lại ánh mắt, phủ nhiêm lắc đầu, không có cách nào. Lao Trịnh, ngươi liền không bằng hữu gì. Không có. Có phải là sợ có cao thủ lại đây, ngươi không còn vị trí. Hồ Hải hừ nói. Trịnh Công Minh phủ nhiêm, thản nhiên phun ra bốn chữ, quấy nhiễu. Hồ Hải trợn mắt lên hừ nói, Lao Trịnh, bang chủ có hay không các ngươi một dạng, không dùng được nhi. Thiên ngoại hữu thiên, làm sao có khả năng ngăn trở tất cả mọi người. Trịnh Công Minh phủ nhiêm lắc đầu, lần này vận may không được, lần sau không hẳn. Lần sau như cao thủ như vậy làm lại, các ngươi có thể đỡ được. Hồ Hải cười lạnh nói. Hứa An dưới sắc mặt tâm trầm, cảm thấy những câu châm đối với mình, nhưng không có cách nào phát tác, lần này đúng là chính mình thất trách, một trưởng cũng không ngăn được, quá mất mặt. Nếu như không phải biểu thiếu gia trở về, chính mình chết trăm lần không hết tội. Tiếng bước chân vang lên, Trần Tư Vũ một bộ bạch y chân thành mà đến, bên người theo La Phong cùng A Mân, Nguyệt Nhi thì lại rơi vào cuối cùng. Bang chủ. Mọi người đứng dậy ôm quyền chào. Trần Tư Vũ lúc lắc tay ngọc, không cần đa lễ. Nàng quay đầu nhìn về phía La Phong, mỉm cười nói, La Lão, xin mời. La Phong không người gật đầu, bang chủ trước hết mời. Ánh mắt mọi người rơi vào La Phong trên người, nghi hoặc đánh giá hắn. Không biết bang chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Trần Tư Vũ đi tới ngay chính giữa ghế thái sư ngồi xuống, Nguyệt Nhi đứng ở phía sau nàng, mọi người lần lượt ngồi xuống, La Phong ngồi ở nàng tả dưới thủ, bên phải là khách khanh Lam Tĩnh Trung. Lam Tĩnh Trung là trong bang khách khanh, thân phận siêu nhiên, bình thường cũng không lẫn vào tiến vào trong bang sự vụ, nhiều là trầm mặc, lúc này hiếu kỳ đánh giá La Phong, không biết vị này có gì tư cách ngồi ở đó chỗ ngồi. Chư vị, để ta giới thiệu một chút. Trần Tư mưa móc ra nụ cười. Vị này chính là La Phong La Lão, ngày hôm nay bắt đầu chính là chúng ta Kinh Vân Bang khách khanh. Trịnh Công Minh phủ nhiêm tay đã sớm ổn định, từ La Phong bước vào phòng khách liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn bất động. Hứa An dưới trợn mắt lên, lửa giận bất cứ lúc nào muốn phun ra. Trần Tư Vũ tiếng nói vừa dứt, hắn đằng đứng lên đến, trừng mắt La Phong quát lên, là ngươi chứ? La Phong lạnh lùng quét hắn một chút, không để ý tới. Hứa An dưới chỉ vào hắn lớn tiếng nói, ngươi chính là ám sát bang chủ gia hỏa. Trần Tư Vũ lúc lắc tay ngọc nói, Hứa hộ pháp, bình tĩnh đừng nóng, ngồi xuống nói chuyện. Hứa An dưới vội hỏi, bang chủ, cái tên này chính là lần trước ám sát ngươi tên kia, làm sao thành khách khanh? Không đánh nhau thì không quen biết. Trần Tư Vũ cười nói, được rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Hứa An dưới không cam lòng đặt mông ngồi xuống. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 92, thâm tư. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-3-14-2000 số lượng tử, 3071. Hứa An dưới sau khi ngồi xuống, lạnh lùng trừng mắt La Phong. La Phong cầm chén trà khinh suyết, không để ý tới người bên ngoài, tránh xa người ngàn dặm. Bốn đại đường chủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không nghĩ ra La Phong sẽ công khai đi tới nơi này, mà bị xính vì là khách khanh. Hồ Hải dễ kích động, kêu lên, bang chủ, vị này chính là Xích Dương trưởng La Phong. Chính là. Trần Tư Vũ nói, Hồ đường chủ, chư vị đường chủ, từ đây đoàn người chính là người một nhà, đồng tâm hiệp lực, độc bá Vân Châu Thành. Mọi người nhìn chằm chằm La Phong xem, muốn nhìn thấu hắn. La Phong chậm rãi thả xuống chén trà, hướng mọi người lười biếng ôm một cái quyền, để Trần Tư Vũ có chút bất đắc dĩ. La Phong ngạo khí mười phần, căn bản không có ý định cùng đoàn người kết giao, không đem bọn họ để ở trong mắt. Hứa An dưới lạnh rên một tiếng. Trịnh Công Minh vi hí mắt, phủ nhiêm đánh giá La Phong, nhịn xuống không lên tiếng. Hồ Hải ha ha cười nói, bang chủ, hắn dĩ nhiên thành chúng ta khách khanh, bang chủ lòng dạ khí độ càng tử, khâm phục khâm phục. Hồ đường chủ đừng hướng về trên mặt ta thiết vàng. Trần Tư Vũ cười khẽ lắc đầu, La tiền bồi đến rồi, chúng ta Kinh Vân bang thực lực tăng mạnh, có hy vọng đè xuống Tề Thiên bang. Hồ Hải lồng ngực ưỡn một cái, một hồi cảm thấy sức lực mười phần, thử nói, xem lúc này bang này tôn tử còn có thể xin mời cái gì cao thủ đến. Hứa An dưới khẩn nghiêm mặt, một cái úc khí không được thư. Nghe tiếng đã lâu Xích Dương trưởng đại danh. Hà thủ ôm một cái quyền, cười nói, La huynh sao hạ mình hàng quý đến chúng ta rút. Tại hạ thực sự không rõ. Hồ Hải cười nói, khẳng định là biểu thiếu gia tác phẩm. La Phong ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, không sai, ta được Trần công tử chi thác mà tới. Hắn nét mặt già nua có chút tỏa nhiệt. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm tư khác nhau, lại là biểu thiếu gia. Trần Tư Vũ đập đập bàn tay, cười nói, ngày hôm nay liền tới đây, ngược lại cuộc sống sau này dung mạo rất, chậm rãi quen thuộc là tốt rồi, đoàn người các bận bịu cắp đi. Bang chủ, ta lưu lại đi. Hồ Hải nói, chỉ có Lao Trịnh cùng Tiểu Hứa, ta không yên lòng. Hắn liếc mắt nhìn La Phong. Dù sao cũng là tân tiến vào người, trung tâm chưa được quá thử thách, vạn nhất là Tề Thiên bang phái đến nội gian, đột nhiên gây khó khăn, cái kia thật sự đòi mạng, biểu thiếu gia đã rời đi, không thể khinh thường. Trần Tư Vũ nói, có La tiền bối ở, không liên quan. Hồ Hải thầm nói, phòng chính là hắn, trên mặt nhưng cười ha ha, ta ngày hôm nay rất nhàn. Trần Tư Vũ nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói, được rồi Hồ đường chủ. Đi làm ngươi đi, ta tự có chừng mực. Hồ Hải nhìn nàng liếc mắt ra hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, liếc mắt nhìn La Phong, ôm ôm quyền nói, được rồi, vậy chúng ta buổi tối trở lại. Trần Tư Vũ lúc lắc tay ngọc. Mọi người lui ra phòng khách, ra Hứa Trạch cửa lớn. Hà Thủ nói, Xích Dương trưởng La Phong, hắn làm sao sẽ đến chúng ta nơi này làm khách khanh. Xích Dương trưởng La Phong ở trong võ lâm uy danh hiển hách, theo lý thuyết, căn bản không lọt mắt Kinh Vân bang. Đến Kinh Vân bang làm khách khanh có thể nói hạ mình hàng quý, La Phong làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Huống chi, La Phong trọng thương quá bang chủ, chỉ chớp mắt liền hóa địch thành bạn, trở thành khách khanh, này chuyển biến đến cũng quá nhanh. Khẳng định là biểu thiếu gia. Phong đường đường chủ Trình Phong Cường than thở, chúng ta vị này biểu thiếu gia cũng thật là có thể làm việc người khác không thể. Nhất định là biểu thiếu gia buộc La Phong làm. Hồ Hải ha ha cười lên, nhìn một cái La Phong cái kia một mặt không tình nguyện sức lực, 89/10. Biểu thiếu gia cái này cũng là không yên lòng bang chủ an toàn. Trình Phong Cường lắc đầu cười khổ, cũng là chúng ta vô năng, thực lực quá yếu. Chúng ta mạnh hơn, có thể nào cùng La Phong so với. Hà Thủ than thở. Bọn họ ở Vân Châu Thành là quát tháo phong vân đại nhân vật, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, vắng vẻ vô danh, không đáng nhắc tới, tương tự tiên thiên cảnh giới, mạnh yếu có khác nhau một trời một vực. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Hồ Hải nói, tài nghệ không bằng người, chuyện không có cách giải quyết. Hà Thủ hừ nói, nghe tiếng đã lâu Xích Dương trưởng uy danh, ta cũng muốn lánh giao mấy chiêu. Thân là Vũ Đường đường chủ, cái mông quyết định đầu, đối với La Phong đến vừa vui mừng, cũng kiêng kỵ. La Phong vừa đến, sắp thực tăng cường Kinh Vân bang thực lực, bọn họ đều muốn thâm lây, nhưng hắn khẳng định cùng bang chủ đứng chung một chỗ. Xích Dương trưởng tiếng tăm hơn xa mọi người, võ công mạnh mẽ, bang chủ cho hắn chống đỡ, nói chuyện cũng có thể kiên cường không ít, đối với bọn họ bốn đại đường chủ hình thành càng to lớn hơn áp chế. Trải qua Hứa Chí Thuần thời đại, bọn họ bốn đại đường chủ quyền thế bị áp chế đến thấp nhất, đệ thấp làm thiếp, không đúng, hiện tại người vợ ngao thành bà, bang chủ quyền uy không mạnh, bọn họ thắng ngày tốt hơn nhiều lắm, ước gì duy trì hiện trạng, bang chủ tiếp tục không làm gì mà cai trị. Một khi bang chủ hung hăng, bọn họ muốn trở lại lúc trước tháng ngày, bất luận làm sao là không cam lòng. Tâm tư như vậy xoay một cái, hắn đã nghĩ cho La Phong một hạ mã huy. Chính Công Minh cùng Hứa An dưới đều không phải là đối thủ của La Phong, cái kia dù sao cũng là đánh lén thủ thắng, có phòng bị không hẳn đánh không lại, cho dù đánh không lại, nhiều dây dưa mấy chiêu cũng đầy đủ. Lao Hà, ngươi không được. Hồ Hải ha ha cười nói. Không được cũng phải đánh. Hà Thủ Hư nói, thế nào cũng phải cho hắn biết ai là chủ nhân. Ngươi nha Hồ Hải lắc lắc đầu nói, chính là tâm tư nhiều, yên tâm đi, bang chủ không phải qua cầu rút ván nhân. Hà Thủ lo lắng cái gì, Hồ Hải bọn họ đều rõ ràng trong lòng, không thể đâm thủng dứt lời. La Phong đến, tất là bang chủ dòng chính tâm phúc, ép bọn họ một đầu, vậy bọn họ nói chuyện sức lực cũng không như vậy đủ, thắng ngày không dễ chịu. Bang chủ tuổi trẻ, chúng ta lão gia hỏa này thế nào cũng phải giúp nàng, đừng đi sai lệch đường. Hà Thủ nói, Hồ Hải cười nói, ngươi có thể đừng đi sai lệch đường. Lao Chỉnh trước một đời chính là tấm gương. Biểu thiếu gia không phải là lòng dạ mềm yếu. Đó là đương nhiên. Hà Thủ tâm trạng dùng mình. Bọn họ không người không kiêng kỵ biểu thiếu gia, võ công kỳ cao, lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, tức khiến cho bọn họ là đường chủ, biểu thiếu gia cũng chắc chắn sẽ không lưu tình. Hừm, cho La Phong một hạ mã huy cũng không sai. Trình Phong Cường nói, có điều chỉ sợ trái lại càng rơi uy phong. Vậy cũng chưa chắc. Hà Thủ hừ nói, ta gần nhất võ công rất nhiều tinh tiến. Hồ Hải cười nói, tốt, cũng muốn nhìn một chút này Xích Dương trưởng đến cùng có mấy phần năng lực. Lúc chạm vạng, mọi người tập trung tất cả với Hứa Trạch. Mỗi ngày buổi tối lại đây ngồi một chút, thảo luận một chút trong bang sự, câu thông có hay không, ra nghi kế, đây là Trần Tư Vũ trên mặt cho bang chủ tới nay hình thành quen thuộc. Trần Tư Vũ cùng La Phong bọn họ còn chưa tới, Hồ Hải mọi người ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Lao Trịnh, họ La không tìm ngươi phiền phức chứ? Hồ Hải cười hỏi. Trịnh Công Minh từ trước đến giờ vào lúc này ngủ gật, không lớn nói chuyện, nghe được Hồ Hải đặt câu hỏi, mở mắt ra, phủ nhiệm cười cợt. Hứa An dưới nói, hán. Hừ. Làm sao, đánh đã dậy rồi. Hồ Hải hướng về trước tập hợp, nhếch miệng cười nói. Hứa An dưới bĩu môi, bất mãn hừ nói, ánh mắt hắn trường ở trên đỉnh đầu, căn bản không nhìn chúng ta một chút. Ồ. Hà Thủ cao mày, thật như vậy ngạo. So với ta nói tới càng cuồng càng ngạo. Hứa An dưới phẫn nhiên hừ nói, lẽ nào có lý đó? Tiểu Hứa. Trịnh Công Minh phủ nhiêm quét hắn một chút, tài nghệ không bằng người, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hứa An dưới bất đắc dĩ im lặng. Trần Tư Vũ chân thành đi vào, phía sau theo La Phong. Nàng đánh giá một chút mọi người, đi tới trung ương ghế thái sư ngồi xuống, tán gẫu cái gì đây? Bang chủ, ta nghĩ cùng La Huynh lãnh giáo mấy chiêu. Hà Thủ đứng lên nói, nghe tiếng đã lâu Xích Dương trưởng đại danh, muốn tự mình lãnh giáo một chút. Trần Tư Vũ nhìn về phía La Phong. Nàng đôi mắt sáng xoay một cái, mơ hồ hiểu rõ Hà Thủ bọn họ tâm tư. La Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Hà Thủ, ngươi. Các ngươi cùng lên đi. Khẩu khí thật là lớn. Hà Thủ đứng dậy, ôm một cái quyển. La Huynh, ngươi tuy là uy danh hiển hách, chúng ta cũng không phải ngồi không, ta trước tiên xưng xưng La Huynh cân lượng. La Phong chẳng muốn phí lời, rời đi ghế thái sư đứng ở hắn đối diện, rôi rôi tay, đến đây đi. Trần Tư Vũ nói, luận bàn mà thôi. Đừng tổn thương hòa khí. Hai người trùng hắn gật đầu, Hà Thủ đoạn quát một tiếng, hữu quyền nhanh như tia chớp đảo ra, trực tiếp đem hết toàn lực. La Phong rên một tiếng, một trường nhấn ra. Một trường này chậm chậm nhưng đi sau mà đến trước, vòng qua Hà Thủ hữu quyền, nhẹ nhàng đập trúng ngực hắn. Hà Thủ trơ mắt nhìn, thân thể chậm chậm đến như ốc sen, trơ mắt nhìn ngực đã trúng một trường, bay ra một trường ở ngoài, đứng vững vàng. Hắn sờ sờ bộ ngực mình, ấn một trường ấn, nhưng không có cảm giác gì. Lợi hại. Hồ Hải giơ ngón tay cái lên. Hắn nhìn ra một trưởng này huyền diệu, tốc độ thật nhanh, ra sức kỳ diệu tới đỉnh cao, đổi lại mình cũng không tránh khỏi một trưởng này. Hành ra vừa ra tay đã biết có hay không, coi là thật không làm được nửa điểm giả, Xích Dương trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Hà Thủ ôm một cái quyền, biểu hiện cay đắng, khâm phục. La Phong mặt không hề cảm xúc, một lần nữa ngồi trở lại Trần Tư Vũ tả dưới thủ ghế thái sư. Trần Tư Vũ cười nói, đoàn người còn có muốn lĩnh giáo một hồi Xích Dương trưởng sao? Hồ Hải bọn họ đều lắc đầu. Trần Tư Vũ nói, được rồi, vậy chúng ta liền nói chính sự, liên quan với Tề Thiên Bang. Tề Thiên Bang này một trận rất càn rỡ, nhảy nhót tưng bừng, thật giống thành Vân Châu thành chủ nhân, nên để bọn họ tỉnh táo một hồi. Bang chủ, chúng ta muốn đánh Tề Thiên Bang. Hồ Hải hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Tư Vũ gật đầu, ta chuẩn bị tiêu diệt Tề Thiên Bang một đường. Tề Thiên Bang phân phối cùng Kinh Vân Bang như thế, cộng thiết bốn đường, một đường trăm người, nhân số cùng Kinh Vân Bang gần như, thực lực nhưng kém xa. Không thể tốt hơn. Hồ Hải cười ha ha, con bà nó, sớm nhìn bọn họ không hợp mắt rồi, bang chủ ngươi tổng áp suất không động thủ. Trần Tư Vũ nói, trong bang không tĩnh, có thể nào khẽ mở chiến sự, hiện tại có La Lão, thời cơ coi như thành thủ, có thể động thủ. Làm sao động thủ? Hồ Hải vội hỏi. La Phong nói, bang chủ. Trần Tư Vũ quay đầu nhìn hắn, cười nói, La Lão có đề nghị gì? La Phong trầm giọng nói, không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp giết Hoàng Hải liền có thể. Chuyện này Trần Tư Vũ nhíu mày trầm ngâm. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Hứa An dưới bĩu môi. La Phong lý cũng không lý, chỉ nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ nói, có nắm chắc không? Quá nguy hiểm chứ? La Phong nói, thừa dịp bọn họ không biết ta gia nhập bản bang, không phòng bị, rất dễ dàng đắc thủ. La Huynh, Hoàng Hải là bằng hữu của ngươi chứ? Hà Thù hỏi. Hoàng Hải là Tề Thiên Bang bang chủ, võ công lợi hại, tuy không bằng Hứa Chí Thuần, nhưng cũng không thể khinh thường. Bọn họ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ. La Phong lắc đầu nói, không vâng. La Huynh ngươi ám sát bang chủ, không phải là bởi vì Tề Thiên Bang. Hà Thù hỏi. La Phong nói, là Tề Thiên Bang, nhưng không phải Hoàng Hải. Vậy là ai? La Phong câm miệng không đáp. Mọi người nhất thời kinh ngạc đối diện, không nghĩ tới là kết quả này. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 93, mở rộng. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-315-800 số lượng từ 2201. Vậy thì diệt Hoàng Hải. Hồ Hải nghiến răng nghiến lợi, cái tên này quá khó chơi. Hắn ở Hoàng Hải trên tay chịu không ít thiệt thòi, bằng không cũng sẽ không để cho Tề Thiên Bang quật khởi, cũng chỉ có Hứa Chí Thuần mới có thể ép Hoàng Hải một đầu. Hứa Chí Thuần chết rồi, bọn họ đối với Hoàng Hải rất kiêng kỵ. La Phong nhìn về phía Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ trầm ngâm chốc lát, vuốt tay nhẹ chút, cũng được, quần long vô thủ, càng dễ đối phó, La Lão, làm phiền ngươi ra tay. La Phong nói, ta sẽ giải quyết hắn. Trần Tư Vũ nhìn về phía Trình Phong Cường, Trình đường chủ, Hoàng Hải hành tung có thể biết rõ sao? Không thành vấn đề. Trình Phong Cường vội hỏi. Bọn họ phong đường phụ trách tình báo siêu tập cùng ám sát, xếp hợp Lý Thiên giúp thẩm thấu rất sâu, hai mắt trải rộng, điều tra rõ Hoàng Hải hành tung không khó. Trần Tư Vũ nói, lần hành động này hạn định ở ít nhất phạm vi, nắm giữ Hoàng Hải hành tung, nhiều nhất bắt đầu dùng hai người. Ta rõ ràng, bang chủ. Trình Phong Cường ôm quyền nói. Điều động nhiều người dịch bị phát hiện, đánh rắn động cỏ. Trần Tư Vũ nhìn về phía mọi người, mấy vị còn có cái gì bổ sung sao? Bang chủ, nếu như La Huynh đắc thủ, chúng ta tối thật lập tức hành động. Hồ Hải nói, binh quý thần tốc, tiên hạ thủ vi cường. Trần Tư Vũ trầm ngâm. Hồ Hải nói, bang chủ còn có những khác sắp xếp. Có không có khả năng để Tề Thiên Bang sụp đổ? Trần Tư Vũ sóng mắt lưu chuyển, quét về phía mọi người, nếu như bọn họ bước lên bang chủ chi tranh. Rất có thể. Hà Thủ gật gù, Hoàng Hải tình huống cùng lúc trước lao bang chủ như thế, anh minh thần võ, tay dưới đáy nhân lại không cái gì hy vọng, có điều có một cái, Hoàng Hải có nhi tử. Còn có hai cái. Hồ Hải hừ nói. Trần Tư Vũ sóng mắt lấp lóe, hổ phụ khuyển tử, hai đứa con trai cũng không được ý, nhưng là uy hiếp, Hồ đường chủ, có thể đem hai người này ngoại trừ sao? Không thành vấn đề. Hồ Hải vỗ ngực một cái, cười hắc hắc nói, này hai gia hỏa là công tử bột, thu thập lên việc nhỏ như con thỏ. Tốt nhất đồng thời phát động. Trần Tư Vũ nói, biến thành là cá nhân ân oán giáng dấp. Bang chủ La Phong nói, không cần phải phiền phức như thế, ta sấn bọn họ lúc ở nhà, một hồi tiêu diệt bọn họ phụ tử ba người liền có thể. Quá nguy hiểm. Trần Tư Vũ nói, La Phong thân pháp nhanh, trưởng pháp cao, ám sát một đòn tất bên trong, nên ngang rời đi, đâm giết một người cũng không tính quá nguy hiểm, nhưng ám sát ba người cùng ám sát một người tuyệt nhiên không giống, tất nhiên làm ra động tĩnh, Hoàng Hải phòng vệ tuyệt không thể khinh thường. La Phong võ công cho dù tốt, rơi vào trùng vây cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Ai, biểu thiếu gia ở đây là tốt rồi. Hồ Hải thở dài. Trần Tư Vũ cười nói, không thể cái gì đều hy vọng biểu đệ, hắn rất bận rộn. Sở Ly trước khi đi trôi chảy nói ra một câu, có La Phong, lẽ ra có thể đem Tề Thiên Bang bắt, tựa hồ hứng hờ nói một câu, nàng cũng rất nặng coi. La Phong nói, bang chủ, ta đến đây đi. Được rồi, La Lão, chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi. Không cần. La Phong khoát tay nói, nhiều người trái lại hỏng việc, chính ta một người liền rất tốt. Được, nghe La Lão. Trần Tư Vũ chậm rãi gật đầu. Hứa Trạch phong khách, đèn đuốc sáng choang, khắc nào ban ngày. Trần Tư Vũ mọi người đều ngồi trên trong sảnh, trong đại sảnh yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. A Mân một bộ xanh nhạt là sam lẳng lặng ngồi ở La Phong chỗ ngồi, eo ngông thẳng tắp, hai tay nắm chặt khăn lụa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa. Kinh Vân Đam cao tầng chỉ có La Phong vắng chỗ, mọi người đều ở. Hồ Hải đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng nói, Lão Trình, thật không thành vấn đề chứ. Trình Phong Cường nói, tình báo của ta tuyệt không thành vấn đề, Hoàng Hải làm tức rất quy luật, giờ thìn rời giường, an điểm tâm đi giúp bên trong, buổi tối về tới dùng cơm, sau đó nhìn thư, liền ngủ, không đặc biệt gì. Hắn không ra yêu nguyện lâu. Hồ Hải bĩu môi. Trình Phong Cường lắc đầu nói, Hoàng Hải không gần nữ sắc. Cái kia sống sót có tư vị gì? Hồ Hải hừ nói. Trịnh Công Minh phủ nhiên mỉm cười. Hà Thủ hừ nói, ngươi cho rằng người khác cùng ngươi như thế. Sắc bên trong quỷ đói. Trần Tư Vũ ho nhẹ, quét bọn họ một chút. Hồ Hải thật không tiện khà khà cười, chuyển đề tài câu chuyện, Lão La cũng thực sự là, thiên chọn phòng ngự nghiêm mật nhất thời điểm động thủ. Chiếu ta nói, ở nửa đường tốt nhất, dễ kiếm nhất tay. La huynh người tài cao gan lớn chứ. Hà Thủ hừ nói. Hồ Hải cười nói, Lão Hà ngươi còn không phục, đúng hay không? Ta cũng không dám. Hà Thủ vung vung tay, ta tâm phục khẩu phục, chính là giận bản thân mình, quá vô dụng. Vậy thì liều mạng luyện thôi. Hồ Hải nói, vậy thì có cái gì quá mức, quyền pháp của ngươi quá tầm thường, tìm một bộ lợi hại điểm quyền pháp luyện một chút. Nói tới dễ dàng. Hà Thủ tức giận huýt hắn một cái, trên đi đâu tìm lợi hại quyền pháp. Bí kíp võ công là bảo vật vô giá, ngươi nghĩ đến liền có thể được. Hồ Hải nghiêng đầu ngẫm lại, ta nghe nói một quyển Trấn Xuyên Hồ Bình Dương đến Bạch Vân Thành, đúng hay không? Hà Thủ gật đầu. Những kia đại danh đỉnh đỉnh cao thủ lại như hậu thế minh tinh, đến mức, ánh mắt tụ tập, luôn có người nhiệt tình chiêu đãi, tận tình địa chủ, ngoại trừ La Phong như vậy cố ý ẩn thân biết điều cao thủ, đa số cao thủ đều là thần đến, tin tức theo đi ra. Hồ Bình Dương A Hồ Hải vớt dấu mép, nhìn về phía Trịnh Công Minh, Lão Trịnh, cái tên này không phải kẻ tốt lành gì, chúng ta giải quyết hắn, cho Lão Hà làm một bộ quyền pháp. Hồ Đồ. Trịnh Công Minh phủ nhiêm lắc đầu. A Mân nắm chặt khăn tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa, lo lắng lo lắng. Lao ra một người đọc sông Tề Thiên Bang, tuyệt không dễ như vậy, vạn nhất có cái sai lầm, chính mình cũng không cách nào sống. Nàng quét một chút trong phòng mọi người, biết bọn họ nói chuyện là vì ngăn chặn sầu lo, nhưng bọn họ như thế nào đi nữa lo lắng, cũng không phải quan tâm Lao ra, chỉ quan tâm thành bại thôi. Nàng rõ ràng, Lao ra đây là lập đầu nhận dạng, cũng là lập uy. Lao Trịnh, ngươi có ý gì? Hồ Hải kêu lên. Trịnh Công Minh nói, ý nghĩ kỳ lạ. Làm sao ý nghĩ kỳ lạ rồi? Hồ Hải không phục kêu lên tức giận, cái kia Hồ Bình Dương nát tâm quyền uy lực kinh người, thu thập hắn, tìm tới bí kíp là được. Làm sao ngươi biết hắn có bí kíp? Trịnh Công Minh cầm lấy trà khẽ nhấp một cái, vạn nhất hắn không mang đây. Loại này ra hỏa, thu thập cũng là thu thập. Hồ Hải hừ nói. Trịnh Công Minh nói, không hẳn có thể toàn thân trở ra. Hiện tại có Lao La, cũng không có vấn đề. Hồ Hải nói. La Phong đến trước, hắn cũng không dám trêu chọc Hồ Bình Dương. Hồ Bình Dương thanh danh giống như vậy, có thể sống đến hiện tại, trượng chính là hàng đầu quyền pháp. Trịnh Công Minh mặc kệ hắn, lại nhắm mắt lại. Hồ Hải không phục trợn mắt lên. Trần Tư Vũ lúc lắc tay ngọc nói, được rồi Hồ Đường Chủ, nếu như ngươi, có thể đem bí kíp mang trên người sao? Hồ Hải nói, đương nhiên sẽ không. Trần Tư Vũ tức giận hoành hắn một chút. Hồ Hải cười hát hát nói, không phải có khả năng này mà. Hà Thủ nói, đa tạ hảo ý, tiêu không chịu nổi, miễn thôi. Lam ảnh lóe lên. La Phong phiêu phiêu bước vào phòng khách, biểu hiện thong dong trầm tĩnh, trùng Trần Tư Vũ ôm một cái quyền, bang chủ, may mắn không làm được mệnh. Mọi người đẳng đứng lên đến. Hồ Hải lớn tiếng nói, Lao La, thành rồi. La Phong gật gù, đi tới A Mân trước người, cười với nàng cười, A Mân nhếch môi đỏ. Ha ha, thoải mái. Hồ Hải cười to, thoải mái. Hà Thủ vội hỏi, không có bị thương chứ, La Huynh. La Phong lắc đầu nói, không đỡ nổi một đòn. Thực sự là trời giúp ta Kinh Vân Bang. Hồ Hải ha ha cười nói, bang chủ, chúng ta đã hành động đi. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng nói rằng, đoàn người theo kế hoạch hành động đi. Phải. Mọi người ầm ầm đáp, đều trùng La Phong ôm một cái quyền, La Phong nhàn nhạt gật đầu. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 94, Kết Minh. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-3-15-2000 số lượng tử, 2195. Tỉnh Hải thành phủ thành thủ hậu hoa viên. Minh Nguyệt quải ở trên trời ở giữa, hào quang màu xanh khắp cả tung, hậu hoa viên yên tĩnh an lành. Cố Lập ngồi chung ở bát giác tiểu đình bên trong, tiếp tục một chiếc tiểu, chậm rãi ăn uống, từng miếng rội đi trong lòng phiền muộn cùng tuyệt vọng. Hắn một thân một mình ở lại đây, vắng ngắt, không có bằng hữu, không có kẻ địch, từ sáng đến tối ở tại hậu hoa viên không thể đi ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài, Tịnh Hải Thành cũng không cái gì có thể xem, so với Sùng Minh Thành chênh lệch 108.000 dặm, lại như từ trong thành đến ở nông thôn khốn cùng làng, thực sự không nhắc lên được đi dạo phố hứng thú. Gần nhất danh tiếng khẩn, nhân quốc công phủ nhân loạn thoan, hắn đi ra ngoài gặp nguy hiểm, vẫn ở tại phủ thành thủ sống không ra sống chết không ra chết sống sót. Chỉ thao túng những này hoa hoa thảo thảo, đối với hắn mà nói là đại tài tiểu dụng, quốc công phủ những kia kỳ hoa dị thảo đều có thể thao túng đến gọn gàng ngăn nắp, những này hoa cỏ quả thực không đáng nhắc tới. Ai hắn thăm thẳm thở dài một hơi. Chính mình cả đời này xem như là giao cho, ác đại công tử, không thể lại về quốc công phủ, có thể đến phủ thành thủ ngốc đã là tam tiểu thư ân tình, không muốn chính mình tìm cái chết vô nghĩa, đương nhiên, cũng không muốn chính mình trở thành đối phó quốc công phủ quân cờ. Mặc kệ thế nào, chính mình là không thể lại về quốc công phủ. Nghĩ đến lúc trước ở quốc công phủ tháng ngày, cơm ngon áo đẹp, hãnh diện, bây giờ nhưng chỉ có thể cong đôi làm người, thực sự cảm thấy sống sót không cái gì thú vị. Cố huynh thật hăng hái. Thanh ảnh loại lên, Sở Ly xuất hiện ở tiểu đình, một bộ thanh sam, eo đeo trường kiếm, ngồi vào hắn đối diện. Cố Lập Đồng cau mày theo dõi hắn, ngươi làm sao đến rồi? Sở Ly cười nói, cố huynh có khỏe hay không chứ? Ngươi có tốt bụng như vậy? Cố Lập Đồng cười lạnh nói, là muốn nhìn một chút ta chạy không chạy chứ? Ngươi có thể chạy chỗ nào đi? Sở Ly bật cười, cố huynh là người thông minh, ta vẫn rất yên tâm. Vô sự không lên điện tam bảo. Cố Lập Đồng hừ nói, ngươi hiện tại là tam tiểu thư trước mặt người tâm phúc nhi, rất bận rộn, nào có nhàn công phu phản ứng ta này kẻ tàn phế. Sở Ly cười nói, chí khí sa sút, cảm thấy nhân sinh vô vọng. Ngươi nói xem. Cố Lập Đồng hừ nói. Hắn là phá quán tử phá xuất, đơn giản không kiêng dè gì, lạnh lùng nói, được rồi, đừng hư đầu tắm não, có dám thì phóng. Sở Ly không để ý hắn thái độ, cười nói, là có một chút việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Nói. Cố Lập Đồng hừ nói, ta có thể cự tuyệt đặt được. Sở Ly nói, giúp ta loại vài loại thảo. Linh thảo chứ? Cố Lập Đồng cau mày nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Sở Ly từ trong lòng móc ra một tấm tố tiên, đưa cho hắn, ta sẽ cùng thành thủ đánh thật bắt chuyện. Cố Lập Đồng mở ra tố tiên, túi đầu xem vài lần, ngẩng đầu lên nói, nhiều như vậy. Sở Ly nói, đa số là phổ thông dược liệu, có vài loại linh thảo, có thể được thôi. Ai nói không được? Cố Lập Đồng ngạo nghễ hừ nói, không thành vấn đề. Nơi này có thể không linh thổ. Này vài loại linh thảo không cần thiết dùng linh thổ. Cố Lập Đồng nhíu môi, trên dưới đánh giá hắn, loại những này, ngươi muốn làm gì? Sở Ly cười cợt, than buông tay. Cố Lập Đồng hừ nói, muốn loại bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Sở Ly nói, có điều muốn bảo mật, còn muốn làm hết sức nhanh. Ta có ích lợi gì? Cố Lập Đồng hừ nói. 1.000 lạng. Sở Ly từ trong lòng móc ra 10 tấm ngân phiếu đưa tới, đủ chứ? Này con tạm được. Cố Lập Đồng lộ ra vẻ tươi cười. Sở Ly lại đáng ghét, chính mình cũng không thể cùng bạc không qua được, còn nữa nói, hắn cũng biết mình cái mạng này là bị Sở Ly cứu. Bị hắn cứu một mạng, hắn không sinh được cảm kích, nhìn Sở Ly còn cảm thấy đáng ghét, nhưng sẽ không vì vậy mà đoạn tuyệt vãng lai, sau đó còn muốn dựa vào hắn, bằng không, chính mình nửa bước khó đi. Sở Ly đánh ra bốn phía, không tìm cô gái. Không cái kia tâm tư. Cố Lập Đồng đem tố tiên cẩn thận chết thật thu hồi đến, thử nói, ở chỗ này làm gì cũng không có thú. Đừng nóng nội, quá một trận, chờ danh tiếng trôi qua, tam tiểu thư sẽ nghĩ biện pháp thế ngươi cầu xin, đại công tử nói không chắc sẽ hồi tâm chuyển ý. Không thể. Cố Lập Đồng lắc đầu. Hắn giải đại công tử tính cách, trong mắt vò không được hạt cát, mình đã hạ xuống chỗ bẩn, đại công tử chắc chắn sẽ không lại dùng. Sở Ly cười nói, ngươi là một thiên tài, đại công tử nói không chắc sẽ yêu nhân tài. Trong phủ thiên tài nhiều đi, không kém ta một. Cố Lập Đồng hừ nói, ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ. Chỉ cần có thể bình an không lý tưởng là tốt rồi. Sở Ly đánh giá hắn, bằng thủ nghệ của ngươi, ở tại phủ thành thủ là không thành vấn đề. Cố Lập Đồng ngạo nghễ rên một tiếng. Sở Ly nói, nhân quốc công phủ thế lớn, cẩn thận. Cố Lập Đồng hừ nói, yên tâm đi, ta sẽ không ra ngoài phủ. Sở Ly cười nói, nếu như ngươi làm tốt lắm, ta sẽ nghĩ biện pháp điều ngươi đi nơi khác, tìm cái nhân quốc công phủ không đụng tới địa phương. Ngươi! Cố Lập Đồng liếc chéo hắn, khinh thường nói, ngươi muốn nắm quyền. Sớm đến mức giữa. Hắn đối với trong phủ tình huống hiểu rất rõ, Sở Ly lợi hại đến đâu, tuổi cùng tư lịch như hai đạo tỏa, khóa kín hắn trở thành quyền thế nhân vật cửa lớn. Hắn mới vào phủ 2 năm, tuổi vừa khinh tư lịch cũng thiện. 2 năm cảm tình làm sao có thể cùng 10 mấy năm 20 mấy năm so với, quá dễ dàng phản bội. Hơn nữa người trẻ tuổi tâm tính bất định, một khi nắm quyền, một kích động, liên lụy nhiều tính mạng người, không thể không thận.
Sở Ly nói, không đổi, chúng ta đều tuổi trẻ.
Yên tâm đi, ta sẽ trồng thật giỏi những này.
Cố Lập Đồng vỗ ngực một cái thả Tố Tiên vị trí, sẽ không sai lầm, bỏ lỡ ngươi sự.
Sở Ly cười gật đầu, Cố Lập Đồng là một người thông minh, một điểm liền rõ ràng.
Trần Cửu đang ăn xong cơm tối, trở lại thư phòng mình.
Trong thư phòng điểm ba con nhu trúc, minh sáng như ban ngày, không thương con mắt.
Hắn tuy là cao thủ võ lâm, nhưng rất thích đọc sách, khai thác tầm nhìn, hiểu rõ lòng người, càng lợi cho mình hướng về trên leo lên. Tuy nói mình bây giờ là cao quý vẫn còn nghĩa đường đường chủ, nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
Ngồi ở trước án thư, hắn mặt chữ quốc, lông mày một đạo sâu sắc thụ văn, ánh mắt ác liệt, tình cờ thoáng nhìn hung quang lấp lánh, tự có một luồng khí thế không giận mà uy.
Hắn bỗng nhiên đột nhiên mà xoay người, phía sau đứng một bộ thanh sam Sở Ly.
Các hạ thần thánh phương nào?
Trần Cửu đang chậm rãi đứng lên, chấn định nhìn Sở Ly.
Sở Ly nói, Trần Cửu đang Trần đường chủ đúng không?
Chính là Trần Mỗ.
Trần Cửu đang gật đầu, các hạ đêm khuya đến đây, có gì chỉ giáo?
Sở Ly nói, ta là Kinh Vân Bang Trần Ly.
Trần Cửu đang sắc mặt bất biến, lạnh nhạt nói, Kinh Vân Bang, Tệ Bang cùng Kinh Vân Bang không quan hệ gì chứ?
Trần Tuyết Phong.
Sở Ly đánh giá hắn.
Lòng dạ thâm trầm, là cái nhân vật lợi hại, tiên thiên tu vi, không trên không dưới, nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, nói vậy cả đời cũng là như vậy, nhưng hắn không cam lòng như vậy.
Trần Cửu đang cười cợt, Trần cái gì Phong?
Là một vị.
Sở Ly cười nói, ngươi là hắn anh rể, không biết hắn là ai.
Trần Cửu đang lắc đầu một cái cười nói, các hạ khả năng nhận lầm người, ta không nhận ra cái gì Trần Tuyết Phong, càng không phải tỷ phu hắn.
Sở Ly nói, đã như vậy, vậy chỉ có thể giết hắn.
Trần Cửu đang tập trung hắn, muốn nhìn thấu hắn suy nghĩ, cuối cùng thở dài, được rồi, hắn là ta em vợ, các hạ đến tột cùng ý muốn như thế nào.
Làm cái giao dịch như hả?
Sở Ly cười nói, Kinh Vân trợ giúp ngươi leo lên trước bang chủ.
Các ngươi muốn cái gì?
Trần Cửu đang hừ nói.
Đánh 3/10 thuế.
Sở Ly nói.
Không thể.
Trần Cửu đang kiên quyết phủ định.
Sở Ly cười cợt, đừng nóng vội, ngươi có thể suy tính một chút.
Một khi ngươi trở thành bang chủ, hai chúng ta phái có thể kết thành đồng minh, đã như thế, đều có thể độc bá một thành, thậm chí nhiều hơn.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 95, ám sát.
Thừa Hải Gian đổi mới 2016-3-16-800 số lượng tử, 2032.
Trần Cửu đang trừng mắt Sở Ly, cau mày không nói, bán tín bán nghi.
Hắn rất kiêng kỵ Sở Ly, vô thanh vô tức xông vào thư phòng mình, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.
Trong phủ có 28 tên hộ vệ bảo vệ, chim khó tiến vào, Sở Ly xông tới không tính quá khó, khó chính là vô thanh vô tức.
Kinh Vân Bang muốn nâng đỡ mình làm bang chủ, mà cha ra Trần Tuyết Phong, vậy bọn họ nên hiểu rõ chính mình, biết mình tuyệt không cam làm con rối.
Sở Ly cười cợt, tuyển ngươi, là ngươi no đến mức lên lạc sông Hoài Bang, còn có Trần Tuyết Phong là một nhân tài, bang chủ yêu nhân tài, không đành lòng hắn chết trẻ.
Các hạ khẩu khí thật là lớn.
Trần Cửu đang lạnh lùng nói.
Hắn cái tuổi này, cái này địa vị, sẽ không dễ tin bất luận người nào, biết Trần Tuyết Phong tồn tại chỉ có ba người, chính mình, phu nhân, còn có bang chủ.
Vạn nhất đây là bang chủ thăm dò đây, cái này Trần Ly không phải Kinh Vân Bang, là bang chủ người đâu.
Bang chủ là cái đa nghi người, không hẳn không làm được chuyện như vậy.
Sở Ly nói, Lạc Sông Hoài Bang muốn làm bang chủ nhiều chính là, khác ba vị đường chủ nói vậy cũng có hứng thú, chỉ là đáng tiếc Trần Tuyết Phong.
A Phong hắn hiện tại.
Trần Cửu đang hừ nói.
Sở Ly nói, hắn không biết chúng ta tra được, làm việc rất để tâm, bang chủ dự định để bạt hắn.
Việc này trọng đại, tha cho ta cân nhắc hai ngày.
Trần Cửu đang trầm ngâm nói.
Trần đường chủ vẫn là không tin ta.
Sở Ly cười cợt, thôi, vậy trước tiên giúp ngươi ngoại trừ thượng võ đường đường chủ đi.
Trần Cửu đang hoài nghi nhìn hắn.
Sở Ly cười nói, thượng võ đường đường chủ là ngươi đối đầu, giúp ngươi một tay, xem như là thành ý của chúng ta.
Hắn dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất ở thư phòng.
Trần Cửu đang đột nhiên đứng dậy kéo cửa phòng ra, vọt vào trong sân, bóng đêm mênh mông, bóng người yểu yểu.
Sở Ly khác nào không tồn tại, chỉ là mình làm một giấc mộng.
Người đến!
Người đến!
Trần Cửu đang hét lớn.
Một đám trang phục hộ vệ vội vã tới rồi, đứng ở dưới bậc thang, nghiêm nghị nhìn hắn.
Một khuôn mặt đẹp trung niên nữ tử cũng dịu dàng mà đến, thân đoạn nhi thức tha, tư thái ôn nhu, lão gia, xảy ra chuyện gì?
Trần Cửu đang quét một chút, chư hộ vệ đều ở, không có thụ hại. Hiển nhiên bọn họ không biết Trần Ly đi vào, bất đắc dĩ thở dài, vung vung tay, thôi, các bận bịu các đi thôi.
Mọi người không hiểu ra sao tản đi.
Trung niên nữ tử đi tới gần, đánh giá hắn vài lần, thấp giọng hỏi, lao ra, xảy ra chuyện gì?
Trần Cửu đang lắc đầu cười cười, không sao.
Phu nhân,
thân thể ngươi yếu, mau mau đi nghỉ ngơi, không cần quan tâm những này.
Ngủ không được, tâm thần không yên.
Trung niên nữ tử lắc đầu nói, lao ra, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi, đừng lao tâm lao lực, thân thể quan trọng nhất.
Được rồi. Trần Cửu đang gật gù.
Trung niên nữ tử kéo lên hắn cánh tay đi về phía trước, hai người đi bộ đến hậu hoa viên, nàng nhìn bầu trời một chút, thăm thẳm thở dài.
Trần Cửu đang biết nàng tâm tư, phất tay lui lại bọn nha hoàn, thấp giọng nói, phu nhân, lại muốn A Phong.
Ai, cũng không biết hắn thế nào.
Trung niên nữ tử thở dài, hắn từ nhỏ đã chịu khổ, mỗi lần nhìn thấy trong ba người trẻ tuổi, đều là sẽ nghĩ tới hắn, không biết hắn có thể bị nguy hiểm hay không.
Yên tâm đi phu nhân, A Phong cơ linh cực kỳ.
Trần Cửu đang đập vỗ tay của nàng.
Trung niên nữ tử lắc đầu nói, ta chỉ có thể an ủi mình, sinh tử do mệnh giàu có nhờ trời, theo ta cái này tỉ tỉ, hắn không hưởng quá một ngày phúc, ngẫm lại liền cảm thấy áy náy.
Trần Cửu đang nói, bây giờ bất thành, để A Phong trở về đi.
Thật làm cho hắn trở về.
Trung niên nữ tử vội hỏi.
Trần Cửu đang gật gù, hừm, ta hai ngày nữa phái người tới, để hắn trở về.
Cái kia không thể tốt hơn.
Trung niên nữ tử vội vàng gật đầu. Ta không hy vọng hắn có cái gì tiền đồ, chỉ cần bình an, khỏe mạnh đã đủ rồi, nếu như lại có thể cưới vợ sinh con, cho lão Trần gia lưu lại hương hỏa, vậy thì viên mãn hắn rồi.
Trần Cửu đang trầm ngâm không nói.
Nếu như Trần Ly thật có lòng trợ chính mình, không hẳn chịu thả A Phong, tương đương với hạt nhân, thật thả A Phong trở về, hắn trái lại muốn lo lắng.
Trần Cửu đang ôm phu nhân lăn qua lộn lại suy tư, cái này Trần Ly đến tột cùng có thật lòng không trợ chính mình, Kinh Vân Bang dạ tâm không nhỏ, chỉ là một cô gái. Lại có lớn như vậy dạ tâm.
Có điều có Trần Ly như vậy cao thủ, có dạ tâm cũng chuyện đương nhiên.
Hắn trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đồng nhiên bên ngoài có người gõ cửa, lao ra.
Lao ra.
Lao ra.
Trần Cửu đang đột nhiên ngồi dậy đến, trầm giọng nói, chuyện gì?
Lao ra, bang chủ chuyện triệu, có việc gấp thương nghị, để lao ra lập tức đi tới, muốn nhiều mang hộ vệ.
Hừng, ta lập tức đi tới.
Trần Cửu đang vô vô mơ mơ màng màng phu nhân, thấp giọng nói. Ta có việc đi ra ngoài một lúc, phu nhân ngủ trước đi.
Trung niên nữ tử mắt buồn ngủ mông lung, lẩm bẩm nói, ra đại sự.
Không có gì.
Trần Cửu đang cười vỗ vỗ nàng.
Trung niên nữ tử lại hỗn loạn ngủ thiếp đi.
Trần Cửu đang rón rén rời giường, mặc vào, đêm qua, siêu ý cẩn thận kéo cửa ra, đi tới ngoài phòng. Trung niên quản gia vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, lao ra, rất gấp.
Trần Cửu đang trầm giọng nói, to lớn hơn nữa sự cũng không cho phép thức tỉnh phu nhân.
Vâng.
Trung niên quản gia bận bịu đáp ứng.
Trần Cửu đang đi tới phòng khách, một người thanh niên vội vàng đứng dậy, ôn quyền nói, xin chào Trần Đường Chủ, bang chủ gấp triệu, xin mời Trần Đường Chủ triệu đủ hộ vệ, chúng ta lập tức đi tới, bang chủ đang đợi.
Trần Cửu đang nói, tiểu thôi, đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu thôi nhìn hai bên.
Trần Cửu đang cười nói, đều là người mình, nói đi.
Vũ Đường Chủ bị đâm.
Tiểu thôi thở dài, lắc lắc đầu nói, người đã không xong rồi.
Trần Cửu đang biến sắc mặt. Nghĩ đến Trần Ly, vội hỏi, ai làm?
Không biết.
Tiểu thôi than buông tay, bang chủ tức giận, không biết ai làm, hộ vệ nghe tiếng đi vào thời điểm, thích khách đã đào tẩu.
Lại có chuyện như vậy.
Trần Cửu đang mặt tâm trầm, xài bước đi ra ngoài.
Chúng hộ vệ bận bịu theo sau lưng.
Trần Cửu đang vung vung tay, các ngươi lưu lại, bảo vệ trong phủ.
Đường chủ, bang chủ dặn dò muốn dẫn tề hộ vệ, miễn cho thích khách lại ám sát mấy vị đường chủ.
Tiểu thôi khổ sở nói.
Trần Cửu đang lắc đầu. Ta không quan trọng lắm, trong phủ không thể không nhân thủ.
Được rồi, liền quyết định như vậy, tiểu thôi, đi thôi.
Hắn sải bước đi, phía sau chỉ để lại hai tên hộ vệ, còn lại trở về tại chỗ.
Bọn họ biết Trần Cửu đang đối với phu nhân khẩn, đánh lên tinh thần, phòng bị thích khách thừa lúc vắng mà vào.
Trần Cửu đang ra phủ, không cưỡi ngựa, triển khai khinh công đi nhanh, nửa đường gặp phải còn lại hai vị đường chủ, vẫn còn trí đường đường chủ cùng vẫn còn nhân đường đường chủ, đều hộ vệ một đống lớn chen trúc, phô trương rất lớn.
Tiến vào trong bang phòng khách, phát hiện bang chủ Mã Đồng ngồi ở ghế thái sư bên trong, sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ xuống thủy đến, cả người mãnh liệt lửa giận, bất cứ lúc nào muốn bạo phát ra.
Trần Cửu đang tiến vào phòng khách, vội hỏi, bang chủ, Vũ Đường chủ thế nào?
Chết rồi.
Mã Đồng thân hình cao tráng, đỏ thâm mặt, mắt phượng ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường.
Trần Cửu đang vội hỏi, không tra được là ai?
Không có.
Mã Đồng hứ nói, đều là rác rưởi.
Cồn vật bi. Là sản phi hệ ủ phi hệ.
Chương 96, Hợp tác.
Thừa Hải Gian đổi mới 2016-3-16-2000 số lượng tử, 2001.
Trần Cửu đang nói, bang chủ, đây là chúng ta thất trách, không phát hiện có cao thủ vào thành.
Bây giờ nói những thứ vô dụng này.
Mã Đồng rên một tiếng nói, lập tức phát động nhân thủ, đem tên kia tìm ra, giết hắn. Trần Cửu Đăng than thở, phỏng chừng người đã chạy trốn.
Hừ, không hẳn.
Mã Đồng lạnh lùng nói, đem trong bang tất cả huynh đệ đều tát đi ra ngoài, đào đất ba thước cũng phải tìm cho ta đến hắn.
Bang chủ Trần Cửu Đăng trầm ngâm một hồi, liếc mắt nhìn khác hai vị đường chủ.
Mã Đồng hừ nói, có chuyện liền nói, lúc này, còn có cái gì không thể nói.
Trần Cửu Đăng gật gù, ta là lo lắng, chúng ta nhân thủ đều đi ra ngoài, trong bang suy yếu, vạn nhất tên kia giết cái hồi mã thương, chúng ta, chính là hắn không giết hồi mã thương, thiết ý bang có thể không bỏ đá xuống giếng.
Lạc sông Hoài bang chỉ có bốn đại đường chủ, không có hộ pháp cùng khách khanh, ở Bạch Vân Thành xem như là địa đầu xà, nhưng không đạt tới độc bá Bạch Vân Thành mức độ, trong thành còn có thiết ý bang phân lễ chống lại.
Mã Đồng ngọa tàm lông mày nhíu nhíu, chậm rãi gật đầu.
Trần Cửu Đăng nói, nghĩ tới nghĩ lui, rất khả năng là thiết ý bang tìm cao thủ.
Hửm, có lý.
Mã Đồng trầm ngâm nói, có điều có một cái, tại sao một mực tìm tới Vũ Đường Chủ?
Vũ Đường Chủ võ công mạnh nhất.
Trần Cửu Đăng nói, đối với thiết ý bang tới nói, tối có uy hiếp.
Thiết ý bang Mã Đồng mắt phượng híp lại, đảo qua ba vị đường chủ.
Bang chủ, bằng không, chúng ta đánh một hồi thiết ý bang.
Vẫn còn trí đường đường chủ Ngô Tử Ngưu nói, ai binh tất thắng, thừa dịp đoàn người tức giận trùng thiên thời điểm, cho thiết ý bang đến một hồi tàn nhẫn.
Thượng võ đường tinh thần thế nào?
Mã Đồng hừ nói.
Ngô Tử Ngưu nói, chính là đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thủ thời điểm.
Mã Đồng sắc mặt âm tình bất định, nghĩ đến một hồi lâu.
Hắn cuối cùng vung vung tay.
Quên đi.
Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, hắn không để ý manh mối, lung ta lung tung, lúc này không thích hợp ra tay, chỉ sợ có người cố ý quấy đục thủy, nhân cơ hội đối phó chính mình.
Trần Cửu Đăng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
Bang chủ.
Nô Tử Ngưu kích động kêu lên, nhiều cơ hội tốt ta, bỏ qua liền không rồi.
Nô Tử Ngưu gầy gò thân hình, khuôn mặt hẹp dài, sắc mặt khô vàng như một ma bệnh, nhưng là tiên thiên cảnh giới, hắn tính khí gấp. Nhưng một bụng như ma trước quỷ, Mã Đồng đối với hắn tối nghi kỵ.
Nô Tử Ngưu cảm thấy Mã Đồng nhát gan ngu xuẩn, không phục lắm, nhưng không thể làm gì.
Vẫn còn nhân đường đường chủ Bạch Cảnh Nhân, tướng mạo đường đường, diện hàm uy nghi, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói một lời, bình thường cũng như tượng mộc giống như vậy, bang chủ nói đông hắn hãy cùng đông, nói tây hắn theo tây, tôi đến bang chủ tín nhiệm cùng coi trọng.
Mã Đồng cuối cùng xua tay khiến người ta tản đi, khiến người ta tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa lại xông tới ám sát.
Trần Cửu Đăng trở lại phủ đệ thì, trời sắp sáng, không muốn quấy nhiều phu nhân, đi tới thư phòng, mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Sở Ly ngồi ở trước án thư, cầm trong tay một cuốn sách.
Sở Ly thả xuống thư, mỉm cười nói, Trần Đường Chủ, làm sao?
Là ngươi làm ra.
Tự nhiên.
Trần Cửu Đăng lạnh lùng nói, ngươi thật là to gan.
Liền không sợ ta hô to một tiếng.
Sở Ly bật cười.
Chuyện của tôi.
Nét Trần Cửu Đăng đối với hắn xem thường thần thái rất căm tức. Đè nén, cao mày hừ nói, các hạ thực sự là võ công giỏi.
Sở Ly không thèm để ý vung vung tay, Trần Đường Chủ suy tính được làm sao.
Trần Cửu Đăng trầm ngâm không nói.
Sở Ly động tác này, vừa là uy hiếp, lại là quyết tâm, chính mình thật sự từ chối, tuyệt đối là cùng Vũ Đường Chủ kết quả giống nhau, địa thế còn mạnh hơn người, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Nghĩ tới đây hắn ám thở dài một hơi.
Ta có một điều kiện.
Trần Cửu Đăng nói.
Nói nghe một chút.
Thả A Phong trở về.
Ngươi không cảm thấy Trần Tuyết Phong sống ở đó một bên càng tốt hơn.
3/10 thuế quá cao.
Một thành.
Sở Ly lắc đầu, thấp nhất 2/10.
Bằng không chúng ta làm không công, không đáng động thủ.
Trần Cửu Đăng cau mày nhìn hắn.
Ngươi không phải cho rằng vẹn vẹn ngoại trừ Mã Đồng liền đủ chứ.
Sở Ly cười cợt, lắc đầu nói, Mã Đồng vừa chết, ngươi làm không được bang chủ.
Ồ.
Trần Cửu Đăng không phục trừng mắt hắn.
Sở Ly đứng dậy sửa lại một chút thanh sam, Mã Đồng vừa chết. Tối khả năng làm bang chủ chính là Bạch Cảnh Nhân.
Xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu rõ đến mức rất thâm.
Trần Cửu Đăng hừ nói.
Hắn tâm trạng hiện ra nói thầm, nếu như Mã Đồng chết rồi, mình có thể không thể ngăn chặn tình cảnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, không hoàn toàn chắc chắn.
Bốn đại đường chủ đều không phải kẻ tầm thường, Lỗ Mãng Hỏa Bạo Vũ đường chủ không còn, còn có âm trầm đa trí Ngô Tử Ngưu, thâm trầm Bạch Cảnh Nhân, đều khó đối phó, huống hồ một khối đối phó. Nhưng lại không thể đều ngoại trừ. Cái kia Lạc sông Hoài bang cũng xong.
Sở Ly nói, Trần Đường Chủ ngươi uy vọng không đủ, cần thời gian tăng lên uy vọng.
Trần Cửu Đăng lặng lẽ không nói.
Sở Ly nói, ta kế hoạch 3 năm sau khi ngươi trở thành bang chủ, nhất thống Bạch Vân Thành, sẽ cùng Kinh Vân bang liên thủ, lại các lấy một thành, đặt đến bang phái đỉnh cao.
Trần Cửu Đăng nhìn hắn, thử nói, 3 năm.
Sở Ly nhìn hắn, Trần Đường Chủ rắc đến thời gian quá lâu.
Các lấy 2 tòa thành không thành vấn đề chứ.
Ngươi thật cho là như thế.
Đương nhiên, một thành cũng được. Trần Cửu Đăng có chút chột dạ hừ nói. Thật muốn quét ngang hai thành, cách diệt vong không xa. Quốc công phủ không phải ngồi không, sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ lớn mạnh, độc bá một thành, quốc công phủ khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhiều hơn nữa, thì có động thủ nguy hiểm. Kế hoạch này thế nào? Vậy làm sao giúp ta? Cụ thể tình hình lại nói, hoặc là trợ giúp nhân thủ, hoặc lan truyền tin tức, chúng ta ở Thiết Ý Bang có nội ứng.
Tốt.
Trần Cửu Đăng chậm rãi gật đầu. Hắn biết mình không cái gì lựa chọn chỗ trống, như vậy đã tốt nhất. Sở Ly lộ ra nụ cười, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà, tôn phu nhân thật muốn Trần Tuyết Phong, có thể đi Vân Châu Thành gặp một lần. Trần Cửu Đăng sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Nay Trần Ly căn bản không rời đi, ngay ở bên cạnh mình, dĩ nhiên không cảm giác. Phu nhân là hắn uy hiếp vị trí, khẳng định bị hắn nhìn ra. Sở Ly vung vung tay, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Trần Cửu Đăng đánh giá bốn phía. Ai biết hắn đến cùng đi không đi, có phải là ở bên người, bị loại này ra hỏa nhìn chằm chằm, đúng là ngày đêm bất an. Chỉ có thể cùng hắn hợp tác. Sở Ly ở Trần Phủ dừng một chút, thông qua đại viên kinh trí nhìn thấy ý nghĩ của hắn, mới chính thức yên tâm. Một khi hắn trở thành Lạc Sông Hoài Bang bang chủ, hai thành xuyến kết hợp lại, tác dụng xa không phải một đám một phái có thể so với. Chân chính nắm giữ một thành thế lực dưới đất, có thể cử đi rất đa dụng tràng, một khi chính mình nắm quyền, sẽ có rất lớn giúp ích. Hắn trước về một chuyến Vân Châu Thành, đem Trần Cửu Đăng sự giao cho một phen, Trần Tư Vũ đối với La Phong khen không dứt miệng, như vậy cao thủ hàng đầu ở bên người, ngủ cũng có thể an ổn. Sở Ly không cùng La Phong gặp mặt, chỉ ở trong bóng tối liếc mắt nhìn, thông qua đại viên kinh trí xem đầu góc hắn đăm chiêu, nhìn hắn đối với hiện tại tháng ngày thật hài lòng. Sở Ly yên tâm, suốt đêm trở về giật quốc công phủ. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 97, căn dặn. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-317-800 số lượng từ 2380. Ngọc Kỳ đảo tiểu viện. Sở Ly đẩy cửa đạp xuống tiến vào tiểu viện, quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, triển khai, thiên linh thụ linh khí tràn vào thân thể, như cam tuyền gột rửa kinh mạch, hết thảy phong trần tất cả đều bốc ra. Toàn thân áo trắng Tuyết Lăng chính đang nguyệt dưới luyện công, diện bạch như ngọc, động tác triển khai tao nhã như hạt. Công tử. Nàng dừng lại động tác. Sở Ly khoát tay nói, tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Làm chút bữa ăn khuya đi. Tuyết Lăng nói rằng, đúng rồi, tổng quản tới lúc gấp rút tìm ngươi đây. Chuyện gì? Không nói. Tuyết Lăng lắc đầu nói, ngược lại rất gấp. Sở Ly gật gù. Nếu như đúng là việc gấp, phòng trừng này sẽ biết mình trở về, lập tức sẽ đi tìm đến. Cái kia làm thêm chút bữa ăn khuya.
Vâng.
Tuyết Lăng đáp ứng một tiếng, trước tiên giúp hắn pha một bình trà, bước chân mềm mại tiến vào nhà bếp. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà. Tham thẳm mùi thơm ngát vào phủ tạng, không khỏi thoải mái thở dài, vẫn là trong nhà thoải mái. Tiểu viện môn đẩy ra, hành hoàng la sam tung bay, Tô Như chân thành mà đến, tiến vào tiểu đình ngồi vào hắn đối diện. Sở Ly châm một chén trà đưa tới, cười nói, tổng quản, thật có việc gấp. Tô Như tiếp nhận bạch ngọc chén trà, mạnh mẽ lườm hắn một cái, ngươi cũng thật là chắc chắn.
Chuyện gì?
Nhị tiểu thư sự.
Muốn xuất phát.
Ngày mai sẽ xuất phát. Tô Như hừ nói. Ngươi nếu như lại muộn trở về một ngày, liền không đuổi kịp. Nhị tiểu thư hộ vệ không kém ta một đi.
Sở Ly cười khẽ nhấp một cái.
Tô Như tức giận, cũng thật là hoàng đế không đội thái giám gấp. Sở Ly thả xuống chén trà, nghiêm mặt nói, này phái đi rất trọng yếu. Đây chính là tiểu thư thật vất vả tranh thủ đến.
Tô Như mạnh mẽ nguyết hắn một cái, ngươi thật muốn chỉ hoãn, vậy thì thật là tức chết người.
Sở Ly nghi hoặc nhìn nàng. Theo lý thuyết, nhị tiểu thư hộ vệ rất nhiều, không kém chính mình một. Vì lẽ đó chính mình chỉ là hỗn cái tư lịch, không kiếm nổi cũng không có gì ghê gớm.
Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, nhị tiểu thư cùng tiểu thư không giống nhau.
Sở Ly đăm chiêu gật gù. Đại công tử cùng nhị tiểu thư đều là đại phu nhân sinh, cùng phụ cùng mẫu, tam tiểu thư là tam phu nhân sinh, tứ công tử nhưng là hai phu nhân sinh, nhị tiểu thư nhân mẫu mà thân phận càng quý trọng.
Huống chi, tứ huynh muội bên trong, ba thân thể người khỏe mạnh, chỉ có nhị tiểu thư tiên thiên mảnh mai, không thể tu luyện. Tự nhiên càng được càng nhiều thương tiếp cùng sủng ái.
Ngươi nếu có thể vào nhị tiểu thư mắt, đối với địa vị của ngươi có nhiều chỗ tốt.
Tô Như nói.
T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T.
Sở Ly nói, làm phiền tiểu thư nổi khổ tâm.
Ừ, ngươi tuy là ngũ phẩm, nhưng vào phủ quá muộn, tuổi quá nhỏ, tiểu thư muốn để bạt ngươi trở ngại quá lớn, tư lịch không đủ.
Tô Như hừ nói, nếu như nhị tiểu thư coi trọng ngươi, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều.
Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn có thể đoán được, luận đối với đại công tử ảnh hưởng, nhị tiểu thư hơn xa tam tiểu thư, nhị tiểu thư coi trọng chính mình, sẽ ảnh hưởng đại công tử quyết định, lực cản xác thực sẽ nhỏ rất nhiều.
Tổng quản,
nhị tiểu thư ngày mai xuất phát.
Ừm. Tô Như khẽ nhấp một cái trà trà, tao nhã thả xuống chén trà, nhị tiểu thư muốn đi cho Khang đại học sĩ chúc thọ, đi Tịnh Hải Thành.
Tịnh Hải Thành Sở Ly trầm ngâm nói, bên kia không phải là nơi tốt lành, bị nhân quốc công phủ thẩm thấu đến lợi hại, bọn họ nhất định sẽ động thủ.
Hẳn là sẽ không.
Tô Như lắc đầu, Lục Ngọc Dung muốn giết chính là tiểu thư, cùng nhị tiểu thư không cứu.
Đây là tam tiểu thư ý nghĩ.
Sở Ly cau mày.
Tô Như thả xuống chén trà, có vấn đề.
Sở Ly nói, lúc này không giống ngày xưa, hai nhà quốc công phủ đã trở mặt, có cơ hội nhất định sẽ động thủ.
Nhị tiểu thư không uy hiếp gì, nàng không biết võ công, cũng mặc kệ trong phủ sự, không tranh với đời, hà tất đi thương tổn nàng, trái lại chọc giận đại công tử.
Tô Như lắc lắc đầu nói, một khi thương tổn nhị tiểu thư, đại công tử tuyệt đối sẽ phát rồ, hai phủ nhất định sẽ khai chiến, lưỡng bại câu thương, Lục Ngọc Dung không dám sang bậy.
Sở Ly lắc đầu một cái, lần trước bọn họ bị thiệt lớn, nhất định phải trả thù.
Tô Như cau mày.
Sở Ly nói, ta phòng trừng, Lục Ngọc Dung chưa chắc sẽ giết nhị tiểu thư, nhưng nếu là cướp đi nhị tiểu thư, để đại công tử ra tiền thủ, đại công tử có thể hay không đi vào khuôn phép, có thể hay không đả kích quốc công phủ tinh thần.
Tô Như khẩn nhíu mày, đã định được rồi, nhị tiểu thư lần này hộ vệ sẽ không quá nhiều, không muốn gióng trống thua chiêng, nhà Khang đại học sĩ không cao hứng, hắn rất phản cảm người trong võ lâm.
Bao nhiêu hộ vệ?
Đây chính là tuyệt mật, sao sẽ tiết lộ?
Sở Ly gật gù. Cái kia cùng nhị tiểu thư nói một tiếng đi.
Vô dụng Tô Như nói, nhị tiểu thư tính cách cùng tiểu thư không giống nhau, rất khó nói phục.
Tiểu thư khí chất như sương tuyết, lành lạnh lãnh đạm, nhưng là ở ngoài nghiêm bên trong rộng, đối với người khoan dung, cũng có thể nghe được tiến vào kiến nghị, nhị tiểu thư nhưng vừa vặn ngược lại, nhìn ôn nhu như nước, tâm phòng như nghiêm, trong mắt vò không được hạt cát, cùng đại công tử đều thừa tự đại phu nhân tính tình.
Làm hết sức mình nghe mệnh trời thôi.
Sở Ly cầm lấy chén trà.
Công tử, tổng quản, bữa ăn khuya được rồi.
Tuyết Lăng dùng tử một bàn thác trên bốn đạo sắc hương vị đầy đủ nhiệt món ăn, một bình ôn rượu ngon.
Nàng đứng ở Sở Ly phía sau, trước tiên thế hai người châm dâng rượu, bạch ngọc trong chén cái đĩa bích lục tiểu dịch, ánh đến cái chén màu xanh biết rạng rỡ.
Tô Như đoan bạch ngọc chén khẽ nhấp một cái, thỏa mãn gật gù, ở nhị tiểu thư bên người, tận lực bất nói, nhị tiểu thư đối với người không tha thứ như vậy, hơi không chú ý liền đắc tội nàng, đừng quay đầu lại, không chỉ không coi trọng, trái lại ác nàng.
Sở Ly gật đầu, cầm lấy ngân đũa dùng nữa.
Tô Như cầm lấy ngân đũa mang một mảnh lỗ thịt, chậm rãi nghiền ngẫm.
Sở Ly cười nói, vậy ta liền làm người cầm, không nói câu nào.
Cái kia không thể tốt hơn.
Tô Như cười nói, chỉ sợ ngươi không nhịn được a.
Sở Ly hớp một cái tiểu, cười nói, cái này không khó chứ.
Chờ ngươi thấy nhị tiểu thư liền biết có khó không rồi.
Nhớ kỹ, nhị tiểu thư không thích nói nhiều người, muốn thảo nàng yêu thích, phải trầm mặc.
Tô Như lắc đầu cười nói, còn phải chú ý một nhân vật, nhị tiểu thư mặc kệ đi nơi nào, nhất định sẽ mang theo.
Ồ!
Sở Ly nhìn nàng.
Tô Như nói, Quách Mộ Lâm Quách cung phụng.
Sở Ly làm rửa thai lắng nghe hình.
Hắn còn tưởng rằng là nhị tiểu thư nha hoàn, như Tô Như như vậy, từ nhỏ đến lớn tuy là chủ tớ, tình cùng tỉ muội.
Tô Như nói, cái này Quách lao y thuật siêu nhân, nhị tiểu thư thân thể mảnh mai, muốn thường xuyên điều trị, hơi không cẩn thận sẽ sinh bệnh, nếu không là Quách lão, nhị tiểu thư khả năng đã sớm.
Sở Ly nói, rõ ràng, không thể đắc tội hắn.
Quách lao chỉ có một dòng độc đinh, nhưng bị người giết.
Tô Như lắc đầu thở dài, cả đời chỉ cứu người không giết người, nhi tử lại bị luyện võ giết, ngươi suy nghĩ một chút, hắn sẽ có ý kiến đến gì?
Vì lẽ đó ạ bổ mì nảy sân người trong võ lâm.
Sở Ly nói,
Tô Như than thở, phàm là luyện võ, hắn đều chán ghét, đừng nghĩ làm hắn vui lòng, cách hắn càng xa càng tốt.
Sở Ly sâu sắc gật đầu.
Tô Như còn không yên lòng, dặn dò. Nói chung, ngươi nhiệm vụ là sửa tư lịch, không phải làm náo động.
Sở Ly cười nói, rời xa nhị tiểu thư, không làm náo động.
Tốt nhất một câu nói đừng nói, cách nhị tiểu thư, cách Quách cung phụng đều rất xa.
Tô Như cười nói, có thể làm được, ta cũng yên lòng rồi.
Sẽ.
Sở Ly cười nói.
Tô Như lắc đầu một cái, nhị tiểu thư có 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ, như thế nào đi nữa cũng có thể chạy thoát, không tới phiên ngươi bận tâm, bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình là tốt rồi.
Nhân quốc công phủ có bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ?
Hơn 10 đi.
Ít như vậy.
Sở Ly kinh ngạc.
Đại quý vương triều cộng 12 tòa quốc công phủ, một phủ 10 cái khoảng trường, vậy thì là hơn 100 cái, hơn nữa võ lâm tông phái, to lớn đại quý sợ là không vượt qua 300 cái thiên ngoại thiên cao thủ, so với hắn nghĩ đến thiếu.
Ở hắn nghĩ đến, cùng xã hội hiện đại đem so sánh, trúc cơ lại như thi lên đại học, tiến vào tiên thiên lại như lên làm giáo sư, thiên ngoại thiên lại như hai viện viện sĩ. Còn thiên thần, vậy thì như liệu tần Einstein tương tự, có thể ngộ không thể cầu. Thế giới này, chỉ đại quý vương triều địa vực chính là nguyên bản thế giới gấp 10 lần, nhân khẩu ước 4 tỷ, mọi người đối với võ học theo đuổi, so với hiện đại theo đuổi tiền tài càng cuồng nhiệt, chỉ hơn 300 cái thiên ngoại thiên cao thủ, quá ít, thiên ngoại thiên cao thủ tuổi thọ có thể có 200 năm. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 98, lần đầu gặp gỡ. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-3-17-2000 số lượng từ 1977. Thiếu. Tô Như liếc chéo hắn nói, nhân quốc công phủ những năm này cường thịnh, có hơn 10, như chúng ta phủ, chỉ có 8 cái, còn lại quốc công phủ, e sợ không có vượt qua 10 cái. Sở Ly cao mày, cái kia võ lâm tông phái đây. Cũng có 4 đại tông phái 100 năm có thể ra cái 1-2, còn lại môn phái, 100 năm cũng ra không được 1. Tô Như lắc đầu nói, ngươi cho rằng thiên ngoại thiên như vậy dễ dàng. Lấy tiểu thư thiên túng chi tư, còn không phải khốn ở nơi đó. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên liền như vậy khó. Đương nhiên khó đi. Tô Như cười nói, ngươi cũng đừng ôm cái này hy vọng xa vời rồi, võ công của ngươi đầy đủ dùng, lại không đúng là hộ vệ, không cần như vậy cường võ công. Sở Ly lắc đầu một cái. Tô Như nói, then chốt vẫn là xem cá nhân cơ duyên, thiên ngoại thiên cần phải cường đại ngộ tính, hơn nữa linh quang lóe lên, vậy thì là cơ duyên đến rồi. Sở Ly cau mày không nói. Tô Như lúc lắc tay ngọc nói, xả xa rồi, vẫn là nói nhị tiểu thư, ngươi này một chuyến đến liền là hôn hôn tư lịch, đừng nghĩ làm náo động, thật muốn ra danh tiếng, nói không chắc liền đắc tội nhị tiểu thư, vậy cũng phiền phức rồi. Sở Ly than thở, ta hiện tại đã đắc tội rồi đại công tử, đắc tội nữa nhị tiểu thư, sợ là không ngày nổi danh chứ. Có tiểu thư ở, đương nhiên có thể ra mặt. Tô Như lường hắn một cái, có điều muốn ngao tư lịch, không cái 20 năm, khỏi nghĩ ra đầu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Sắc thực muốn ổn thỏa là hơn. Tô Như mang một khối thủy tinh sương sườn, thanh tú đưa vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm sau nuốt xuống, tiếp tục nói, nhị tiểu thư có 6 vị thiên ngoại thiên cao thủ, vạn nhất lục ngọc dung thật phát rồ, ngươi có thể đừng ra mặt, nàng ít nhất phái ra 7 cái thiên ngoại thiên cao thủ, ngươi lợi hại đến đâu cũng không đấu lại thiên ngoại thiên cao thủ, cơ linh điểm nhi, đừng tìm chết. Sở Ly nhìn nàng. Tô Như khoảng chừng liếc mắt nhìn, lườm hắn một cái, tính mạng là người thứ nhất. Một mình ngươi tiên thiên cao thủ đối phó thiên ngoại thiên cao thủ là chịu chết uổng. Sở Ly cười nói, đa tạ tổng quản. Hắn có chút cảm động, cũng không đủ giao tình, những câu nói này cũng sẽ không nói, rất phạm vào kỵ huy. Tô Như thả xuống ngân đũa, đem bạch ngọc trong chén tiểu uống một hơi cạn sạch, ta ăn no, ngươi từ từ ăn đi, đi rồi. Nàng dứt lời, vung vung tay ra tiểu đỉnh, như thường ngày đi tới như gió. Sở Ly bận bịu đổi tới. Tô Như lâm xuất viện môn thì lại một lần căn dặn. Ngày mai ta lại đây đưa ngươi thấy nhị tiểu thư, dậy rất sớm. Sở Ly ứng một tiếng. Ngày mới lượng, Sở Ly cùng Tuyết Lăng đang luyện công, Tô Như một bộ xanh nhạt la sam, đẩy cửa đi vào. Sở Ly lập tức thu rồi tư thế, Tuyết Lăng thì lại vào nhà mang tới bao quần áo của hắn. Đi thôi. Tô Như xoay người đi ra ngoài. Tuyết Lăng đưa hai người đến cửa viện, đứng ở ngoài cửa nhìn, mãi đến tận bọn họ biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Tô Như xoay người liếc mắt nhìn, dưới chân phiêu phiêu. Tuyết Lăng dùng còn bất lo chứ. Thật hơn nhiều. Nàng tính tình kiên cường, có điều ngươi rất sẽ mài người, nàng hiện tại xem như là mài ra ngoài rồi. Sở Ly quay đầu nhìn nàng, tổng quản sẽ không muốn thay đổi người chứ. Ngươi đổi sao? Tô Như tựa như cười mà không phải cười. Mới vừa dùng thuận lợi, có thể nào đổi? Sở Ly lắc đầu cười nói, nàng làm món ăn rất đúng ta khẩu vị. Nha đầu này, tính khí quá kém, thật muốn thay đổi người, nàng không chắc gây ra bao lớn nhiễu loạn đây. Tô Như lắc đầu một cái than thở. Sở Ly cười cười không nhiều lời. Hai người lên thuyền nhỏ, ngang qua ở bên mông hồ trên, một phút sau, xa xa sương mù bên trong hiện lên một chiếc thuyền hoa, Hòa Phương chính đang hồ trên tự chậm chậm nhưng rất nhanh, thuyền nhỏ quá một phút mới đuổi tới phụ cận. Một tuấn giật thanh niên đứng Hòa Phương đầu, áo lam phiêu phiêu, phong thần như ngọc, ôn quyền cười vang nói, Tô Tổng Quản. Tô Như nói, Hải Thanh Sơn, nhị tiểu thư ở trên thuyền sao? Vâng. Hải Thanh Sơn gật đầu. Tiểu thư ở bên trong nghỉ ngơi. Sở Ly, lên đi. Tô Như quay đầu nói, vị này chính là Hải Thanh Sơn Hải hộ vệ, ngươi theo hắn là tốt rồi. Sở Ly gật đầu, người nhẹ nhàng lên thuyền hoa, trùng Hải Thanh Sơn ôm quyền. Hải Thanh Sơn thân hình khôi ngô cao to, tướng mạo tuấn giật, ôm quyền lộ ra tuấn lãng nụ cười. Tại hạ Hải Thanh Sơn, Sở huynh đệ đại danh như sấm bên tai, ngày hôm nay rốt cục gặp mặt, may gặp. Sở Ly ôm quyền cười nói, không dám làm, kính xin Hải huynh nhiều chỉ điểm. Không cần khách khí, chúng ta ngày hôm nay bắt đầu muốn đồng cam cộng khổ rồi. Hải Thanh Sơn cười nói, ta dẫn ngươi đi thấy tiểu thư. Sở Ly gật đầu. Tô Như thuyền nhỏ đã phiêu bay xa đi. Sở Ly theo Hải Thanh Sơn đi tới khoang thuyền trước, Hải Thanh Sơn đứng khoang trước, ôm quyền cung kính bẩm báo, tiểu thư, Sở Ly huynh đệ đến. Hắn âm thanh rất nhẹ, thật giống sợ quấy nhiễu bên trong ở ngủ người.
Hừm, tăng nhanh tốc độ đi.
Một đạo êm dịu ôn nhu âm thanh bay ra.
Vâng.
Hải Thanh Sơn cung kính đáp. Sở Ly khởi động đại viên kinh trí. Thuyền hoa trong khoang tổng cộng chia làm hai tiến vào, đệ nhất tiến vào ngồi bảy cái ông lão, đều là hạc phát đồng nhan, tuổi không nhỏ. Sở Ly nhìn ra được sáu cái là thiên ngoại thiên cao thủ, một tiên thiên cao thủ. Đệ nhị tiến vào bố trí đến trang nhã rất khác biệt, hương trên giường nhỏ nằm ngang một thước tha nữ tử, lông mày như sa đại, mục nhược thu thủy, coi là thật mỹ đến khó mà tin nổi, nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Nàng một cái tay chống đỡ vuốt tay, một cái tay nắm cuốn sách nhìn, đại lông mày lộ ra một tia quyển sắc, biểu hiện lười biếng. Nàng tùy ý ứng Hải Thanh Sơn một câu, ngáp một cái, thả xuống thương, đứng dậy cách giường, đẩy mở cửa sổ đón không khí trong lành hít sâu một cái, cao vóc đứng ngạo nghễ ngực chập trùng kịch liệt. Sở Ly ám thở dài một hơi, đại quý đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động, không một không đẹp. Nàng không mang theo nha hoàn, nghĩ đến biết đường này hung hiểm. Sở Ly rất nhanh đem chú ý chuyển hướng cái kia tiên thiên cao thủ ông lão, Tô Như để Quách Mộ Lâm. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ chính đang chơi cờ, Quách Mộ Lâm thì lại tọa một bên nhắm mắt dưỡng thần, tọa đến rất xa, căm ghét tâm ý vô cùng sống động, cùng sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ hoàn toàn không hợp. Hải Thanh Sơn nói, Sở huynh đệ, ngươi đến có cái chuẩn bị, chúng ta này một đường là làm thị vệ, hầu hạ người. Sở Ly cười gật đầu, ta vốn là thị vệ. Ha ha, ngươi cái này thị vệ nhưng là chúng ta phủ thanh niên đệ nhất cao thủ a. Hải Thanh Sơn cười nói. Sở Ly vung vung tay, đoàn người mù ồn ào thôi, đệ nhất cao thủ, quá buồn cười. Hải Thanh Sơn nói, chắc Phi Dương vẫn là rất lợi hại, ta với hắn từng giao thủ. Sở Ly đại viên kính trí khởi động, xem Hải Thanh Sơn ý nghĩ, phát hiện Hải Thanh Sơn càng là ngữ ra thành tâm, cũng không phải là khách sáo. Hải Thanh Sơn cười nói, có thời gian chúng ta luận bàn hai chiêu.
Được.
Sở Ly đồng ý. Nay Hải Thanh Sơn không nhiều như vậy bảng môn tà đạo, hết sức chuyên chú cúi đầu luyện công, có không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền chi phong, hơn nữa còn là một vị thiên tài, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đến tiên thiên cảnh giới, bởi vì được nhị tiểu thư coi trọng, cũng không gặp phải cái gì quỷ vực thủ đoạn, tâm tư đơn thuần, quang minh chính đại. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 99, xuất hiện. Thừa Ái Gian đổi mới 2016-3-18-800 số lượng từ, 2027. Hòa phương cập bờ, trên bờ là một mảnh xanh um tươi tốt hạnh rừng cây. Tiểu thi ra khoang thuyền, một khối lụa trắng che khuất đẹp vô cùng dung nhan, chỉ lộ một đôi thu thủy giống như con mắt, thanh thanh lạnh lùng, cùng Tiêu Kỳ khí chất khá là tương tự. Hải Thanh Sơn liên lụy cơ lệ, sau đó cùng Sở Ly rơi xuống thuyền hoa, trực tiếp tiến vào rừng cây. Sở Ly theo hắn đi rồi mười mấy mét, trong rừng có một khối trống trải bãi cỏ, hoành trận một chiếc rộng lớn xe ngựa màu xanh, tám con tuấn mã. Hải Thanh Sơn quay đầu nói, Sở huynh đệ, sẽ đánh xe sao?
Biết.
Sở Ly nói. Hắn lúc trước hạ sơn thời khắc, cùng phu xe lão thôi học được, đuổi tới xe ngựa. Vậy làm phiền Sở huynh đệ. Hải Thanh Sơn nói. Hắn mở ra tám con ngựa dây cương, mang theo đi ra ngoài. Sở Ly lên xe ngựa, đúng dơ roi tử, họ họ hai tiếng, xe ngựa khởi động. Theo phía trước mã một khối đi tới bên bờ. Hải Thanh Sơn cười nói, tiểu thư, Sở huynh đệ sẽ đánh xe, để Quách lão nghỉ ngơi là tốt rồi.
Tiểu tử, thiếu nịnh hót, ta liền yêu thích đánh xe.
Quách Mộ Lâm lạnh lùng nói. Hải Thanh Sơn khà khà cười hai tiếng, có chút lúng túng xem Tiêu Thi. Tiêu Thi nói, Quách lão, ngươi theo ta tọa, để Sở Ly đánh xe.
Được rồi.
Quách Mộ Lâm bất đắc dĩ đáp ứng, lạnh lùng ánh mắt hướng Sở Ly trừng lại đây. Tiểu tử, ngươi nếu như cản không được. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi.
Sở Ly ôm quyền mỉm cười.
Quách Mộ Lâm lạnh rên một tiếng, đỡ Tiêu Thi tiến vào xe ngựa. Xe ngựa màu tím thân xe, lại rộng lại lớn, bề ngoài nhìn qua giống như vậy, chỉ là rộng lớn mà thôi, nội bộ bố trí đến nhã trí hợp lòng người, làm sao nằm đều có thể nằm đến mở. Hải Thanh Sơn vỗ vỗ Sở Ly vai, thấp giọng nói, đừng để ý, Quách lão là người tốt.
Sở Ly cười gật đầu.
Ngôn ngữ đối với hắn mà nói không hề sức mạnh, người khác nói cái gì? Hắn căn bản không thèm để ý. Hắn điều động xe ngựa dễ sai khiến, bốn con mã thật muốn biết tâm ý của hắn. Hắn thông qua đại viên kinh trí, mặt đường tình hình cùng bốn con mã ý nghĩ nhìn ra thanh thanh sở sở, bất cứ lúc nào tình tế điều chỉnh, khiến cho xe ngựa vừa nhanh lại ổn, đi chật hẹp đường nhỏ cũng không cảm thấy sốc nảy. Sau nửa canh giờ, bọn họ lên một cái quan đạo. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ phân tán ra, bốn người bảo vệ xe ngựa bốn góc, khác hai người một trước một sau, Hải Thanh Sơn thì lại ở trước nhất đầu dò đường. Thỉnh thoảng chạy trốn không thấy tăm hơi. còn không một con ngựa, thả ra dây cương để chính nó cùng ở mặt sau, trên lưng ngựa đà hai cái đại bao phủ. Sở Ly không để ý tới cái khác, chỉ chăm chú với lái xe. Hắn biết Quách Mộ Lâm một bụng lời lẽ vô tình, bất cứ lúc nào muốn chút xuống, đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội, chỉ có thể khổ sở kìm nén, ước đến rất khổ cực. Tiêu Thi cầm trong tay một quyển tập thơ. Quách Mộ Lâm đem một bụng đè xuống, rút ra một quyển sách thuốc lật xem, rất nhanh đắm chìm vào, thỉnh thoảng khoa tay hai lần, mặt mày hớn hở, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Rất nhanh Thái Dương đến ở giữa. Hải Thanh Sơn thúc mã đi tới thùng xe trước, ôm quyền nói, tiểu thư, phía trước có một chỗ tiểu đỉnh, đi vào nghỉ một chút, ăn chút gì không?
Ừm.
Tiêu Thi nói. Hải Thanh Sơn thúc mã ở phía trước dẫn đường, Sở Ly bỏ qua roi, xe ngựa ra tốc, rất nhanh tiến vào một rừng cây. Trong rừng cây có một tòa loang lổ cổ xưa tiểu đỉnh, cung người đi đường nghỉ chân tác dụng, là quan phủ kiến. Hải Thanh Sơn cởi xuống hai cái đại bao phục, bên trong mấy cái hộp gỗ cùng túi nước, gọn gàng nhanh chóng mở hộp ra, lấy ra bốn đạo ăn sáng đặt tới trên bàn đá, lại tán cho Sở Ly cùng sáu đại cao thủ một ít lương khô cùng lỗ thịt. Quách Mộ Lâm cùng Tiêu Thi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ăn cơm, sáu đại cao thủ thì lại ngồi ở tiểu đỉnh ở ngoài, đem tiểu đỉnh bảo vệ, vừa ăn lương khô cùng lỗ thịt, một bên đánh giá bốn phía, cẩn thận đề phòng. Hải Thanh Sơn bắt chuyện Sở Ly, hai người đem ngựa khiên xa, mở ra dây cương để mã ăn cỏ xanh, hắn thì lại ngồi vào trên cỏ bắt đầu ăn lương khô, Sở Ly cũng ăn lương khô cùng lỗ thịt. Tiêu Thi cởi xuống lụa trắng, lộ ra nghi hỉ nghi sân khuôn mặt, cái miệng nhỏ ăn món ăn, tao nhã thong dong. Nàng chỉ dùng nữa, không nói câu nào, Quách Mộ Lâm cũng không nói lời nào, hai người bẩm nắm thực không nói nguyên tắc, chỉ yên lặng ăn cơm, ăn được rất chậm. Cơm nước xong, Tiêu Thi nắm khăn lụa thức thức khỏe miệng, một lần nữa buộc lên lụa trắng cân, đứng dậy rơi xuống tiểu đỉnh, ở rừng cây bước chậm, xanh nhạt la sam phiêu phiêu, yêu kiều thức tha. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ chăm chú theo, đem nàng vây quanh ở giữa, dây lát không rời. Sở Ly ba mấy cái đem lương khô cùng lỗ thịt tan xong, Hải Thanh Sơn nhưng chậm điều tư lý ăn. Nửa giờ sau, Tiêu Thi trở lại trong xe, Quách Mộ Lâm Lâm lên xe thời khắc, chừng Sở Ly một chút, tiểu tử, cản như vậy nhanh làm gì? Sở Ly ôm quyền cười gật đầu, vâng, ta chậm một chút. Quách Mộ Lâm rên một tiếng, đối với hắn này mắng không cãi lại thái độ rất tức giận, không thể vui sướng mắng một trận, ra vẻ mình cố tình gây sự, chỉ có thể tầng tầng rên một tiếng, tiến vào thùng xe. Tiêu Thi ngồi ở trong buồng xe, hé miệng khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái cầm lấy tập thơ. Sở Ly bây giờ không đừng tâm tư, chỉ cầu bình an, lần này xuất hành rất bí ẩn, sẽ không tiết lộ, nhưng Lục Ngọc Dung rất lợi hại, không thể không phòng. Quách Mộ Lâm sau khi ngồi xuống, lấy ra sách thuốc, thử nói, tiểu tử này lai lịch gì? Quách lão, hắn là tam muội coi trọng, nghị kỹ thật bồi dưỡng. Há, tam tiểu thư ai tướng? Quách Mộ Lâm rên một tiếng, gật gù không lại lên tiếng. Quách lão cảm thấy làm sao? Tam tiểu thư coi trọng nhân đương nhiên không sai được. Cũng vậy. Tiểu Thi nhìn tập thơ, mạn tiếng nói, rất thông minh ra hỏa. Hắc. Quách Mộ Lâm lắc đầu, đáng tiếc Tiểu Thi ngươi không thích người thông minh. Tiểu Thi cười cợt, hiển nhiên không thèm để ý Sở Ly ngồi ở thùng xe ở ngoài, nghe được bọn họ. Sở Ly âm thầm cười khổ, Tiêu Thi nhìn quyến rũ mê người, ôn nhu như nước, sắc thực như Tô Như từng nói, so với tam tiểu thư khó tiếp cận. Hắn lái xe vừa nhanh lại ổn, so sánh với ngọ chậm một phần, xe ngựa càng chắc chắn. Chu vi dần dần có người, thỉnh thoảng đụng với cưỡi ngựa hoặc là đánh xe, trên quan đạo lui tới nhân không ít. Đám người bọn họ cũng không chú ý, ở trên quan đạo đụng tới mấy bát loại này quy mô người đi đường. Một chiếc xe ngựa mấy cái kỵ sĩ, rất thông thường phân phối, xe ngựa của bọn họ tuy rộng lớn một ít, bề ngoài nhưng chất phác, không giống quá có tiền. Hải Thanh Sơn giục ngựa chạy băng băng trở về, cùng xe ngựa song song, tiểu thư, phía trước có một tòa thành nhỏ, muốn đi vào hết một đêm sao?
Ừm.
Tiêu Thi ứng một tiếng. Hải Thanh Sơn thấp giọng nói với Sở Ly, phía trước giao lộ quẹo trái, 50 dặm ở ngoài có một tòa Bắc Vệ Thành. Sở Ly gật gù. Hắn bỗng nhiên quét một chút mới vừa vượt qua đi hai cái kỵ sĩ, nhíu nhíu mày. Hải Thanh Sơn nhìn hắn biểu hiện khác thường, thấp giọng hỏi, làm sao? Sở Ly chỉ đi xa hai cái kỵ sĩ, bọn họ là giấm điểm. Muốn gây bất lợi cho chúng ta. Hải Thanh Sơn nghiêm mặt. Sở Ly gật đầu. Hải Thanh Sơn cau mày, lẽ nào là giặc cướp? Sở Ly một bên vẫy vẫy roi một bên lắc đầu, chỉ sợ là vì là nhị tiểu thư mà tới. Hải Thanh Sơn sắc mặt âm trầm lại. Ngươi hoài nghi là nhân quốc công phủ nhân. Sở Ly gật gù. Hải Thanh Sơn nói, ta đi xem. Hắn dứt lời đánh mã hướng cái kia hai cái kỵ sĩ đuổi theo, cho dù Sở Ly nói sai, nhiều tra một chút tổng không sai. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 100, khuyên bảo. Thừa Ái Gian đổi mới 2016-3-18-2000 số lượng tử, 2211.
Sau nửa canh giờ, Hải Thanh Sơn tung kỵ trở về, sắc mặt tâm trầm.
Sở Ly liếc hắn một cái.
Hải Thanh Sơn đi tới bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, tiểu thư, nhân quốc công phủ quả nhiên nhìn chằm chằm chúng ta.
Quách Mộ Lâm nói, Hải tiểu tử, ngươi làm sao tra được?
Hải Thanh Sơn cười nói, ta giả mạo chính mình là nhân quốc công phủ, một hồi liền trá đi ra.
Nhìn ngươi rất hàm hậu, ngược lại có mấy phần khôn vặt.
Quách Mộ Lâm hừ nói.
Hải Thanh Sơn sờ sờ sau gáy, thật không tiện cười cười, những này ngược lại không là hắn thông minh, là cùng người bên ngoài học được kinh nghiệm.
Không quản bọn họ.
Tiêu Thi thanh âm ôn nhu vang lên.
Hải Thanh Sơn bội hỏi, bọn họ nhất định phải đối với tiểu thư bất lợi.
Có 6 vị cung phụng ở, không sợ bọn họ phá rối.
Liên sợ bọn họ là có chuẩn bị mà đến.
Hải Thanh Sơn cấp thiết nói rằng, vạn nhất bọn họ cũng phái tới thiên ngoại thiên cao thủ đây.
Biết rồi, đi thôi.
Tiêu Thi ôn nhu âm thanh nhẹ nhàng, lại làm cho Hải Thanh Sơn vô lực phản bác.
Hắn lắc đầu thở dài, nhìn Sở Ly.
Sở Ly thấp giọng nói, trong phủ còn có thể tăng phái cao thủ sao?
Thiên ngoại thiên cao thủ là không thể.
Hải Thanh Sơn lắc đầu.
Trong phủ chỉ có 8 vị thiên ngoại thiên cao thủ, điều động 6 vị đã là siêu cách, còn lại 2 vị tuyệt không năng động, quốc công phủ mới là căn bản, nhiều như vậy linh dược, còn có đại công tử cùng tam tiểu thư, vạn nhất 8 vị thiên ngoại thiên cao thủ toàn điều động, bị người thừa lúc vắng mà vào, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Nếu không có nhị tiểu thư địa vị tôn sùng, cũng không thể điều động 6 vị thiên ngoại thiên cao thủ, bình thường đại công tử cùng tam tiểu thư ra ngoài, chỉ điểm động 4 vị mà thôi.
Sở Ly cao mày trầm ngâm.
Hai vị thiên ngoại thiên cao thủ tọa trấn rất mạo hiểm, người trong võ lâm coi quốc công phủ vì là cái gai trong mắt, có cơ hội tiêu diệt quốc công phủ, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua.
Tình hình bây giờ, biện pháp tốt nhất không phải tiếp viện, là vây ngụy cứu triệu, hoặc là đi điều động nhân quốc công phủ các công tử, bọn họ một khi điều động, bên người nhất định phải theo thiên ngoại thiên cao thủ, không khác nào suy yếu mai phục tại bên này sức mạnh.
Ý tưởng như vậy ở đầu góc xoay một cái, do dự một chút có nói hay không.
Nhị tiểu thư chán ghét người thông minh, chính mình vừa nói như thế, khẳng định có khoe khoang chi hiểm, tất bị chán ghét.
Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tiểu thư, ta có chuyện muốn nói.
Nói.
Tiêu Thi ôn nhu thanh âm vang lên.
Sở Ly nói, đến đem bọn họ thiên ngoại thiên cao thủ điều đi.
Chuyện cười.
Quách Mộ Lâm hừ nói, ngươi cho rằng thiên ngoại thiên cao thủ nghe lời ngươi.
Sở Ly tựa hồ không nghe hắn, bình tĩnh nói, viết một phong thư. Để đại công tử nghĩ biện pháp điều động nhân quốc công phủ mấy vị công tử ra ngoài phủ, thiên ngoại thiên cao thủ tất nhiên đi theo.
Ngươi nói tới dễ dàng, bọn họ há có thể do người ngoài bài bố.
Quách Mộ Lâm không khách khí chào phúng.
Sở Ly vẻ mặt bất động, nói rằng, đại công tử nên có biện pháp.
Ngươi ý đồ này rất tốt.
Tiêu Thi khép cười một tiếng, có điều làm được cũng không dễ, bọn họ đều không phải người ngu.
Sở Ly cười cười.
Để bọn họ ra ngoài phủ phương pháp rất nhiều, một kế không được lại một kế. Không tin bọn họ ở trong phủ ngốc được, đáng tiếc chính mình không nắm quyền, có khóc cũng không làm gì, nhiều lời vô ích, trái lại chọc người phản cảm.
Thuần túy vô dụng phí lời, còn có ý định gì?
Quách Mộ Lâm hừ nói.
Sở Ly nói, bây giờ bất thành, tiểu thư cùng chúng ta tách ra đi.
Ý của ngươi là, các ngươi ở minh, ta lặng lẽ đi, để cho các ngươi hấp dẫn bọn họ chú ý.
Sở Ly nói, phải.
Đánh không lại chạy là được rồi.
Có Tiêu Thi ở, muốn chạy cũng chạy không thoát.
Thiên ngoại thiên cao thủ bên dưới, chỉ sợ ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Tiêu Thi lạnh nhạt nói, ta biết rồi.
Sở Ly biết điều im lặng.
Quách Mộ Lâm thấp giọng nói, tiểu tử này chủ ý ngược lại không sai, chúng ta tách ra đi cũng tốt.
Quách lão, không được.
Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu.
Quách Mộ Lâm tức giận, một khi động lên tay, ngươi ở sẽ liên lụy bọn họ, muốn chạy không thể chạy.
Ta há có thể sợ những này yêu quái thủ đoạn.
Tiêu Thi bình tĩnh mà kiên quyết nói rằng, chúng ta quốc công phủ thành cái gì?
Ngươi nhà Quách Mộ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi này tính khí cuối cùng cũng phải chịu thiệt, đại trượng phu coi được giãn được, ngươi một người phụ nữ, hà tất quản nhiều như vậy, giữ được tính mạng mới là căn bản.
Tiêu Thi nói, ta ngược lại muốn xem nhân quốc công phủ muốn làm gì.
Đem ngươi giết chứ.
Quách Mộ Lâm hừ nói, đại công tử nhất định sẽ phát rồ, quốc công phủ cũng là xong đời.
Quách, lão.
Tiêu Thi bất mãn chừng hắn.
Quách Mộ Lâm bĩu môi hừ nói, ngươi cho rằng ta hù dọa ngươi đây.
Ngươi ngẫm lại xem, ngươi muốn chết, đại công tử có thể hay không phát rồ.
Yên tâm đi, đại ca đại trí giả ngu, lúc mấu chốt bình tĩnh đến hạ xuống.
Tiêu Thi nói,
ngươi này quật nha đầu, thực sự là tức chết người.
Quách Mộ Lâm hầm hừ đứng dậy, liêu liêm đi ra ngoài.
Đến ở ngoài khoang, 6 đại thiên ngoại thiên cao thủ nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Quách Mộ Lâm rên một tiếng, đặt mông ngồi xuống. hắn cũng không khuyên nổi cái này quật cường nhị tiểu thư, chết người nhất chính là nàng căn bản không sợ chết, cảm thấy sống sót vô vị, thân thể ốm yếu, sống sót là được giàn vặt. Đụng với loại này, khuyên như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Sở Ly lái xe quẹo trái, đi rồi 50 dặm đường, lúc chạm vạng tiến vào Bắc Vệ Thành. Bắc Vệ Thành tuy nhỏ, nhưng rất náo nhiệt, vị trí quan đạo bên, người đi đường qua lại khó tránh khỏi muốn đi vào nghỉ trọ, hoặc là ăn cơm, hoặc là qua đêm, để tòa thành nhỏ này trở nên phồn hoa náo nhiệt. Hải Thanh Sơn đã sớm lấy một gian dân cư, không được khách sạn. Đây là một tòa hai tiến vào tòa nhà, ăn ở lại sau khi, Hải Thanh Sơn bận bịu tứ phía, làm chính là thị vệ hoạt, gọn gàng nhanh chóng, hiển nhiên làm quen. Sở Ly không giúp đỡ được gì, liền dựa theo Quách Mộ Lâm viết xuống danh sách đi ra ngoài mua đồ. Hắn chạy một vòng, đem món ăn thịt chờ để trở về, Quách Mộ Lâm tự mình xuống bếp làm cơm, rất nhanh hai chắc món ăn liền làm được, một bàn sắc hương vị đầy đủ, thịt món ăn rất nhiều, một bàn thanh thanh nhàn nhạt. Tiêu Thi cùng Quách Mộ Lâm ăn bàn kia thanh đạm. Sở Ly bọn họ ở đại sảnh ăn, Tiêu Thi cùng Quách Mộ Lâm ở bên cạnh thư phòng. Tám người ăn được chính thoải mái, một ông già bỗng nhiên cau mày, sáu người liếc mắt nhìn nhau. Ông lão kia để đua xuống người nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ầm ầm thanh không dứt bên hai. Sở Ly đại viên kính trí mở ra, nhìn thấy cái này gọi là Triệu Khánh Sơn ông lão người nhẹ nhàng lên tường, một trưởng đẩy ra, hai trưởng ở ngoài trên nhánh cây hạ xuống một người, sau khi hạ xuống vươn mình một lăn, nhảy lên một cái, xoay người liền chạy. Triệu Khánh Sơn đảo ra một quyền, thoan ra ngoài ba trưởng người trung niên hoành bay ra ngoài, tầng tầng va vào vách tường, vừa nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Triệu Khánh Sơn người nhẹ nhàng trôi qua nhấc lên hắn. Người trung niên bỗng nhiên mở mắt, trong tay háo một đạo hàn quang đâm hướng về Triệu Khánh Sơn. Triệu Khánh Sơn hắc nở nụ cười, nhẹ nhàng run lên. Lam quang thăm thẳm trùy thủ ở giữa đường dừng lại, ken rơi xuống đất, người trung niên bị Triệu Khánh Sơn lần này run tản đi giống như vậy, một chút sức lực cũng không sử dụng ra được, mềm nhũn bại liệt. Triệu Khánh Sơn nhấc theo hắn về đến đại sảnh, đem người trung niên quăng trên đất, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Sở Ly nhìn chằm chằm người trung niên, xem trong đầu của hắn cảnh tượng. Hải Thanh Sơn để đũa xuống, đi tới người trung niên trước mặt, trầm giọng hỏi, nhân quốc công phủ. Người trung niên nhắm mắt lại, hắn khắp toàn thân năng động chỉ có mắt. Triệu Khánh Sơn nói, Thanh Sơn cẩn trọng một chút, cái tên này rất giàu hoạt, chớ bị lừa đảo được. Hải Thanh Sơn gật gù, nhìn chằm chằm người trung niên con mắt, trầm giọng nói, các ngươi tới bao nhiêu người? Dự định ở nơi nào mai phục? Nếu không nói, đừng trách ta không khách khí, đại hình bên dưới, ngươi không nói cũng phải nói. Hải Thanh Sơn nhìn trung niên người không nói lời nào. Ở trên người hắn vô ba lần. Người trung niên thân thể run lên, sau đó lại run lên, khuôn mặt đỏ lên, như bị điện giật chiến cái liên tục, con mắt cấp tốc vằn vện tiêu máu. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 101, đột kích. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-319-800 số lượng tử, 2077. Một thời gian uống cạn chén trà, người trung niên mồ hôi như mưa dưới, miệng trường cái liên tục, nhưng nói không ra lời, âm thanh đều không phát ra được. Sở Ly biết đây là Triệu Khánh Sơn che hắn á huyệt. Triệu Khánh Sơn thản nhiên tự đắc ăn món ăn, cũng không thèm nhìn tới bên kia. Như thế làm là muốn bức người trung niên tuyệt vọng, lại mở ra huyệt đạo, để hắn tóm lấy một tia hy vọng, sẽ đem biết đến một luồng náo phương ra. Kém không hơn nhiều, Triệu Lão. Hải Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Triệu Khánh Sơn, lại làm xuống sẽ chết người. Triệu Khánh Sơn lắc đầu nói, Thanh Sơn, người nhà, vẫn là quá yếu lòng. Hải Thanh Sơn thật không tiện cười cười. Hắn giết người ngược lại không nhẹ dạ, nhưng xem người khác bị tội nhưng không đành lòng, thà rằng một chiêu kiếm kết quả hắn. Bên cạnh một ông già lạnh nhạt nói, có Lao Quách ở đây, muốn chết cũng khó. Triệu Khánh Sơn để đua xuống, đứng dậy một trưởng vỗ người trung niên phía sau lưng. Tây người trung niên phát sinh kêu quái dị, âm thanh bao hàm thống khổ giống như thật, khiến người ta cảm động lây. Hải Thanh Sơn ám thư một hơi, nhìn chằm chằm người trung niên, nói đi, nói rồi để cho ngươi đi, nếu như không nói, chỉ có thể giết ngươi. Thật thả ta đi. Người trung niên âm thanh khàn giọng, hoài nghi trừng mắt hắn. T.E.G. Hoẹn của tôi nè hắn cảm giác mình khó thoát khỏi cái chết, chỉ cầu được chết một cách thống khoái một điểm, lúc trước lại đây liền biết cái này. Hải Thanh Sơn hừ nói, ngươi trở lại cũng không dám nói mình bị bắt được cũng chiêu, bằng không nhân quốc công phủ định giết ngươi, đàng hoàng trang cái gì không biết, còn có một chút hy vọng sống. Lại nói, ngươi như vậy tiểu nhân vật, không kém một mình ngươi, giết ngươi còn đánh rắn động cỏ. Người trung niên chuyển động con mắt. Cảm thấy có đạo lý, mình quả thật có một chút hy vọng sống. Còn không mau nói. Hải Thanh Sơn tức giận, lại làm phiền, ngươi đồng bạn nên hoài nghi. Được, ta nói. Người trung niên tầng tầng thở dài, cường đánh tinh thần nói rằng, chúng ta chỉ là tham đường, sẽ không tham dự hành động. Có người nói tiểu thư bắt 5 tên thiên ngoại thiên cao thủ. 5 cái. Hải Thanh Sơn cau mày, chỉ có 5 cái. Người trung niên bận bịu dựng thẳng lên ngón tay phát độc thể. Hải Thanh Sơn cao mày vung vung tay, người trung niên bận bịu vươn mình bỏ lên, nhảy vào trong bóng đêm. Sở Ly nhìn thấy người trung niên đầu góc cảnh tượng, không nói láo. Đáng tiếc người này thân phận quá thấp, không đủ thải tin, Lục Ngọc Dung rất khả năng đem bọn họ đều chẳng hay biết gì, thậm chí tính tới bọn họ sẽ bị tóm lấy, dùng bọn họ lan truyền tin tức giả, nói chung thật thật giả giả, không có tác dụng gì. Hải Thanh Sơn cao mày ngồi vào trước bàn, mất tập trung cầm lấy chiếc đũa, đưa một khối thịt bò tiến vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm, Triệu Lao, ngươi nói lời nói của hắn thật không đúng. Xem ra không thành vấn đề. Triệu Khánh Sơn nói, năm cái thiên ngoại thiên cao thủ, xem ra Lục Ngọc Dung không tính tới nhị tiểu thư lần này mang nhiều người. Hải Thanh Sơn cười nói, biểu hiện lung dung. Bình thường thời điểm, xác thực chỉ có 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ, lần này mang đến nhiều một cách đặc biệt, bởi vì trước một trận quốc công phủ lợi dụng Cố Lập Đồng thu thập một nhóm nhân quốc công phủ tiên thiên cao thủ, lo lắng nhân quốc công phủ trả thù. Sở Ly liếc mắt nhìn Hải Thanh Sơn. Triệu Khánh Sơn nói, tiểu sở, ngươi có lời. Sở Ly nói, tiểu lâu la biết đến không hẳn là thật sự. Ý của ngươi là nói, Lục Ngọc Dung khả năng ngay cả người mình cũng lừa gạt. Triệu Khánh Sơn cau mày hỏi. Sở Ly gật gù. Triệu Khánh Sơn suy nghĩ một chút, thở dài, không thể không phòng, nha đầu kia quá tinh. Hải Thanh Sơn không phản đối cười nói, Triệu Lão, tất cả vẫn là thực lực nói chuyện, bất kể nàng có âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, đường đường chính chính xông qua chính là, nàng không có gì đáng sợ. Âm mưu quỷ kế vẫn là rất hữu hiệu. Triệu Khánh Sơn cười nói, được rồi, mặc kệ thế nào, chúng ta có thể làm chính là cẩn thận đề phòng, không cho bọn họ có thể sấn cơ hội, thật muốn thấy tình thế không ổn, liền mang theo tiểu thư chạy. Mọi người gật đầu liên tục, lấy bất biến ứng vạn biến là được rồi. Ngày thứ hai, bọn họ chạy đi thì, thỉnh thoảng có kỵ sĩ trải qua, 2-3 tên, hoặc là 5-6 cái, trắng trợn không kiêng dè nhìn bọn hắn chằm chằm, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, cho dù bị Triệu Khánh Sơn bọn họ bắt được mấy cái cũng không có tác dụng. Triệu Khánh Sơn bọn họ trong lòng có kiêng kỵ, nhưng lại không thể yếu thế, bắt được liền phế bỏ võ công. 2 ngày, Triệu Khánh Sơn bọn họ phế bỏ 8 cái, đáng tiếc đều là hậu thiên cao thủ, đối với nhân quốc công phủ thực lực không tổn hại. Sở Ly chỉ để ý lái xe, không để ý tới cái khác. Phòng chứng 5 ngày có thể chạy tới Khang Đại học sĩ quý phủ, trên đường thỉnh thoảng có người thăm dò khiêu khích, nhưng bình an vô sự, Tiêu Thi căn bản không biết động tĩnh bên ngoài, lẳng lặng đọc sách. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Mọi người đình ở một cái tiểu gò núi trước, gò núi trên có một tòa miếu đổ nát, bọn họ chuẩn bị ở trong miếu hết một đêm. Tòa này miếu lẻ loi đứng ở gò đất trên, đương đại Phật hiệu hưng thịnh, chùa miếu có thể rơi xuống tình cảnh như vậy, là vị trí gây nên, chu vi người ở thưa thớt, không còn người ở không còn hương hỏa, cho dù tốt miếu cũng phải suy tàn. Cửa miếu có 2 cái phá động, hở, trong miếu Phật tượng tàn tạ không hoàn toàn, trận mắt kim cương chỉ còn dư lại một mực. Hải Thanh Sơn cùng Sở Ly quét tước một lần. Trên đất trải lên nguyệt sắc chiến lót. Tiểu Thi dẫm chiến lót, ngồi ở mới vừa dùng gỗ chế thành viên đôn trên, đánh ra 4 phía, khinh gật đầu, ra ngoài ở bên ngoài, chấp nhận một ít đi, không cần lại bận điệu, Thanh Sơn. Vâng, tiểu thư. Hải Thanh Sơn cung kính đáp. Hải Thanh Sơn lấy ra hộp gỗ dọn xong 4 bàn món ăn, lại cho mọi người phân phát lương khô cùng lỗ thịt, Sở Ly giao đấu hơn chỉ còn hoáng, hái chút rau dại cùng nấm, lợi dụng mang theo hoa nhịn một hoa canh thịt, mọi người ăn được rất mức ẩn. Lúc nửa đêm, ánh trăng treo ở giữa trời. Sở Ly trực ban các đêm. Hắn an tọa bất động, thân cùng đại địa hòa làm một thể, tâm thần cùng bóng đêm hòa làm một thể, cảm thụ không một âm thanh thiên địa, tâm thần bỗng nhiên hơi động, lập tức khởi động đại viên kinh trí, phát hiện có 7 cái lao giả áo xám phiêu phiêu mà đến, tấn như cuồng phong. Sở Ly mở mắt, cắn môi thét dài. Triệu Khánh Sơn bọn họ lập tức thức tỉnh, trong miếu một tấm tân làm trên giường, nằm nghiêng Tiêu Thi cũng tỉnh lại, cau mày nhìn về phía tự ở ngoài. Hải Thanh Sơn nhào tới Sở Ly phụ cận, Triệu Khánh Sơn bọn họ thì lại 4 người nhảy lên miếu đỉnh, 2 người tiến vào miếu, canh giữ ở Tiêu Thi bên người. Hải Thanh Sơn kêu lên, có người đến rồi. Sở Ly nhìn chằm chằm 7 cái lao giả áo xám phương hướng, Hải huynh, không đúng liền mang theo tiểu thư chạy. Hải Thanh Sơn dùng sức gật đầu, nhìn về phía Sở Ly vọng phương hướng, bao nhiêu người? 7 cái. Sở Ly nói, chỉ có 7 cái. Hải Thanh Sơn thở ra một hơi. Khả năng là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly lắc đầu nói, xem ra bọn họ tìm rõ chúng ta hư thực, muốn chân chính động thủ. 7 cái thiên ngoại thiên cao thủ, vững vàng ngăn chặn bên này 6 cái thiên ngoại thiên, còn lại 1 thiên ngoại thiên, ứng phó tiên thiên cao thủ thừa sức, có thể nói là không có sơ hở nào, Lục Ngọc ra tay đủ tàn nhẫn đủ chuẩn. Mấy câu nói này công phu, 7 cái lao giả áo xám phiêu bay ra hiện, kính lao thẳng về phía trong miếu. Hải Thanh Sơn muốn nghênh đón, Sở Ly một cái kéo lấy hắn, đi tới chính là chịu chết. Hải Thanh Sơn dãy rủa, Sở Ly vội hỏi, Hải huynh, đừng làm bừa, bọn họ là thiên ngoại thiên cao thủ. Đều là. Hải Thanh Sơn đình chỉ dãy rủa, cau mày nói, không thử xem làm sao biết. Sở Ly nói, chờ. Triệu Khánh Sơn bọn họ chào đón, lẫn nhau quyền trưởng cách không đánh ra, không trung nhất thời truyền đến không dứt bên thai tiếng xèo xèo, khác nào ám khí tràn ngập. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 102, chém giết. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-3-19-19h57-32 số lượng tử, 2186. Hải Thanh Sơn hơi thay đổi sắc mặt, không dãy rủa nữa. 6 người đối đầu 6 người. Còn lại cái kế tiếp thiên ngoại thiên cao thủ thì lại hướng trên xe ngựa tung bay đi. Sở Ly biến sắc mặt, Hải Thanh Sơn bận bịu dây rủa muốn xông ra đi. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ, Hải Thanh Sơn lảo đảo một cái, bận bịu ngừng lại thân hình, tiếp theo đem hết toàn lực triển khai khinh công hướng xe ngựa chạy đi, muốn ngăn trở cái kia lão giả áo xám. Nhị tiểu thư Tiêu Thi không thông võ công, mà thân thể mảnh mai, không thể bị dọa dẫm phát sợ, Quách Mộ Lâm Quách Lao tuy là tiên thiên cảnh giới, nhưng chỉ là tu vi cảnh giới. Lại không luyện cái gì lợi hại võ kỹ, động lên tay đến không đỡ nổi một đòn. Lão giả áo xám chỉ cần vừa qua đi, nhị tiểu thư hảo không có may mắn. Nghĩ tới đây, Hải Thanh Sơn lòng như lửa đốt, quanh thân như hỏa thiêu, tốc độ vượt xa bình thường, một đạo tiễn giống như bắn về phía xe ngựa, liều mạng cũng phải ngăn trở lão giả áo xám, còn chính mình có phải là thiên ngoại thiên cao thủ đối thủ, nhưng là không kịp nghĩ đến. Hắn mi mắt bên trong né qua một đạo thanh ảnh, Sở Ly xuất hiện ở trước xe ngựa, co rụt lại thân chui vào. Ầm. Thùng xe chia 5 xẻ 7, từng khối mảnh vỡ phun ra bốn phía, Sở Ly một tay ôm Tiêu Thi, một tay ôm Quách Mộ Lâm đứng trên xe ngựa. Khá lắm. Lão giả áo xám gầm thét, trên không trung đảo ra một quyền. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở hai trượng ở ngoài, cất giọng nói, Hải huynh, ta đi trước một bước, không cần với bọn hắn liều mạng. Hắn nói lại lóe lên biến mất, vị trí cũng một quyền ấn rõ ràng như lạc. Hải Thanh Sơn dừng lại thân hình trợn to mắt, khó có thể tin, lập tức thở ra một hơi. Hầu như sủi lơ ở địa. Sở Ly ôm hai người từ mọi người tầm nhìn bên trong biến mất. Lão giả áo xám nộ rên một tiếng, đuổi theo. Nếu như bị Sở Ly chạy thoát, bọn họ mặt đều mất hết, bảy đại cao thủ điều động, dĩ nhiên không làm gì được một cô gái yếu đuối, sao có mặt hưởng thụ nhân quốc công phủ cung phụng. Một gốc cây thấp bé thương tùng đón gió đứng ngạo nghễ, cầu cành khúc chiết. Đột nhiên, nó thụ dưới bỗng dưng lóe lên Sở Ly ba người thân hình. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, vung tay ra. Tiêu Thi mặt ngọc trắng bệnh, không một điểm màu máu. Quách Mộ Lâm sắc mặt cũng khó nhìn, đẩy ra Sở Ly, tức giận, tiểu tử ngươi, tay chân vụ về, Tiểu Thi có cái gì chuyện bất trắc, bắt ngươi là hỏi. Sở Ly cũng phát hiện không tốt lắm. Tiêu Thi người nhẹ như không có gì, nhu nhược không có xương, so với tưởng tượng càng yếu ớt, chính mình này mấy lần lấp lánh, phá tan hư không, người bình thường thật không chịu được, so với hậu thế máy bay viên đột phá tốc độ âm thanh càng khó chịu, so với thân ở không trọng trạng thái càng ác hơn vài lần. Tiêu Thi khom lưng nôn khan mấy lần, vung vung tay. Quách Mộ Lâm cẩn thận từng ly từng tí một vò nàng phía sau lưng, sợ làm sợ nàng bình thường nhỏ giọng hỏi, có quan trọng không, khó chịu chứ? Tiêu Thi rút ra trong tay áo khăn lụa thức khỏe miệng, trắng xám khuôn mặt lộ ra mỉm cười, có vẻ vô cùng suy yếu, không có gì, Sở Ly cứu chúng ta. Hừ, thật không biết là cứu mạng vẫn là hại mệnh. Quách Mộ Lâm tức giận chừng một chút Sở Ly. Sở Ly có chút lúng túng cười cười, chính mình suy nghĩ bất chu. Quách Mộ Lâm hừ nói, trở lại như thế một lần, Tiểu Thi liền mất mạng. Sở Ly bất đắc dĩ, Quách Lão, cũng không thể bó tay chờ chết chứ. Quách Mộ Lâm rên một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn, thấp giọng nói, Tiểu Thi, thế nào? Tiểu Thi ho nhẹ hai tiếng, miễn cưỡng cười cười, thật hơn nhiều. Nàng thu thủy giống như ánh mắt rơi xuống Sở Ly trên mặt, cười nói, đa tạ ngươi, Sở Ly. Sở Ly nói, Tiểu Thư nói quá lời, nằm trong chức trách. Chúng ta tốt nhất đừng đỉnh quá lâu. Bọn họ có thể sẽ đuổi theo. Ngươi nhanh như vậy, hắn còn có thể đuổi theo. Quách Mộ Lâm không tin nói, hắn lại không mũi chó. Sở Ly lắc đầu, thiên ngoại thiên cao thủ ngũ quan hơn xa người thường, không hẳn người không thấy mùi vị, tiểu thư cùng Quách Lao đều đổi quần áo một chút, ta trước tiên đi một hồi. Hắn tiếp theo liền muốn đi. Chờ đã. Quách Mộ Lâm vội hỏi, ngươi đi đâu vậy? Sở Ly nói, ta về đi xem, có thể hay không đem tên kia dẫn trở lại. Làm sao dẫn? Quách Mộ Lâm hỏi. Giết chết một, hắn tự nhiên lui về. Khẩu khí thật là lớn, ngươi có thể giết đến thiên ngoại thiên cao thủ. Sự ở người làm, thử một chút xem sao. Sở Ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiêu Thi. Nguyên bản rất chuyện đơn giản, chỉ cần mang Tiêu Thi rời đi, không làm cho đối phương đuổi theo là tốt rồi, có thể Tiêu Thi thân thể như vậy mảnh mai, không thể chịu đựng khinh công bay nhanh, cho dù không cần chỉ xích thiên ngai, tầm thường khinh công cũng không chịu nổi. Hắn phỏng chừng cái kia thiên ngoại thiên cao thủ có thể đuổi theo, trốn lại không thể trốn, biện pháp duy nhất chỉ có thể trở về, sớm chưa sẵn sàng nói không chắc có cơ hội. Chỉ dẫn ra cái kia lão giả áo xám, căn bản không giải quyết vấn đề, lão giả áo xám chỉ cần không phản ứng chính mình, vậy mình liền không chiếp, chính mình một người tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, đánh lén cũng vô dụng. Muốn đánh lén chính đang động thủ 6 người, còn có một đường hy vọng. Đánh lén phế bỏ một người, liền có thể đem lão giả áo xám dẫn trở lại, nhân quốc công phủ những cao thủ xem không cái gì thành công hy vọng, cũng liền từ bỏ, thiên ngoại thiên cao thủ tiếc mệnh cực kỳ. Cầm. Quách Mộ Lâm ném qua tới một người hắc bình sứ. Sở Ly đưa tay tiếp nhận, nhìn về phía Quách Mộ Lâm. Bảy rằm đón gió cũng. Quách Mộ Lâm hừ nói, ở thượng phong khẩu mở ra cái này, lợi hại đến đâu võ công cũng không ngăn được. Sở Ly kinh ngạc, có thể mê đảo thiên ngoại thiên cao thủ. Thiên ngoại thiên cao thủ thì thế nào? Quách Mộ Lâm hừ nói, chỉ cần là thân thể phàm thai, phải ngã xuống. Sở Ly bán tín bán nghi. Thật muốn có vật này, cái kia thiên ngoại thiên cao thủ cũng không đáng sợ như vậy. Tiêu Thi lắc đầu, Quách Lão, nói thật đi, đừng hại hán. Quách Mộ Lâm khinh rên một tiếng, được rồi, thiên ngoại thiên cao thủ không dễ như vậy bị mê đảo, bọn họ mỗi người so với Hầu Nhi còn tình, nắp bình một rút bọn họ liền có thể cảm ứng được nguy hiểm, nhắm lại hô hấp. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thu vào trong lồng ngực, ở thời cơ thích hợp sử dụng, nói không chắc có thể tập hợp kỳ hiệu. Hắn biến sắc mặt, ám kêu không tốt. Cái kia lão giả áo xám xuất hiện ở hắn đại viên kinh trí bên trong, cách ba dặm, mấy hơi thở liền có thể truy đến, hắn thật muốn biết ba người chỗ ẩn thân, giẫm ngọn cây thẳng tắp mà tới. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh, thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài trăm thước, hai thiểm sau khi đã ở ngoài một dặm, phát sinh hét dài một tiếng. Lão giả áo xám nghe được tiếng hú, thân hình dừng lại, hơi một suy tư, lộ ra nụ cười, tiếp tục duyên thẳng tắp mà đến, không để ý tới Sở Ly. Sở Ly ở đại viên kinh trí bên trong nhìn thấy tình hình như vậy, thầm than kế hoạch không bằng biến hóa, chỉ có thể nên đón. Lão giả áo xám đột ngột ra tốc, khác nào một cái bóng phiếu mờ mịt miểu, trong nháy mắt xẹt qua một dặm, cách Tiêu Thi 10 trượng liền đảo ra một quyền. Sở Ly trong lòng tay đắng, bất đắc dĩ lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Thi trước người, mạnh mẽ đã trúng cú đấm này. Ầm. Trên mặt hắn màu vàng lấp lóe, hơi vung tay bắn ra một đạo hàn quang. Xì. Hàn quang phá không như xé vải y ỉa. Lão giả áo xám lướt người đi, muốn tránh ra, nhưng chỉ trệ một hồi, sau đó thân hình run lên, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Sở Ly mềm nhũn ngã xuống, trên mặt ánh vàng rút đi, trắng bệch như vôi. Lão giả áo xám bay ra 10 mét có hơn, trong lòng xuyên một thanh phi đao, thân đao không vào thân thể, chỉ chừa trôi đao, nhưng không chết. Hắn dây rùa ngồi dậy đến, túi đầu nhìn ồ ồ dũng huyết trong lòng, ngẩng đầu trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly khỏe miệng dũng huyết, nhưng mặt tươi cười. Tiêu Thi Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, ngơ ngác nhìn Sở Ly. Thiên ngoại thiên cao thủ một đòn há lại là như vậy dễ dàng chặn. Quách Mộ Lâm vội vàng tiến lên muốn tham xem Sở Ly thương thế, Sở Ly gian nan vùng vùng tay, từng điểm bỏ lên, na đến lao giả áo xám trước mặt, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, đột nhiên vung ra trường kiếm. Hàn quang lấp lóe, lao giả áo xám thân thủ chia lịa, cột máu phun ra xa mấy chục bước. Chen lang trường kiếm tuột tay rơi xuống đất, Sở Ly thẳng tắp ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 103, truyền tin. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-3-2800 số lượng tử, 2208. Ngạnh ngai thiên ngoại thiên cao thủ một đòn, đại hải vô lượng công ngũ điệp, kinh mạch hủy diệt sạch, ngũ tạng lệch vị trí, Sở Ly phun ra một ngụm máu, hô hấp yếu ớt. Quách Mộ Lâm xung lại đây, xoa bóp cổ tay hắn, từ trong lòng móc ra một ngọc sứ, đem sứ bên trong viên thuốc đều đổ ra, 5 viên bích lục viên thuốc toàn nhét vào Sở Ly trong miệng. Sở Ly bỗng nhiên run lên, một ngụm máu đột nhiên dâng lên, đem viên thuốc lao ra. Quách Mộ Lâm cũng lên, bận điệu ở Sở Ly ngực nhanh đếm chỉ, đem bị huyết trùng có thể trên đất viên thuốc nhặt lên đến, không lo được có bùn, chúng nhét về Sở Ly trong miệng, trầm giọng nói, nuốt xuống. Sở Ly liệt liệt truy giác, nỗ lực nuốt vào viên thuốc, bốn phương tám hướng mãnh liệt linh khí dũng vào thân thể, thoải mái thân thể, duy trì sinh cơ. Nếu không có tự cao có khô vinh kinh, hắn cũng không dám làm như thế, nặng đến đâu thương, chỉ cần có một hơi, khô vinh kinh liền có thể đem mình cứu trở về. Tiểu tử ngươi, thật là tàn nhẫn. Quách Mộ Lâm nhìn hắn nuốt vào viên thuốc, thở ra một hơi, lắc đầu một cái than thở, liều mạng mà. Tiêu Thi liếc mắt nhìn thi thể chia lìa lão giả áo xám, thần sắc bình tĩnh, chân thành đi tới Sở Ly bên người, thấp giọng nói, Quách lão, hắn sẽ có hay không có sự? Không tốt lắm. Quách Mộ Lâm nắm Sở Ly thủ đoạn, lắc đầu nói, bị thương quá nặng, tiểu tử này đối với mình quá ác. Sở Ly nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi ngồi chồm hổm xuống, thở dài, Sở Ly, cực khổ rồi. Sở Ly mỉm cười không nói lời nào, chỉ lo chính mình một cái miệng ép không được huyết. Tiểu thư, tiểu thư. Hải Thanh Sơn tiếng kêu gào xa xa truyền đến. Quách Mộ Lâm vận công quát lên, Hải tiểu tử, bên này. Hải Thanh Sơn rất nhanh chạy tới, chờ nhìn thấy Sở Ly nằm trên đất, ngẩn ra, vội vàng tiến lên, lại sợ hết hồn, nhìn thấy lao giả áo xám thi thể chia lịa thảm trạng. Tiểu thư, không có sao chứ? Hải Thanh Sơn vội hỏi. Tiêu Thi lắc đầu, không sao. Hải Thanh Sơn nhìn về phía trên đất Sở Ly, Sở huynh đệ, bị thương có nặng hay không? Sở Ly cười cười, khoe miệng hắn mang huyết, như thế nở nụ cười, càng nhiều hơn mấy phần khốc liệt. Quách Mộ Lâm khoát tay nói, được rồi, đừng nói chuyện với hắn, các ngươi qua bên kia ở lại, ta cho hắn thi trầm, không thể phân tâm. Tiêu Thi cúi đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, xoay người chậm rãi đi tới dưới một thân cây, dựa thụ ngồi xuống, Hải Thanh Sơn bận bịu ngừng lại nàng, khởi chính mình xiêm y phô trên đất, lại làm cho nàng tọa trên y phục. Quách Mộ Lâm từ trong lòng móc ra một hộp nhỏ, mở ra là hai hàng ngân châm, ở ánh trăng như nước dưới loe ánh sáng. Hắn đem Sở Ly nâng dậy đến, 36 cái chắt nhanh chóng quấn tới Sở Ly trên người, trước sau trái phải đều chắt không ít, con nhím. Không muốn vận công. Quách Mộ Lâm nói, ta trợ ngươi tan ra dược lực. Sở Ly âm thanh như hân yên giống như vậy, khàn giọng khô khốc, đọc từng chữ gian nan, làm phiền Quách lão. Ai? Quách Mộ Lâm lắc đầu, đừng nói chuyện. Hắn bỗng nhiên dừng lại miệng, kinh ngạc đánh giá vài lần Sở Ly. Theo lý thuyết, được thương nặng như vậy, vào lúc này nên thương thế chuyển biến xấu, hắn đã hôn mê mới đúng, duy trì không được tỉnh táo. Hắn lại sờ sờ Sở Ly mạch tương, thật giống không yếu đi, xem ra dược lực đã phát huy tác dụng. Hải Thanh Sơn chạy tới, Quách lão, Sở huynh đệ không sao chứ? Hiện nay đến xem, một chốc không chết được. Quách Mộ Lâm thả xuống Sở Ly thủ đoạn, gật gù, nếu có thể bảo vệ mệnh, vậy thì là ông trời mở mắt rồi. Cái kia Hải Thanh Sơn vừa muốn hỏi, bận điệu lại ngừng lại, nhìn Sở Ly. Quách Mộ Lâm liếc hắn một cái, tức giận, ngươi muốn hỏi võ công bảo đảm không giữ được trụ. Hải Thanh Sơn thật không tiện cười cười. Quách Mộ Lâm cười gằn, đều lúc nào còn muốn võ công, võ công võ công, đến cùng có cái gì tốt. Hải Thanh Sơn biết đâm hắn bùng tim, vội hỏi, đúng đúng, võ công không có gì hay. Các ngươi những này luyện võ. Quách Mộ Lâm nguyết hắn một cái, thiếu kiên nhận phất tay một cái, cuộn cuộn, đi sang một bên. Hải Thanh Sơn ngượng ngùng sờ sờ sau gáy, trở lại Tiêu Thi bên kia. Tiêu Thi hoành hắn một chút. Hải Thanh Sơn rõ ràng nàng đôi mắt sáng lộ ra ý tứ, tự rước lấy đủ. Sở Ly âm thầm cười khổ, ngũ điệp nội lực vận hành kinh mạch, lại như hồng thủy vọt qua dòng sông nhỏ, hồng thủy lướt qua, đường sông hủy đoạn, nội lực không phải ngũ điệp, căn bản giết không chết thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn tự cao có Khô Vinh Kinh, có Tiểu Tẩy Mạch Quyết, còn có Kim Cương Độ Ách Thần Công, lấy ý thông gân đan, mới dám như thế dứt đến. Quách Mộ Lâm lại sờ sờ hắn mạch tương, dần dần tăng cường, dược lực phát huy tác dụng, sẽ từ từ biến tốt. Hắn đứng dậy đi tới Tiêu Thi bên người, Tiểu Thi, ta nhìn ngươi một chút. Chuyện của tôi. Nét Tiêu Thi đưa ra tuyết bạch hạ hoàn, Quách Mộ Lâm thăm dò mạch tương, thở ra một hơi, cũng còn tốt, vấn đề không quá lớn, đến cẩn thận điều dưỡng một trận, không thể lại giàn vặt. Tiêu Thi thấp giọng nói, Sở Ly không quan trọng lắm chứ. Ai? Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, hắn muốn cùng thiên ngoại thiên cao thủ đồng quy vu tận. Có thể kiếm về một cái mạng đã là ông trời phù hộ, võ công là không gánh nổi rồi. Tiêu Thi núi xa giống như đại lông mày khẽ nhíu. Quách Mộ Lâm nói, kinh mạch hủy đến lợi hại, phế nhân một. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu. Quách Mộ Lâm cười nói, có điều không còn võ công cũng được, ngược lại Tiểu Thi ngươi cũng sẽ nuôi hắn, bình an cả đời cũng chưa chắc không phải phúc khí. Tiêu Thi đôi mắt sáng chuyển động, sóng mắt quét một chút xa xa con nhím giống như Sở Ly, trầm thấp thở dài một tiếng, hắn tuổi như vậy, ý nghĩ đều giống nhau. Cảm thấy võ công so với tính mạng còn trọng yếu hơn, sợ là sẽ phải thất bại hoàn toàn. Cái kia cũng không đến nỗi. Quách Mộ Lâm cười nói, hắn đối với mình tàn nhẫn đến quyết tâm, không dễ như vậy đổ, yên tâm đi. Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly, nhẹ nhàng gật đầu. Sau nửa canh giờ, Triệu Khánh Sơn bọn họ 6 người phiêu thổi qua đến, quần áo hủy diệt sạch, rách rách dưới dưới, không hề bình thường khí độ, một thân chật vật. Tiểu thư, bọn họ nhìn thấy Tiêu Thi bình yên vô sự, vui mừng khôn xiết. Tiêu Thi lộ ra vẻ tươi cười, chư vị tiền bối cực khổ rồi. Triệu Khánh Sơn 6 người vọt tới nàng phụ cận, xem sắc mặt nàng chỉ trắng xám một ít, đừng không khác thường, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ám đạo may mắn. 7 đại cao thủ đột kích, bọn họ bị cuốn lấy tự lo không xong, vô năng vô lực. Bọn họ lúc này mới có tâm sự xem bốn phía, nhìn thấy thi thể chia lìa người áo xám, lại nhìn cả người chắt châm Sở Ly, kinh ngạc nói, tiểu Sở giết. Quách Mộ Lâm phiên một cái khinh thường, chờ các ngươi đến, chúng ta đã sớm muội. Tiểu Sở hắn sáu người kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Bọn họ thân là thiên ngoại thiên cao thủ, biết rõ tiên thiên cao thủ cùng thiên ngoại thiên cao thủ có khác nhau một trời một vực, lợi hại đến đâu tiên thiên cao thủ cũng giết không được thiên ngoại thiên cao thủ. Sở tiểu tử cùng tên kia đồng quy vu tận, võ công của hắn không sánh bằng tên kia, mệnh so với hắn ngạnh. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói. Triệu Khánh Sơn bọn họ kinh dị nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly có thể giết một thiên ngoại thiên cao thủ, nói vậy là tu luyện uy lực mạnh mẽ võ học, cùng một cảnh giới cao thủ, chênh lệch rất lớn, then chốt vẫn là võ công uy lực, ở cực đoan tình huống, không hẳn không thể vượt qua cảnh giới. Nói vậy Sở Ly là thanh xuân mộ thiếu ngả, đối mặt tuyệt mỹ vô song nhị tiểu thư, liều mình bảo vệ, bùng nổ ra sức mạnh kinh người, trùng hợp bên dưới giết thiên ngoại thiên cao thủ. Tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi sao? Triệu Khánh Sơn cau mày nói, nhân quốc công phủ là muốn trở mặt. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Quách Mộ Lâm đi tới gần, nói đi. Đều lúc này, còn bận tâm. Sở Ly thấp giọng nói, nên lập tức thông báo trong phủ. Ngươi thật là bận tâm, đều lúc nào, an tâm dưỡng ngươi thường đi. Quách Mộ Lâm tức giận, còn lại sự đừng động. Sở Ly nói, ta nghĩ để Hải huynh hỗ trợ đưa cái tin cho Tam tiểu thư. Hải Thanh Sơn vội hỏi, không thành vấn đề. Tiểu Thi nhìn Sở Ly, lắc đầu cười cười, xem ra hắn vẫn là trung tâm với Tam muội đây. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 104, tránh né. Thừa Ái Gian đổi mới 2016-322000 số lượng tử, 2307. Đưa cái gì tin? Quách Mộ Lâm tức giận, ngươi nhàn thao cái gì tâm? Sở Ly nói, bảy đại thiên ngoại thiên cao thủ điều động, phỏng trừng Lục Ngọc Dung cũng tới, chết rồi một thiên ngoại thiên cao thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên, chúng ta chỉ có những người này, chắc chắn phải chết. Huống hồ, cái này cũng là giết Lục Ngọc Dung cơ hội tốt. Quách Mộ Lâm tham một hồi cổ tay hắn. Thư nói, ngươi nguyên khí đúng là có đủ. Hắn không nghĩ tới dược lực mạnh mẽ như vậy, tuy nói một hơi tuy mấy viên linh đan, cũng không đến nỗi để sắp chết người như vậy tinh thần. Tiêu Thi nhíu mày trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Sơn, ngươi đi một chuyến đi. Vâng, tiểu thư. Hải Thanh Sơn ôm quyền đáp. Tiểu thư, ta đến đây đi. Triệu Khánh Sơn nói, thuận tiện đem Sở Ly đưa trở về. Cũng tốt. Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly vội hỏi, Tam tiểu thư. Tiêu Thi lẳng lặng nhìn hắn. Sở Ly nói, Triệu tiền bối không thể rời đi, Lục Ngọc Dung không biết lúc nào sẽ lại đây. Ngươi đây. Tiêu Thi nói. Sở Ly trầm ngâm một hồi, lắc đầu một cái, ta cũng không thể rời đi. Ồ. Tiêu Thi lộ ra cảm thấy hứng thú biểu hiện. Sở Ly nói, ta cùng nhân quốc công phủ có thâm cửu, một khi rời đi tiểu thư bên người, bọn họ lập tức sẽ giết ta. Tiêu Thi lộ ra nụ cười, bọn họ càng muốn giết ngươi. Chỉ sợ là... Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Tiêu Thi cười khẽ, nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Ta sợ bất ước bị giết chết. Sở Ly nói, đi theo tiểu thư bên người, có chư vị tiền bối ở, ta một khi rời đi chư vị tiền bối che chở, Lục Ngọc Dung nhất định phải giết ta. Quách Mộ Lâm hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao cùng Lục Ngọc Dung kết lớn như vậy cửu? Sở Ly cười khổ. Triệu Khánh Sơn cười lắc đầu một cái. Lao Triệu, ngươi biết. Quách Mộ Lâm tức giận nguyết hắn một cái, mau mau nói. Triệu Khánh Sơn cười nói, trước một trận không phải diệt một lần nhân quốc công phủ ủy phong sao? Bạch Thạch Thành. Hải Thanh Sơn buột miệng kêu lên. Triệu Khánh Sơn liếc mắt nhìn Sở Ly, cười nói, Bạch Thạch Thành diệt 214 tiên thiên cao thủ, là tiểu sở đi đầu làm, ngươi nói Lục Ngọc Dung có muốn hay không giết hắn? Hắn không thể xé ra hắn. Quách Mộ Lâm gật gù, rơi xuống Lục Ngọc Dung trên tay, ta cảm thấy muốn chết cũng không dễ như vậy, nhất định phải dằn vặt một trận. Sở Ly gật đầu. Hóa ra là có công người. Tiêu Thi cười khanh khách nói, được rồi, ngươi theo ta đi, Quách lão. Hừm, là đến theo chúng ta, bất cứ lúc nào cho hắn điều trị. Quách Mộ Lâm hừ nói, hắn thương quá nặng. Tiêu Thi quay đầu nói, Thanh Sơn, ngươi trở lại, đem chuyện nơi đây cùng đại ca nói một tiếng, nghe hắn dặn dò. Ta đi rồi, bên này làm sao bây giờ? Hải Thanh Sơn không yên lòng nói. Tiểu thư cần hầu hạ, sáu vị tiền bối còn có Quách cung phụng đều không phải hầu hạ người liêu, hơn nữa lại có cái Sở Ly, càng yếu nhân hầu hạ, không có hắn ở. Thật không biết bọn họ sẽ làm sao. Đi ngươi đi. Quách Mộ Lâm hừ nói, cách ngươi chúng ta còn có thể chết đói. Hải Thanh Sơn nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi cười nói, đi thôi, đi nhanh về nhanh. Vâng. Hải Thanh Sơn ôm quyền ứng một tiếng, nhìn Sở Ly. Sở Ly gian nan ngoắc ngoắc tay. Hải Thanh Sơn hiếu kỳ tập hợp quá. Sở Ly hạ thấp giọng, không muốn quá nhanh, cẩn thận bị chặn đứng. Ta đỡ phải. Hải Thanh Sơn nói. Hắn triển khai khinh công mau chóng vút đi. Rất nhanh tiến vào rừng cây. Nay một đường cũng không yên ổn, muốn phòng bị nhân quốc công phủ ngăn chặn, cưỡi ngựa mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ, phải nhanh một chút đem tin tức chuyển quay lại đi, tìm người trở về tiếp viện, bằng không nhân quốc công phủ lần thứ hai tập kích, tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Khánh Sơn nói, tiểu thư, chúng ta muốn cũng đổi địa phương. Tiêu Thi Khinh gật đầu, Sở Ly năng động sao, Quách lão, đến chậm một chút. Quách Mộ Lâm nói, đáng tiếc xe ngựa bị Sở tiểu tử làm hỏng. Sở Ly thật không tiện cười cười. Quách Mộ Lâm nguyết hắn một cái, quay đầu nói, lão Triệu, đem ngựa xe chạy tới đi. Triệu Khánh Sơn xoay người phiêu phiêu mà đi, rất nhanh đuổi xe ngựa lại đây, còn lại mã cũng biết đến, để 8 con ngựa chia làm 8 cái phương hướng chạy trốn mà đi, rời đi đối thủ chú ý. Sở Ly thầm than, đều là võ lâm lao tay, kinh nghiệm phong phú. Xe ngựa không còn thùng xe, thành xe ba gác, Sở Ly nằm ở xốp áo ngủ bằng gấm trên, nhắm mắt thu nạp 4 phương 8 hướng truyền đến linh khí, thoải mái thân thể, thêm vào bụng dưới truyền đến mãnh liệt sức nóng, thân thể cấp tốc khôi phục. Loạn choạng đi rồi nửa canh giờ, Sở Ly bỗng nhiên mở miệng, tiểu thư, bọn họ lại tới nữa rồi. Nhân quốc công phủ. Tiểu Thi mở đôi mắt sáng. Nàng đang ngồi ở Sở Ly bên trái nhắm mắt dưỡng thần. Sở Ly gật đầu. Quách Mộ Lâm tỏa hắn phía bên phải, cau mày nói, ngươi sao biết? Cảm giác. Tiêu Thi nghiêng đầu nhìn hắn. Quách Mộ Lâm nói, lão Triệu, có người tới sao? Triệu Khánh Sơn chậm rãi gật đầu, chúng ta phải tìm nơi chỗ trốn lên. Có tiểu thư ở, bọn họ không thể trốn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đáng tiếc Hải Thanh Sơn một chốc cản không trở lại, là một hồi ngạnh trượng, cũng còn tốt tiêu diệt cái kia thiên ngoại thiên cao thủ, bằng không một điểm phần thắng cũng không. Bên kia có cái sơn động. Sở Ly hướng bên cạnh ngọn núi chỉ. Quách huynh, ngươi mang tiểu thư cùng tiểu sở trôi qua, chúng ta dẫn ra bọn họ. Triệu Khánh Sơn quay đầu nói, chuyện đến nước này chỉ có thể tin Sở Ly. Được. Quách Mộ Lâm bất đắc dĩ gật gù. Sở Ly vốn không muốn loạn nghĩ kế, miễn cho người khác khoe khoang thông minh dấu hiệu, nhưng thực sự không thể nhịn được nữa. Triệu Khánh Sơn là thiên ngoại thiên cao thủ, nhưng thực sự không có cái gì xử lý nguy cơ thiên phú. Hắn ho nhẹ một tiếng, Triệu tiền bối, bọn họ nhìn thấy chúng ta không ở. Nhất định sẽ phái người tìm tòi, rất nhanh tìm được. Này ngược lại cũng đúng là. Triệu Khánh Sơn cau mày. Bị Sở Ly điểm này tỉnh, hắn rõ ràng quyết định của chính mình không thích hợp, bọn họ ba cái không còn sức đánh trả chút nào, một khi bị tìm tới, cái kia chắc chắn phải chết, trái lại không bằng theo chính mình, còn có thể bảo vệ Chu Toàn. Chúng ta cùng đi. Sở Ly nói. Ừm, đúng đúng. Triệu Khánh Sơn vội vàng gật đầu, chúng ta một đạo trôi qua. Quách Mộ Lâm lắc đầu, lão Triệu. Ngươi đầu này qua kém xa rồi. Triệu Khánh Sơn tức giận, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúng ta lão đại đừng nói lão nhị. Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly, nhẹ giọng nói, vậy thì lên núi đi. Mọi người tăng nhanh tốc độ, xe ngựa đi tới dưới chân núi thì, Quách Mộ Lâm vác lên Sở Ly, đỡ Tiêu Thi, rất nhanh lên tới giữa sườn núi, nhìn tới nhìn lui, không phát hiện cái gì sơn động. Sở Ly ở Quách Mộ Lâm trên lưng đưa tay chỉ, bên kia. Quách Mộ Lâm nhìn sang, trợn mắt lên nhìn một lúc. Nào có cái gì sơn động? Ta nói Sở tiểu tử, ngươi đã tới bên này. Đẩy ra thanh đằng liền có thể nhìn thấy. Sở Ly nói. Triệu Khánh Sơn y theo hắn chỉ phương hướng đi tới trước vách đá, dày đặc thanh đằng che khuất tảng đá, hầu như không nhìn thấy tảng đá màu sắc. Hắn đôi bai dày đặc tráng kiện thanh đằng, đống nhiên ngừng tay, ha ha cười nói, thật là có sơn động. Ta vào xem. Hắn nhảy lên, xuyên vào trong hang, một lát sau lộ ra đầu, hướng mọi người ngoắc ngoắc tay. Quách Mộ Lâm ha ha cười nói, hành nha Sở tiểu tử, thật là có. Quách Mộ Lâm đỡ Tiêu Thi, nàng trắng non chân bóng cái chán có một tầng mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt, quyến rũ mê người làm người thương yêu tiếc. Triệu Khánh Sơn đem thanh đằng một lần nữa dọn xong, che khuất sơn động, mọi người đi vào trong khoảng 10 mét liền đến đầu, dồn dập tìm địa phương ngồi xuống. Sở tiểu tử, thật nếu để cho bọn họ tìm tới, chúng ta cũng phải mất mạng. Quách Mộ Lâm quay đầu đánh giá vài lần, lắc đầu nói, gọi nhân ra đến cái bắt ba ba trong rọ. Sở Ly nói, bọn họ không tìm được bên này. Vậy cũng không hẳn. Quách Mộ Lâm hừ nói. Triệu Khánh Sơn bận bịu xua tay, ra hiệu không cần nói chuyện. Sở Ly đại viên kinh chi xem đến phía dưới chân núi đến rồi 14 người, 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ, 8 cái tiên thiên cao thủ. Bọn họ dọc theo xe ngựa dấu vết đuổi theo, không ngừng lại. Sở Ly ám thư một hơi, tình hình như vậy dưới chỉ có đánh cược này một cái, bị bọn họ tìm tới, chính là tuyệt lộ. Một lát sau, Sở Ly bỗng nhiên cau mày. Bọn họ đi tìm đến rồi. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 105, kinh sợ thối lui. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-321-800 số lượng tử, 2118. Vậy làm sao bây giờ? Quách Mộ Lâm vội hỏi, đám gia hỏa này làm sao tìm được đến? Sở Ly nói, bọn họ nên có lần theo cao thủ. Triệu tiên bối, lại tàng đã vô dụng, chỉ có thể ngạnh đến. Triệu Khánh Sơn cau mày nhìn hắn, lại nhìn Tiêu Thi, tiểu thư, chúng ta đi dẫn ra bọn họ.
Ừm.
Tiêu Thi khinh gật đầu. Triệu Khánh Sơn nói, lao quách, nơi này liền xin nhờ ngươi rồi. Các ngươi có được hay không a? Đáng tin điểm nhi. Quách Mộ Lâm hừ nói, đừng bị người ta dẫn ra, đem chúng ta một tổ hòa. Dẫn ra bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Triệu Khánh Sơn nói, được rồi, mau mau. Quách Mộ Lâm vung vung tay. Triệu Khánh Sơn sáu người phiêu ra khỏi sơn động, hướng trên núi vút nhanh, ở trên đỉnh ngọn núi phát sinh hét dài một tiếng. Sở Ly thông qua đại viên kính trí quan sát. 14 người hướng trên đỉnh ngọn núi vây lại, 6 người ở trước, 8 người ở phía sau, sắp tới trên đỉnh ngọn núi, cùng Triệu Khánh Sơn bọn họ chiến thành một đoàn, tăng cái tiên thiên cao thủ biết điều rời xa chiến trường. Triệu Khánh Sơn bọn họ xem ra, này 8 cái tiên thiên cao thủ chính là nhược điểm, hướng 8 cái tiên thiên cao thủ áp sát. 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ ngăn cản, tiên thiên cao thủ chạy trốn, nhưng thật giống dương gặp gỡ lang, Triệu Khánh Sơn chờ đúng thời cơ, một trưởng vỗ chúng rồi hai trưởng ở ngoài một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên như bị nhanh chóng đá tảng va vào, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, sau khi hạ xuống không nhúc nhích. Còn lại 7 cái tiên thiên cao thủ càng sợ hãi, liều mạng trốn thoan, rất nhanh biến mất ở Triệu Khánh Sơn bọn họ trước mắt. 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng liều mạng ngăn cản, lại bị Triệu Khánh Sơn bọn họ ở trước mắt mình giết người, thực sự không mặt mũi gặp người.